Đáng tiếc, kia lượng thân thể của con người trải qua vẫn thạch cường hóa, cánh khó có thể giết chết. Dư một lần nữa tập hợp 7 khỏa vẫn thạch chi tinh, đem hai người trấn áp. Nhưng mà, nhân trước đánh một trận, Dư cùng mặt khác 5 đại cao thủ đều bị thương nặng, chỉ mệnh không lâu sau vậy. Vì phòng ma đầu hậu thế phá phong làm ác, Dư không thể làm gì khác hơn là cùng 5 đại cao thủ thương nghị, bày kinh thế chuyển thừa Vu Thiên Chi Cung. Thiên Chi Cung. Ba người không hiểu ra sao, ai cũng chưa từng nghe qua cái chỗ này. Dư đẳng bị thương nặng 6 người, một bên tìm kiếm tâm tính thuần hậu, thiên tư cao tuyệt người, thụ dĩ một thân tuyệt học. Một bên bí mật kiến tạo Thiên Chi Cung lưu lại truyền thừa. Có thể hậu thế trong, có thể sinh ra một vị tuyệt thế nhân kiệt, dĩ chúng ta thô lậu học, đạt tới chưa từng có ai tình trạng, giết chết kia lưỡng đại ma đầu. Bằng hữu, Dư ở đây trong thạch thất, để lại một cái hộp gỗ, bên trong ghi lại tiến nhập Thiên Chi Cung đầu mối. Nhưng ngươi sau khi xem xong lại không thể lấy đi, cần lưu ở chỗ này, đợi cái khác người hữu duyên. Mặt khác, ngươi chỉ cần trong vòng lực công kích này thạch bích, tự có thể đánh thông đạo lộ, lại thấy ánh mặt trời. Nhìn xong trên vách tường tự, Đường Phong Nguyệt ba người lâm vào trầm tư. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, mình đánh bậy đánh bạ dưới, cánh biết như vậy nhất kiện đủ để chấn động thiên hạ bí sự. Đường Phong Nguyệt đi tới giá gỗ biên, cầm lấy tích đầy bùi hộp gỗ, chỉ cảm thấy vào tay nặng du nghìn cân. Hắn chậm rãi tương kỳ mở. Hai nữ hô hấp không khỏi ồ ồ vài phần, tầm mắt cũng tất cả đều vững vàng nhìn về phía hộp gỗ trong vòng. Trong hộp gỗ, một mảnh trống trơn. Tại sao có thể như vậy? Cung Vũ Mính sắc mặt đại biến, đông nhiên nói, chẳng lẽ bị tới trước một bước Ngô Thiên Phượng cầm đi? Đường Phong Nguyệt một trận trầm mặc. Đây cũng không phải là không có khả năng. Dựa theo mê cung chủ nhân thuyết pháp, hắn và kia mặt khác 5 đại cao thủ, sợ rằng đều là do thì thiên hạ tột cùng nhất cấp bậc cao thủ. Tôn thả bọn họ một thân võ học truyền thừa Thiên Chi Cung, đủ để bị toàn bộ giang hồ bất luận kẻ nào sợ đỏ mắt. Làm người thứ nhất đến chỗ này Ngô Thiên Phượng, đương nhiên vô cùng có khả năng ở tham lam dưới, một mình lấy đi một trong hộp đầu mối. Bất quá, dĩ mê cung chủ nhân đám người chỉ số thông minh, không có khả năng nghĩ không ra tình huống như vậy phát sinh. Nếu nói là bọn họ không có dự phòng biện pháp, mà chỉ là nói khuyên bảo, đánh chết Đường Phong Nguyệt cũng không tin. Thế nhưng lúc này, hộp gỗ giảm quả thực trống không một vật. Giờ khắc này, ba trong lòng người câu đều mọc lên một loại không thể nói thất vọng. Loại này muốn đắc bảo sơn, nhưng ở tối hậu quan đầu thất chi giao tí cảm giác, không trải qua người không thể lý giải. Cung Vũ Minh cầm sách lên trên kệ một quyển sách sách, bật thốt lên, tiểu dịch thiên thanh ma công. Mở ra nhìn kỹ, chỉ chốc lát sau, một chương gợi cả môi hơi mở lớn. Tiêu Minh, ngươi mặc dù bỏ lỡ Thiên Chi Cung, bất quá quyển này tuyệt học, có thể nhưng bồi thường ngươi. Cung Vũ Minh đem sách đưa cho Đường Phong Nguyệt, miệng nói, chỉ là kỳ quái, Nô Thiên Phượng vì sao không có đem sách này cũng lấy đi. Đường Phong Nguyệt xem lướt qua một phen, cũng là rất là khiếp sợ. Đều nhân quyển này tiểu dịch thiên thanh ma công, cánh ghi lại tiêu trừ luyện thi ma công thi khí phương pháp. Chương 162, Thảo Phạt Đại Hội. Phải biết rằng, luyện thi ma công sở đản sanh thi khí, cũng không phải là độc khí. Mà là một loại quỷ dị đến có thể khiến người biến thành thây khô đồng hóa chân khí, không có thuốc nào cứu được. Cho dù là năm đó Thánh Thủy Quyết, cũng bất quá là có thể chống đỡ thi khí, mà cũng không phải là tiêu trừ. Mà dựa theo tiểu dịch thiên thanh ma công theo như lời, kỳ tu luyện thanh ma chân khí, lại trời xanh là thi khí khắc tinh. Đương nhiên, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, thanh ma chân khí chỉ có thể khắc chế ba hoa cảnh dưới luyện thi ma công. Chẳng lẽ còn có đại dịch thiên thanh ma công? Đường Phong Nguyệt hay nói giỡn địa nói một câu. Song tiểu dịch thiên thanh ma công, nhượng hắn phiền muộn tâm tình tốt hơn nhiều. Hôm nay luyện thi môn co cho tàn lại cháy thế thái, lại cùng ma môn trước tông cấu kết, thời gian tới chỉ sẽ trở thành võ lâm họa lớn. Mà hắn một khi nắm giữ tiểu dịch thiên thanh ma công, tự nhiên nhiều một chương đối phó luyện thi môn vương bài. Đường Phong Nguyệt bắt đầu mặc ký tiểu dịch thiên thanh ma công khẩu quyết. Quá trình này, hắn tỉnh không kiêng kỵ nhượng Cung Vũ Minh đang quan khán. Cái này xử Cung Vũ Minh thập phần vui vẻ, cười xưng phải cung gia mỹ nữ gả cho Tiêu Nhật Thiên đương lão bà. Cố Tinh Đường nhưng là đối với võ học không có gì hứng thú, mình ngây ngô ở một bên. Đặng Đường Phong Nguyệt cùng Cung Vũ Minh nhớ cho kỹ công pháp khẩu quyết, Đường Phong Nguyệt đem bí tịch thu hồi. Hắn suy nghĩ một chút, phá thiên hoang địa đem bí tịch kể cả hộp gỗ, cùng nhau thả lại trên giá sách. Đón, Đường Phong Nguyệt một quyền đánh vào trên vách tường. Vách tường hướng hai bên xa nhau, ba người đi ra. Với hai canh giờ, Thiên Phương lần thứ hai xuất hiện cửa đá. Bằng hữu, dây kia tác đồ chỉ dĩ đặc thù kim trúc chế tạo, nặng du 10 cân. Ngươi nếu tùy thân mang theo, tất hội nhân trọng lượng bất đồng, dẫn đến dư thiết lập cơ quan phát hiện, dĩ vạn chi thiết tiễn đem ngươi bắn chết. Bất quá ngươi nếu có thể thấy đoạn này văn tự, chứng minh ngươi vẫn chưa lòng tham khởi niệm, chúc mừng ngươi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. T ba người hai mặt nhìn nhau, nguyên lai sát chiêu ở chỗ này. Chỉ là chẳng biết năm đó Ngô Thiên Phượng là kết cục như thế nào. Đường Phong Nguyệt thử lần thứ hai một quyền đánh vào trên cửa đá. Cửa đá lên tiếng trả lời mà khai, ngoài cửa bạch quang đại thịnh, ba người đi ra ngoài. Nơi này là một mảnh thung lũng, ba người địa phương sở tại là trong thung lũng một chỗ tầm thường ao bích. Theo ba người đi ra, cửa đá lần thứ hai khép lại. Dậm dạp chằng chịt cây tử đằng quấn ở mặt ngoài, che đậy chỗ này ẩn giấu võ lâm đại bí mật mê cung. Chuyến này thực sự là hữu kinh vô hiểm. Nếu không có Tiêu huynh tư chất siêu quần, chúng ta cũng phải chết ở bên trong. Cung Vũ Minh cười nhìn Đường Phong Nguyệt, Tiêu huynh, ngươi độc thân trở thành võ lâm không đổi, không ngại cưới ta cung gia thiếu nữ. Có cung gia làm ngươi hậu thuẫn, bảo ngươi tiền đồ vô lượng. Nguyên bản Đường Phong Nguyệt độc chiến cung gia 30 nhị lang, dĩ đưa tới Cung Vũ Minh hứng thú thật lớn. Mà lần này mê cung hành trình, càng làm cho Cung Vũ Minh không gì sánh được tin tưởng vững chắc, Đường Phong Nguyệt đáng giá nàng ngưỡng hơi. Ở trong lòng nàng, dĩ coi Đường Phong Nguyệt là làm Thanh Vân bảng thiên kiêu để đối đãi. Thanh Vân bảng mỗi 5 năm do Thiên Hoàng Sơn tuyên bố một lần, nhập bảng đều là thiên hạ hiếm thấy tuấn kiệt. Mà đại bộ phận người, hoặc là xuất thân danh môn, hoặc là có một vô cùng lợi hại sư phụ phó. Giống Tiêu Nhật Thiên như vậy không hề địa vị, toàn bộ dựa vào chính mình nỗ lực người, chính là các thế lực lớn cạnh tương truy đuổi mục tiêu. Đường Phong Nguyệt nghe vậy cười, nói ra, muốn ta đầu nhập vào cung gia không phải là không thể được. Nhưng ta có một cái yêu cầu, gả cho ta phải là Vũ Mính ngươi. Cung Vũ Mính một trận cười khanh khách, trước ngực e cháo bôi khởi bước đại hung khí tùy theo run, thấy Đường Phong Nguyệt mắt đều hoa. Cố Tinh Đường chính quan sát đến Đường Phong Nguyệt, thấy hắn cái này sắc mị mị biểu tình, trong bụng vừa một trận hèn mọn. Hoa nửa ngày, ba người đi ra thung lũng. Gần đến giờ chợ, Đường Phong Nguyệt cởi áo khoác, cho Cố Tinh Đường phụ thêm. Cái này mỹ, phu quần áo xốc xếp, cũng không thể tiện nghi nam nhân khác. Ba người ở phụ cận chợ sau khi nghe ngóng, biết được từ nay về sau địa chạy tới Nhạc Phong trấn, ước chừng phải lưỡng ngày. Đường Phong Nguyệt trong lòng đầy tính, cự ly bắt cực môn chủ Mạnh An Bình triệu khai thảo phạt đại hội, vừa ở hai ngày sau cử hành. Hắn chuẩn bị mua ba con ngựa, nhanh lên một chút chạy trở về. Kết quả Cố Tinh Đường mặt đỏ lên, nói mình không biết cưỡi ngựa. Cung Vũ Minh than thở, thảo phạt đại hội chuyện liên quan đến sau này võ lâm tình thế, không thể bỏ qua. Xem ra, chỉ có thể khổ cực Tiêu huynh ngươi. Đường Phong Nguyệt giả bộ bất đắc dĩ. Nhìn về phía Cố Tinh Đường, nếu là phu nhân chú ý cùng Tiêu mẫu ngồi chung một con. Cùng lắm thì chúng ta chậm rãi đi trở về đi. Cố Tinh Đường đang muốn đâu có. Cung Vũ Minh hảo tâm nhắc nhở, nghe nói lần này Vô Ưu Cốc hội phái cao thủ tới, nếu đến lúc đó Cựu Trúc phái chẳng biết nặng nhẹ địa khiêu khích, sợ rằng có họa diệt môn. Cố Tinh Đường biến sắc. Vô Ưu Cốc lợi hại nàng là biết đến. Nàng cũng lo lắng bởi vì trưởng môn đến chết, Cựu Trúc phái một số người sẽ làm ra việc ngốc. Lấy trưởng môn phu nhân địa vị, nhưng thật ra có thể ước thúc một chút. Trầm mặc một lát, cuối cùng Cố Tinh Đường bất đắc dĩ đáp ứng. Đường Phong Nguyệt cấp tốc mua lưỡng con ngựa. Cung Vũ Minh độc ngồi một con, Đường Phong Nguyệt cùng Cố Tinh Đường ngồi một con, song song chạy vội hướng Nhạc Phong trấn. Đường Phong Nguyệt lôi kéo dây cương, song trưởng hầu như đem Cố Tinh Đường quyển vào trong ngực. Một trận mùi thơm xông vào mũi, trước ngực bởi vì mã sóc này, liên tục ma sát mỹ. Phu ấm áp phía sau lưng, nhượng Đường Phong Nguyệt không gì sánh được hưởng thụ. Cung Vũ Minh hướng Đường Phong Nguyệt đầu tới một người đắc ý ánh mắt. Màn đêm buông xuống, thừa dịp Cố Tinh Đường ngủ say, Cung Vũ Minh bỗng nhiên đem Đường Phong Nguyệt lạp qua một bên. Vũ Minh, ngươi chẳng lẽ muốn cầu dẫn ta? Cung Vũ Minh cười nói, ta nên gọi ngươi Tiêu Nhật Thiên, còn là Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt ngây ngốc nhìn Cung Vũ Minh. Đường công tử trời cao ngự phong quyết, Vũ Minh trước đây mặc dù chưa thấy qua, nhưng căn cứ điển tịch ghi chép, còn có thể nhận một chút. Đường Phong Nguyệt sờ mũi một cái, nói, Vũ Minh ngươi ẩn nhịn đến bây giờ mới vạch trần ta, có mục đích gì? Đường huynh hẳn là cảm tạ ta. Nếu không có ta phái người cầm đi năm phái trưởng môn phu nhân, tịnh cho người chuyển ra tin tức. Lúc đó ngươi chưa hẳn có thể ngăn cản Mạnh An phá hủy rơi Nhạc Phong phái. Cung Vũ Minh nói ra, ngươi trước sau gặp phải Cố Tinh Đường cùng ta, đều là ta cố ý an bài. Mục đích là vì tiếp cận ngươi, hảo lạp long ngươi. Đương nhiên, mặt sau tiến nhập huyết bước động chuyện, không ở ta trong phạm vi khống chế. Ta là Vô Ưu Cốc người, ngươi ở đây làm vô dụng công. Cung Vũ Minh cười. Vậy cũng chưa hẳn. Vũ Minh lạp long không phải là Đường Phong Nguyệt, mà là Tiêu Nhật Thiên. Đường Phong Nguyệt nhưng muốn cự tuyệt đối phương, hỏi, ngươi cùng huyết bức quái có cửu oán, còn dẫn người nhiều như vậy này máu cho hắn. Đường huynh, việc này là Vũ Minh cùng một người khác hợp tác kết quả, ngươi không cần biết. Huyết bức quái, ta là nhất định phải giết. Cùng Vũ Minh cười đến mềm mại đáng yêu, sóng mắt lưu chuyển, ta tin tưởng, Đường huynh nhất định sẽ làm cho Tiêu Nhật Thiên quy phụ cung ra. Bởi vì... Bát cực môn chủ phu nhân Thái Nghiên, bị Vũ Minh hợp tác đồng bọn cứu, giờ khắc này ở cung gia trong tay. Đường Phong Nguyệt cả người chấn động. Có người vu hám hắn đánh cắp Bạch Ngọc Kỳ Lân, còn gian. Giết Mạnh An Bình lão bà Thái Nghiên. Kỳ thực hắn trăm khẩu khó cãi. Nhưng nếu là Thái Nghiên sống xuất hiện, tất cả lời nói dối đều tự sụp đổ. Đường Phong Nguyệt nhìn cười yếu ớt Thiên Yên Cung Vũ Mính, thật muốn hung hăng phách của nàng cái mông. Cung gia cùng Vô Ưu Cốc không có có cựu oán, hơn nữa thực lực cực kỳ cường. Nếu là lấy thân phận của Tiêu Nhật Thiên Quy Phụ, sau này hành tẩu giang hồ, kỳ thực hội phương tiện rất nhiều. Đường Phong Nguyệt trong lòng khó chịu, nhưng cân nhắc một lúc lâu, vẫn gật đầu một cái. Cung Vũ Mính thoải mái cười, Tiêu Minh, cung gia sẽ không bạc đãi ngươi. Hai người kết thúc trọng tâm câu chuyện trước, Đường Phong Nguyệt nhớ tới một cha, hỏi, Vũ Mính, lúc đầu ngươi tìm người giả trang dâm tặc hãm hại ta, rốt cuộc là vì cái gì? Cung Vũ Mính hừ nói, thật lâu trước, ngươi ở trên đường đổ hồng bảo sẽ người. Bọn họ lúc đó chính đang chuẩn bị ra ra hạ lễ. Đường Phong Nguyệt bối rối. Tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, mới mơ hồ có chút ký ức. Chương 55, viết việc này. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Đường Phong Nguyệt ba người ra roi thúc ngựa, một đường chạy như bay. Rốt cục ở ngày thứ ba buổi sáng, chạy về Nhạc Phong Trấn. Mà lúc này, một hồi mùi thuốc súng mười phần, thả tràn ngập âm như quỷ kế thảo phạt đại hội, dĩ ở Nhạc Phong Trấn Tây Giao triển khai. Vũ Văn Ninh, nghĩ không ra ngươi cư nhiên tới. Tây Giao trên đất trống, vây bắt từng hàng phân biệt rõ ràng giang hồ thế lực. Dễ thấy nhất phải kể tới hai nhóm người. Trong đó một bác, này đây ba tâm chiến tướng Hoàng Diệu Tông cầm đầu Vô Ưu Cốc cao thủ. Một đạo khác người, còn lại là thuần một sắc huyết sắc trường bào. Dẫn đầu một người, diện mục trắng nõn, hai tròng mắt hung ác nham hiểm, chính là huyết ảnh giáo con trai của đại trưởng lão, Vu Văn Linh. Hoàng Diệu Tông, hôm nay bắt cực môn chủ mời dự họp thảo phạt đại hội, nếu các ngươi Vô Ưu Cốc dám ỷ thế hiếp người, ta huyết ảnh giáo người thứ nhất không đáp ứng. Vu Văn Linh nghiêm âm cười, liếm môi một cái. Hoàng Diệu Tông cười nói, xem ra, lần này Vu hãm Vô Ưu Cốc phía sau màn thôi thủ, không thể thiếu huyết ảnh giáo căn hệ. Trong giọng nói, mang theo một tia lanh ý. Hai người vô hình khí chàng khuyết tán ra. Trong một sát na, mọi người tại đây đều có loại thiên hôn địa ám cảm giác. Phảng phất tâm thần đô cũng bị cắt đoạn. May là hai người lúc này thu liễm khí tức. Bằng không, một ít tu vi kém một chút người, sợ rằng tâm trí đều phải bởi vậy bị tổn thương lớn. Có huyết ảnh giáo chi trì, bát cực môn chủ Mạnh An Bình dũng khí mười phần, hướng tham gia đại hội người ôm quyền nói, mạnh mộ bất tài, người vi thế yếu, khiến đưa cho Nga Mi tổ sư Bạch Ngọc Kỳ Lân bị đạo. Ngay cả vợ, cũng bị tặc nhân hãm hại chí tử. Nói đến đây, không ít người một trận dầu dĩ. Người trong giang hồ hỗn, là tối trọng yếu chính là mặt. Mà vô luận là bảo vật bị đạo, còn là Thái Nghiên bị gian. Giết, không thể nghi ngờ đều lệnh Mạnh An Bình bộ mặt quét rác. Mạnh An Yên ổn mặt phẫn nộ, hai mắt đỏ như máu, cả giận nói, ta Mạnh An Bình ở đây lập thệ, không đem tặc nhân Đường Phong Nguyệt bầm thây vạn đoạn, hưởng là đại trợ phu. Nén giận một trường, phách khởi một mảnh bụi mù. Rất nhiều người ánh mắt quỷ dị, nhìn về phía Vô Ưu Cốc hòa thuận vui vẻ ngọn núi phái nhất phương. Hoàng Diệu Tông nói ra, Mạnh môn chủ, ngươi nói hung thủ là Đường Phong Nguyệt, có chứng cứ sao? Ha ha ha, kia vô sỉ dâm tặc gian. Giết phu nhân ta thì, vừa bị ta nhìn thấy. Chứng cứ, ta chính là lớn nhất chứng cứ. Mạnh An Bình thê thảm cười to, ta biết các ngươi Vô Ưu Cốc quyền đại thế lớn. Nhưng nếu muốn ép buộc Mạnh mỗ cúi đầu, nhân kia vô sỉ dâm tặc nhân ngoài vòng pháp luật, không ngại thủ đi Mạnh mỗ tính mệnh. Hoàng Diệu Tông nhướng mày. Lúc này, đứng ở bát cực môn nhất phương rất nhiều thế lực, đều giống to, giao ra dâm tặc Đường Phong Nguyệt. Tình cảm quần chúng phẫn khái, đều là tức giận hừng hực. Mà nguyên bản một ít trung lập môn phái, cũng bị Mạnh An Bình người yếu hình tượng lây, bắt đầu ngược lại hướng kia một bên. Đường Phong Nguyệt, ngươi cái này cẩu tạp chủng, có loại lăn ra đây, Mạnh mộ muốn đích thân là phu nhân báo thủ. Mạnh An Bình ngửa mặt lên trời hét lớn. Chương 163, số phận nghịch thiên tiêu ngân long. Nhạc Phong Trấn Tây Giao, Dương Cung Bạc Kiếm. Mạnh môn chủ, còn xin nói tôn trọng điểm. Hoàng Diệu Tông nhìn Mạnh An Bình, trong mắt hàn mang loẹ loẹ. Mạnh An Yên ổn trận cười nhạt, trong lòng nhưng là co rụt lại. Vũ Văn Ninh che ở trước người hắn, đối chọi gay gắt, thế nào, ngươi Vô Ưu Cốc giảng bất quá để ý, mà bắt đầu đi bước. Lưỡng cổ khí thế cường đại ở giữa không trung đánh lên, nhất thời phát sinh một tiếng vang thật lớn. Thật giống như lưỡng nhớ cây búa đập cùng một chỗ, chấn đắc rất nhiều người tráng váng đầu hoa mắt. Mạnh môn chủ mới vừa nói, tận mắt thấy Đường Phong Nguyệt gian. Giết hắn phu nhân. Ha ha. Mạnh môn chủ thật là lớn khí phách, cư nhiên chỉ là xem, không hơn trước ngăn cản. Hoàng Diệu Tông đột nhiên tới một câu. Nghe lời này, trong đám người phát sinh vài tiếng cười nhẹ. Mạnh An Bình thanh tú mặt đỏ lên, cả giận nói, kia dâm tặc sử xuất các ngươi Vô Ưu Cốc trưởng không ngự phong quyết, Mạnh mộ nhất thời không bắt bẻ, bị hắn trốn. Hoàng Diệu Tông cười nói, Nga, nói tới nói lui, cũng chỉ là Mạnh môn chủ một người sở kiến. Mạnh An Yên ổn mặt tức giận giáng dấp, Mạnh mô còn có thể cầm mặt mũi của mình hay nói giỡn không được. Vu Văn Ninh tiến lên một bước, đe dọa nhìn Vô Ưu Cốc mọi người. Hôm nay, các ngươi nếu không phải giao ra Dâm Tặc Đường Phong Nguyệt, tiểu lưu lại các ngươi mạng chó. Sau lưng hắn, Huyết Ảnh giáo các đệ tử đều lộ ra nhe răng cười, sát khí sâm sâm. Ai lưu lại của người nào mệnh, còn đúng vậy. Vô Ưu Cốc các đệ tử hét lớn một tiếng, không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng rút kiếm đón chào. Hoàng Diệu Tông, ta đã sớm tưởng biết một chút về của ngươi ba tâm thần công, cũng quá làm cho ta thất vọng. Vu Văn Ninh, con trai ngươi bị tiểu công tử giết. Ngày hôm nay ngươi cũng muốn chết. Nhắc tới chết đi Vu Hành Vân, Vu Văn Ninh trên mặt một mảnh u ám, quát to một tiếng, hướng Hoàng Diệu Tông lướt đi. Hoàng Diệu Tông huy trưởng đón nhận. Phanh. Hai đại cao thủ mới vừa giao thủ một cái, hùng hậu chân khí tựa như triều tịch vậy khuyết tán ra. Bốn phía mọi người vội vã tị lui, đủ rời khỏi 30 trượng xa. Vu Văn Ninh tu luyện là Huyết Ảnh giáo Huyết Ảnh trưởng. Bất quá hắn Huyết Ảnh trưởng cũng không phải là Vu Hành Vân có thể so sánh. Một trường ra, khổng lồ huyết sắc thủ lớn phảng phất phô thiên cái địa, một mùi máu tươi truyền khắp tứ phương. Hoàng Diệu Tông trong mắt tuệ lòng lánh, phảng phất một đôi trong con ngươi cắt có một chút quang lạc. Ở hắn trong tầm mắt, huyết sắc thủ lớn thượng xuất hiện 10 điểm, đó là Huyết Ảnh trưởng kẽ hở. Đây cũng là Hoàng Diệu Tông ba tâm thần công. Nào đó ý nghĩa thượng nói, ba tâm thần công là kiến vi cảnh giới thăng cấp bản, bất quá so kiến vi cảnh giới giản đơn thô bạo nhiều lắm. Hai mắt đảo qua, đối thủ bất luận cái gì kẽ hở cũng không có sở che giấu. Ầm. Hoàng Diệu Tông một trưởng đẩy rời đi, lập tức lệnh huyết sắc thủ lớn tại chỗ tan vỡ. Hai người không ngừng giao thủ, một cái mạnh hơn một cái. Tối hậu hư không đều dường như muốn đổ nát giống nhau, mặt đất càng là một mảnh cắt bay đá chạy. Mạnh mẽ khí chàng đè nén mọi người tại đây không thở nổi. Vu Văn Ninh hít một hơi, sắc mặt như là thoa khắp tiên huyết, khí thế một trận tăng vọt. Hoàng Diệu Tông thấy thế, biết hắn muốn thi triển tuyệt chiêu, đem ba tâm thần công vận chuyển tới cực hạn. Trong mắt hắn, Vu Văn Ninh cả người đều hóa thành quang thể, mặt trên có mấy người lúc sáng lúc tối điểm. Hai vị, chấm đã xuất thủ. Đúng lúc này, một đạo trong sáng hét lớn truyền đến. Đoàn người tự động xa nhau, đi ra một đám nữ có nam có đạo sĩ. Phía trước nhất một người là một trung niên, diện mục nho nhã, khí độ siêu nhiên. Là phái Nga Mi Luyến Hư đạo trưởng. Có người nhận ra trung niên đạo sĩ thân phận. Ở thế giới này, phái Nga Mi cùng phái Võ đang có cùng nguồn gốc, bởi vậy môn nhân đều dĩ đạo sĩ tương xứng. Luyến Hư đạo trưởng vận khí đẩy trưởng, một nhu hòa trí cực chân lực, nhất thời ra đi Vu Văn An hỏa Hoàng Diệu Tông. Thái Miên chân lực. Vu Văn Ninh trong lòng cả kinh. Thái Miên chân lực xuất từ phái Nga Mi Thái Miên quyết, cùng Huyết Ảnh quyết như nhau, đặt song song vi Võ Lâm thập đại thần quyết một trong. Luyến Hư đạo trưởng khổ tu Thái Miên quyết thành công, ở Võ Lâm Phong Vân bảng trung bài danh thứ 63 vị, công lực hiển nhiên so Vu Văn An hòa Hoàng Diệu Tông mạnh hơn 3 phần. Theo phái Nga Mi người đến, không khí của hiện trường càng quỷ dị hơn. Ở Mạnh An Bình trong miệng, Đường Phong Nguyệt lấy trộm nguyên bản muốn tặng cho Nga Mi tổ sư Bạch Ngọc Kỳ Lân. Bởi vậy, phái Nga Mi cũng có thể tính đứng ở Vô Ưu Cốc mặt đối lập. Bất quá yêu Trần đạo trưởng mở miệng câu đầu tiên, để nhân ý ngoại và phần, Hoàng đại hiệp, Vu đại hiệp, sự thực còn chưa biết rõ ràng, không ngại trước đều thối lui một bước. Thái độ chung, toát ra hòa sự lao trung lập tư thái. Vu Văn Ninh lạnh lùng cười, sự thực đều ở, còn có cái gì đâu có. Chó má chuyện thực đều ở, thực sự là buồn cười. Một người trẻ tuổi ở đoàn người ngoại kêu to, dẫn một đám ngân y người, đi vào giữa sân. Vu Văn Ninh trên mặt sát ý lóe lên, đống nhiên nói, Ngân Tiễn Tiểu Trúc. Ngân y thanh niên nhân ôm hai cái mỹ nữ, thái độ thập phần kiêu ngạo, cười nói, không sai. Đại gia ngươi chính là Ngân Tiễn Tiểu Trúc thiếu chủ Tiêu Ngân Long. Đường Phong Nguyệt là huynh đệ ta, tuy rằng tính cách vô sỉ, bất quá sẽ không làm ra gian. Giết chuyện của nữ nhân tới, đại gia tất cả giải tán đi. Vu Văn Ninh hừ một tiếng. Ngân Tiễn Tiểu Trúc ở 12 đại môn phái trung thuộc về đứng đầu nhất lưu, cùng Huyết Ảnh giáo đều kém không nhiều lắm. Đổi thành người khác, Vu Văn Ninh đã sớm một trưởng đi xuống. Tiêu Ngân Long đối mặt ở đây mấy vạn người võ lâm, hăng hái, chỉ vào Mạnh An Bình, nói mau, là ai sai xử ngươi hãm hại ta huynh đệ? Huyết Ảnh giáo. Thiên Kiếm Sơn Trang. Còn là Trường Xuân Biệt Viện đám kia Ô Quy Vương bắt đản. Bên trên ngân ý lão giả Tiêu Quan nghe được khỏe mắt có quắp, hận không thể ngăn chặn thiếu chủ miệng, lần này tử bà ba thế lực lớn toàn bộ đắc tội. Ngươi cái này đồ khốn, cùng Đường Phong Nguyệt rắn chuột một ổ, tất nhiên cũng là cá võ lâm bại hoại. Có bản lĩnh tới đây, ta tới giáo huấn ngươi một chút. Mạnh An Bình còn không nói chuyện, Huyết Ảnh giáo trong hàng đệ tử, đi ra một sắc mặt hung ác thiếu niên. Ha ha, Lý Chấn Sư huynh theo đạo trung bài danh hàng đầu, định có thể đánh đắc cái này ngân y tiểu tử tìm không ra bắc. Lời vô ích. Bất quá, cái này ngân y tiểu tử như vậy gian xảo, chỉ sợ sẽ không tiếp thu khiêu chiến. Huyết ảnh giáo đệ tử vẻ mặt xem kịch vui dáng dấp. Tiêu Ngân Long thấy Lý Chấn có tiên thiên nhất trọng tu vi, cười ha ha một tiếng, thật là lớn cậu đàn, tới đây, Tiêu đại gia một tay giết chết ngươi. Trước đó vài ngày, Tiêu Ngân Long chẳng biết đi cái gì vận, bị hắn lầm thực một viên tiên thiên quả, trực tiếp từ chu thiên cảnh phá vỡ mà vào tiên thiên cảnh nhị trọng. Vị tiên thiên quả, chính là dựng dục tiên thiên chi khí mà thành, 500 niên tài năng kết xuất một viên. Dùng này quả, nhưng lệnh võ giả trong cơ thể tiên thiên chi khí đại thịnh. Ở tiên thiên cảnh giới nội, một đường hát vang tiến mạnh, không tồn tại bất luận cái gì cảnh giới bình cảnh. Người muốn chết. Lý Chấn giận dữ, tay cầm hậu bối đại đao cố sức một kén, nhất thời vung ra một đạo bàng bạc huyết sắc đao khí. Công tử cẩn thận. Lưỡng đại mỹ nữ, Hoan Hoan cùng Tích Tích hô. Tiêu Ngân Long cười to, Tiêu Đường Phong Nguyệt tên kia, đều ở đây cái gì đồ bỏ 13 thành đại bỉ trung đoạt quan. Ta làm đại ca hắn, há có thể bại bởi một lính tôm tướng cua. Vận chuyển công lực. Tiêu Ngân Long thân thượng toát ra một cực kỳ thuần túy tiên thiên chi khí, toàn bộ hội tụ vu trong bàn tay hắn. Vang một tiếng, trưởng lực dường như mang như cày ruộng, đem huyết sắc đao khí ngược lại cuốn về phía Lý Chấn. Ngân Tiễn tiểu trúc nhiếp không trưởng. Tiêu thiếu hiệp thực sự là thiên phú dị bẩm. Hoàng Diệu Tông ca ngợi một câu, trong lòng đại chấn. Đều nhân vừa Tiêu Ngân Long trong cơ thể tiên thiên chân khí, không chỉ có hồn hậu, hơn nữa như là không pha bất kỳ tạp chất gì. Trừ phi thiên tư cao tuyệt, thả trải qua thiên truy bách luyện, tuyệt đối không thể có thể làm đến. Tiểu công tử có thể giao cho như vậy huynh đệ, ngược lại cũng vật khí. Hoàng Diệu Tông Vi Đường Phong Nguyệt cảm thấy tự đáy lòng may mắn. Lý Chấn bị Tiêu Ngân Long làm cho luôn cuống tay chân, hung ác khuôn mặt một trận co quắp. Cái này trái ôm phải ấp ăn chơi chắc táng, nội lực tại sao như vậy cường đại. Đừng đứng thẳng mắt, tự cho là mình là lão hổ. 20 chiêu sau, Tiêu Ngân Long cả người chân khí đại thịnh, một chưởng đem Lý Chấn đánh bay ra ngoài. Thấy Lý Chấn bị bại dứt khoát, Huyết ảnh giáo các đệ tử đều động dung. Các ngươi Huyết ảnh giáo, vì hấp dẫn người khác thêm vào, không phải là được xưng thiên tài nồi sao? Ha ha, nguyên lai chính là loại thiên tài này. Bàn về truy tiện, Tiêu Ngân Long công lực hầu như cùng Đường Phong Nguyệt tương xứng. Nhất thời liền đem Lý Chấn tức giận đến cả người run, một búng máu nhổ ra. Huyết ảnh giáo các đệ tử cũng mỗi người lửa giận điên ưng. Do vì trẻ tuổi người đấu, Vu Văn Ninh ngược lại không tốt nhúng tay, trong lòng lại mọc lên một luồng lũ sắc cơ. Nga Mi Nhất Phương Luyến Hư nói cười dài nói, Luyến Hư trong ngày thường thực sự là cô lậu quả văn, cũng không biết Tiêu công tử, nguyên lai cũng là trên đời khó tìm kỳ tài tuấn kiệt. Tiêu Ngân Long ôm quyền nói, đạo trưởng khen chật rồi. Tiểu tử 10 năm như một ngày khổ luyện, cuối cùng cũng không có đã đánh mất Ngân Tiễn Tiểu Trúc hàng đầu. Ngân Tiễn Tiểu Trúc những cao thủ đều nghe được sắc mặt đỏ bừng, đó là tao. Tiêu Ngân Long là món hàng gì sắc bọn họ không rõ ràng lắm. Thiên tư cao tuyệt không giả, nhưng quá khứ 10 năm. Hán luyện võ thời gian cộng lại vượt lên trước năm nguyệt tiểu cảm ơn trời đất. Đương nhiên, ai kêu Tiêu thiếu chủ vận người tiên. Ăn một viên tiên thiên quả, để được với người khác hơn 10 năm công a. Ngân Tiễn Tiểu Trúc những cao thủ trong lòng phỉ báng. Mà ở những người khác trong mắt, nhưng thì không phải là chuyện như vậy. Tiêu Ngân Long nhất thân ngân y rỉ, sấn đắc cao ngất vóc người thoáng như ngọc thụ. Hơn nữa hắn tuấn Mỹ đến gần như tà dị khuôn mặt, sóng mắt hơi đổi, trực tiếp lệnh ở đây đông đảo nữ tử tâm hồn rung động. Trên mặt sinh ra quang huy dạng mây đỏ. Ngay cả Hoàng Diệu Tông đều thầm khen một câu, tốt một gia Trần siêu tục chỉ có mỹ thiếu niên a. Huyết ảnh giáo các đệ tử không quen nhìn Tiêu Ngân Long tiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, thay phiên tiến lên khiêu chiến, kết quả đều lấy thất bại mà cáo chung. Các người đám này Huyết ảnh giáo những thiên tài, còn là hồi nôi dặm ngủ tiếp một vòng ba. Hưng hướng ngộng dặm có thể làm cá đệ nhất thiên hạ. Tiêu Ngân Long cười ha ha. Hôn đàn a. Huyết ảnh giáo các đệ tử tức giận đến trong ngực đều phải nổ. Học một chút bản lãnh, tiểu dám lớn lối như vậy, ai cho ngươi đảm. Đúng lúc này, một hồng y thanh niên phi thân nhảy. Thoáng qua gian, thứ 30 ngoài trượng rơi ở trong sân. Là đi ra ngoài lịch luyện Trương Kỳ Sư Huynh. Ha ha ha, Trương Kỳ Sư Huynh là ta Huyết ảnh giáo trong hàng đệ tử bài danh trước 10 tồn tại, Tiêu Ngân Long ngươi nhất định phải chết. Không để ý tới Huyết ảnh giáo chúng đệ tử hoan hô, Trương Kỳ hướng Vu Văn Ninh liền ôm quyền. Trương Kỳ, ngươi chớ để nhượng ta thất vọng. Có Trương Kỳ chính diện. Vu Văn Ninh trong lòng vừa rơi xuống, đạm nhiên mở miệng. Trương Kỳ gật đầu, rút ra một thanh xà hình kiếm, một kiếm tiểu đâm về phía Tiêu Ngân Long. Trong sát na, hư không phảng phất sinh ra vô cùng kiếm quang, như từng cái chiếm giữ độc xà, cắn hướng chính giữa Tiêu Ngân Long. Nhiếp không trưởng. Tiêu Ngân Long sinh ra dự cảm bất hảo, chiêu thứ nhất hay dùng hết toàn lực. Suy suy suy. Trương Kỳ kiếm thế vừa chuyển, nhiếp không trưởng lực bị kiếm quang đơn giản đục lỗ, hướng Tiêu Ngân Long đánh tới. Đồng dạng là tiên thiên nhị trọng. Trương Kỳ tu vi so với ăn tiên thiên quả Tiêu Ngân Long yếu rất nhiều. Nhưng mà, không chịu nổi Tiêu Ngân Long kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Đối mặt từ sinh tử đánh giết chung đi tới Trương Kỳ, Tiêu Ngân Long ngắn bản thoáng cái bại lộ không thể nghi ngờ. Hắn bị ép đắc liên thi bộ pháp, tình thế thập phần nguy cấp. Công tử. Hoan Hoan cùng Tích Tích sắc mặt đại biến, rất sợ Tiêu Ngân Long bị kiếm quang bắn trúng. Tiêu Minh, bằng hữu của ngươi muốn nguy rồi. Rời xa đám người địa phương, cùng Vũ Minh nói rằng. Vũ Minh ngươi ở nơi này đợi một hồi, ta sẽ đi gặp cái kia Trương Kỳ. Ở cung Vũ Minh trong ánh mắt đờ đẫn, Đường Phong Nguyệt từ bên thai trồ nhấc lên một trường cực mỏng mặt nạ, lộ ra vốn có dung mạo. Chuyện hôm nay quan hắn và Vô Ưu Cốc danh tiếng, hắn muốn di thân phận của Đường Phong Nguyệt, hảo hảo tranh tài một hồi. Chương 164, người như ngọc, thương như rồng. Trương Kỳ kiếm rất nhanh. Không chỉ có mau, hơn nữa kiếm lộ quỷ dị, không chút lưu tình. Ở công kích của hắn hạ, Tiêu Ngân Long cực kỳ nguy hiểm, trong miệng mắng to, Đường Phong Nguyệt, nếu như Tiêu đại gia đã chết, ngươi người này nhớ kỹ báo thủ cho ta. Ngân Tiên Tiểu Trúc cao thủ đang muốn xuất thủ, lập tức đã bị Dĩ Bát Cực Môn cầm đầu một đám giang hồ thế lực ngăn cản. Tiêu công tử cùng người công bình đấu, các ngươi Ngân Tiễn Tiểu Trúc thì là thế lớn, cũng không có thể không để ý quy củ. Muốn xuất thủ, trước hết giết chúng ta. Có Huyết Ảnh giáo làm chỗ dựa vững chắc, hơn nữa người đông thế mạnh, những thứ này giang hồ nhị lưu thế lực hung hăng dương một bả uy phong. Hoàng Diệu Tông cũng không có thể ngồi xem Tiêu Ngân Long rơi vào hiểm cảnh. Tờ này kỳ căn bản không phải luận võ, mà là muốn cố ý trọng thương Tiêu Ngân Long. Đối Tiêu Ngân Long loại thiên tài này thiếu niên mà nói, thương một lần tổn thất rất lớn. Hay là bọn họ khôi phục thời gian, người khác cũng đã đem bọn họ xa xa suy ở sau người. Họ Hoàng, chú ý thân phận của ngươi. Vũ Văn Ninh lạnh lùng cười, khí cơ khóa được Hoàng Diệu Tông. Các ngươi không chê đê tiện sao? Tiêu Thiếu Hiệp trước đây cũng không có trọng thương các ngươi Huyết Ảnh giáo đệ tử. Hoàng Diệu Tông tức giận nói rằng. Vũ Văn Ninh cười ha ha một tiếng, luận võ trung đao kiếm không có mắt, vì thủ thắng, khó tránh khỏi hội không khống chế được lực đạo. Hoàng huynh sống lâu như vậy, điểm ấy đều nhìn không thấu. Vũ Văn Ninh trợn mắt nói mò hình dạng, nhượng Hoàng Diệu Tông hận không thể tương kỳ giết chết. Giữa sân, Trương Kỳ khỏe miệng câu dẫn ra một tia độc xà vậy tiêu ý, thủ đoạn run lên, kiếm quang liên tục mấy thiểm, xông thẳng Tiêu Ngân Long quanh thân mấy đại yếu huyệt. Kháo, họ Đường, lão tử phải xong đời. Kiếm quang kéo tới, Tiêu Ngân Long hú lên quái dị. Họ Tiêu người nhát gan, ngươi bộ dáng này không ngại mất mặt. Chính đầy mặt tái nhợt Hoan Hoan cùng Tích Tích, chỉ cảm thấy bên cạnh một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Chợt lau một cái tia sáng bừng tỉnh lưu tinh, khanh 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 vài cái, chặn Trương Kỳ kiếm. Giữa sân, đống nhiên nhiều hơn một lam sắc quần áo thiếu niên. Hắn nhìn quanh sinh huy, nhất cử nhất động đều mang theo một loại tà mị phong thái. Khi hắn cười thì, ngay cả Luyến Hư đạo trưởng sau lưng nữ các đạo sĩ, đều đỏ mặt bàng. Họ Đường, thật là ngươi. Tiêu Ngân Long ngốc lăng chỉ chốc lát, nhìn người, dùng sức mở to hai mắt nhìn. Đường Phong Nguyệt cười nói, họ Tiêu, ngươi còn chưa có chết à. Tiêu Ngân Long cười ha ha, một quyền lôi ở Đường Phong Nguyệt ngực, máng, miệng như vậy tiện, lớn lên lại chỉ so với Tiêu đại gia ta khó coi như vậy một chút, phổ thiên hạ chỉ có ngươi cái này họ Đường đại khốn kiếp. Vừa Trương Kỳ công kích bị ngăn cản, rồi đến Đường Phong Nguyệt xuất hiện, chỉ phát sinh ở chỉ khoảng nửa khắc. Thẳng đến lúc này, mọi người phương mới hồi phục tinh thần lại. Là ngươi. Một nồng nặc tới không cách nào tưởng tượng sắc cơ, đột nhiên đánh út về phía Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt hơi nghiêng đầu, vừa mới đối mặt Vu Văn Linh bừng tỉnh vô tình hai trong mắt. Ngươi giết con ta Hành Vân, hôm nay nghỉ muốn sống ly khai. Vu Văn Linh nói từng chữ từng câu, một trưởng đang muốn đánh ra, lại bị một người khác ngăn trở. Họ Vu, có Hoàng Mỗ ở đây, ngươi mơ tưởng quát tháo. Hoàng Diệu Tông cả người khí thế đại phóng, trước nay chưa có sắc bén đáng sợ. Lúc này, Vô Ưu Cốc đông đảo các đệ tử đều nhìn Đường Phong Nguyệt. Cái này tiểu công tử, hơn một năm trước còn ở trong cốc làm sàng làm bậy, hôm nay cũng đã rảo động giang hồ phong vân. Nhạc Phong phái lệ thuộc Vu Vô Ưu Cốc môn hạ, Hùng Đại Hải đám người cũng sắc mặt phức tạp nhìn cái này tiểu thiếu chủ. Họ Đường, ngươi và họ Tiêu cùng lên đi, Trương Mỗ kiếm toàn bộ tiếp nhận. Trương Kỳ khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Tuy rằng nghe nói Đường Phong Nguyệt từng giết Vu Hành Vân, còn đang Đông Nam 13 thành đại bỉ trung đoạt giải quán quân. Nhưng đối với Trương Kỳ mà nói, Vu Hành Vân tư chất tuy cao, tu vi lại thấp, chiến lược xa xa không đủ tư cách. Mà kia cái gì 13 thành đại bỉ, ở hắn loại này tám thế lực lớn thiên tài trong mắt, chính là một chuyện tiếu lâm. Về phần vừa Đường Phong Nguyệt đỡ hắn một tay. Hừ, bất quá là hắn 4 năm thành công kích mà thôi. Tiêu Ngân Long đem Đường Phong Nguyệt sau này đẩy, nói ra, ngươi trước tiên lui sau, nhượng Tiêu đại gia giáo huấn một chút hắn. Đẩy dưới, phát hiện đẩy bất động, kinh ngạc quay đầu lại. Đường Phong Nguyệt nhoẻn miệng cười. Lộ ra một ngụm tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, chính là một Huyết Ảnh giáo đệ tử. giao cho ta một người là đủ rồi. Giọng nói nhẹ nhàng, đần độn không đem Trương Kỳ để vào mắt. Trương Kỳ ngửa mặt lên trời cười to. Những người khác cũng vẻ mặt vẻ cổ quái. Thật sao, thực sự là một so một có thể thổi. Nhân gia Tiêu Ngân Long tiên thiên nhị trọng, đều không phải là Trương Kỳ đối thủ. Ngươi Đường Phong Nguyệt bất quá là chu thiên cảnh đỉnh, chống đỡ được một kiếm không? Hùng Đại Hải nhướng mày. Cái này tiểu thiếu chủ, thiếu ổn trọng a. Hoàng Diệu Tông tụ âm thành tuyến, thanh âm truyền vào Đường Phong Nguyệt trong tai, tiểu công tử, ngươi cảnh giới thượng quá bị thua thiệt, còn là chớ để cậy mạnh. Đường Phong Nguyệt nở nụ cười. Tự xem đứng lên cứ như vậy yếu sao? Họ Đường, ngươi có đúng hay không đầu bị ván cửa kẹp? Dĩ ta hiện tại một tay đều có thể thu thập công lực của ngươi, còn không địch lại. Ngươi đi tới là muốn tìm đường chết ta. Tiêu Ngân Long nhìn đạm nhiên mà cười Đường Phong Nguyệt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn Tiêu Ngân Long tuy rằng cũng rất sợ chết, nhưng thật vất vả gặp gỡ một xem đôi mắt người, cũng không thể nhượng hắn đi không không chịu chết. Tuy rằng người này, có lúc thoạt nhìn rất đáng ghét. Mắt thấy hai người do dự, giống như là muốn không dứt hình dạng, Trương Kỳ cười lạnh một tiếng, đều chết chúng ba. Dưới chân một điểm, lau một cái hàn mang dường như độc xà xuất động, dĩ thường nhân khó có thể bắt tốc độ, hướng Đường Phong Nguyệt cùng Tiêu Ngân Long nhị người hùng hăng đâm tới. Kiếm quang bao phủ dưới, làm cho tránh cũng không thể tránh cảm giác. Công tử! Hoan Hoan cùng Tích Tích hô to một tiếng. Hoàng Diệu Tông muốn liều lĩnh xuất thủ. Ngân Tiễn Tiểu Trúc người cũng là xúc thế mà phát. Ngay tại lúc giờ khắc này, Đường Phong Nguyệt đống nhiên một cái lắc mình, dĩ Tiêu Ngân Long phản ứng không kịp tốc độ hướng phía trước phóng đi. Trong tay nắm ở Từ Châu Thành sớm mua súng đạn phi pháp, cả người khí thế cuộn trào mãnh liệt. Kiếm quang như độc xà thổ tín, không chút lưu tình. Trương Kỳ mặt hiện lên tàn khốc cười nhạt. Ngay kiếm quang sắp sửa đâm trúng Đường Phong Nguyệt thời gian, khí thế của hắn cũng nhảy lên thăng đến cực điểm điểm. Tử sắc chân khí ở trong người như nước lũ vậy mang tất cả, hắn nhịn không được gào to một tiếng. Lôi đình thức. Lũ bất ngờ vậy sức mạnh to lớn, đều theo một thương này chút xuống đi ra ngoài. Giống như là một đầu hắc long đang gầm thét, dĩ cuồng bạo chi tư sẽ rách độc xả vậy kiếm quang. Quang. Trương Kỳ phản ứng không sớm, bị chấn đắc thẳng lui ra ngoài, vết chân trên mặt đất thoát ra một đầu thật dài thẳng tắp. Cái gì? Cái này một màn kinh người, nhuộm một đám người thiếu chút nữa trong mắt rơi trên mặt đất. Ha ha ha. Ngươi có thể ngăn trở ta bốn thành công lực một kiếm, còn không tính quá phế. Trương Kỳ khuôn mặt nữ khúc. Mới vừa rồi bị Đường Phong Nguyệt một thương đẩy lui, nhượng hắn tự giác thật mất mặt, trong lòng dâng lên một tầng tức giận cùng sát cơ. Lúc này đây, hắn quyết định muốn phát huy toàn lực, dĩ phương thức tàn khốc nhất, đem Đường Phong Nguyệt giẫm nát dưới chân. Xa ảnh cửu hoàn. Trương Kỳ trên mặt dâng lên một hắc khí, tản ra là máu cùng tà ác. Cổ tay hắn vừa chuyển, mang theo hắc khí trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo vặn vẹo đường cong. Suy suy suy. Kiếm khí chia ra làm cửu, thì dường như cửu con rắn độc trên không trung chiếm giữ thẻ. Tối hậu đầu đuôi tương hợp, như chín đạo đường vòng cháo hướng Đường Phong Nguyệt. Đối mặt cái này tuyệt mệnh một kiếm, Đường Phong Nguyệt cả người chân khí bạo dũng. Quán phá trời cao một thường, tự lôi đỉnh vạn quân, vừa tựa như trong đồng có kim. Kết hợp lôi đỉnh thức cùng tú hoa chấm phát súng thứ ba, phá giáp đâm. Ẩm. Mọi người thấy thấy, Đường Phong Nguyệt súng đạn phi pháp gần hơn, hồ tàn bạo phương thức, hung hăng đem cửu đạo kiếm khí xả hoàn sọ xuyên qua. Mũi thương thượng nhưng chưa tán đi cự lực, như một sóng chiều, đem đầy mặt hoảng sợ Trương Kỳ đụng bay ra ngoài. Phúc. Trương Kỳ liên gan khối vụn đều phun ra, cả người sủi lơ trên mặt đất, giống như là một ở trong gió run rẩy người bù nhìn. Hiện trường rơi vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Giờ khắc này, đừng nói là này giang hồ hiệp khách. Chính là Hoàng Diệu Tông, Vũ Văn Ninh, Luyến Hư đạo trưởng đẳng đại cao thủ đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, Trương Kỳ cũng không phải là a mèo a cẩu. Tiên thiên nhị trọng hắn, ở huyết ảnh giáo cùng thế hệ trong hàng đệ tử chiến lực đều có thể xếp hàng đệ thập vị. Kết quả là như vậy, bị chỉ là Chu Thiên cảnh tột cùng Đường Phong Nguyệt chính diện đánh bại. Là Trương Kỳ quá yếu sao? Tuyệt đối không phải là. Con này có thể chứng minh, giữa sân cái này kêu Đường Phong Nguyệt thiếu niên, một thân chiến lực dĩ siêu việt thường nhân tưởng tượng, đặt tới viễn siêu tự thân cảnh giới phạm chủ. Tiêu Ngân Long nhiều lần rủi mắt một cái, bả mắt đều sắt đỏ. Trước người kia áo lam thiếu niên vẫn đang khí vũ hiên ngang địa đứng thẳng, không khỏi mắng to một câu, ta kháo. Họ Đường ngươi ăn tiên đan. Đường Phong Nguyệt ánh mắt ở trong đám người băn khoăn. Có lẽ là trước một đấu súng bại Trương Kỳ mang đến chấn động, rất nhiều người càng không dám cùng chi đối diện. Đường tiểu cẩu, ngươi cố ý thương tổn ta huyết ảnh giáo đệ tử, phải bị tội gì? Vũ Văn Linh kiểm tra Trương Kỳ thân thể, phát hiện kỳ thụ thương rất nặng, không có cá 3 năm tháng thật là, nhất thời đằng đằng sát khí. Đường Phong Nguyệt đạm đạm nhất yếu, luận võ trung đao kiếm không có mắt, vì thủ thắng, khó tránh khỏi hội không khống chế được lực đạo. Vu đại hiệp sống lâu như vậy, điểm ấy đều nhìn không thấu. Vu Văn Ninh khỏe mặt giật một cái. Đây là không lâu hắn cười nhạo Hoàng Diệu Tông lời nói. Kết quả bây giờ bị Đường Phong Nguyệt hầu như y nguyên không thay đổi trả lại, cảm giác gương mặt bị người đánh cho ba ba hưởng. Vô Ưu Cốc các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều nết miệng lên. Đường Phong Nguyệt, ngươi cái này dâm tặc. Giao ra Bạch Ngọc Kỳ Lân, trả phu nhân ta di thể. Đúng lúc này, Bát Cực môn chủ Mạnh An Bình hét lớn một tiếng, giống như điên. Hình tượng phô bày một bị khi dễ nam tử, gặp phải sinh tử đại địch thì không đội trời chung hận ý. Đường Phong Nguyệt sắc mặt chuyển lạnh, đạm nói, ngươi muốn làm sao? Mạnh An Bình hắc hắc cười nhạt. Nghĩ thầm Đường Phong Nguyệt còn là quá non, như thế tỏ thái độ coi như là thừa nhận mình hành vi phạm tội. Hắn vội vã ôm quyền đối chúng người nói ra, chư vị anh hùng, các ngươi đều phải nghe thấy được, cậu tặc kia dị thừa nhận mình tội ác. Còn xin chư vị anh hùng, đang cùng ta thảo phạt cậu tặc kia, vì võ lâm trừ hại. Đường Phong Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Cái này Mạnh An Bình thực sự là hảo tâm cơ, muốn tạo nên mọi người cùng nhau, đến lúc đó pháp không trách chúng sao. Mọi người ở đây sắp sửa tỏ thái độ là lúc, Đường Phong Nguyệt cao giọng cười to, mũi thương nhắm thẳng vào Mạnh An Bình, ngươi cái này cho mình mang mạo lục đầu ô quy, liên thay lão bà báo thù đều muốn tìm người liên hợp sao. Mạnh An Bình sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bị mũi thương nhắm thẳng vào, lại bị ngôn ngữ chen nhau đổi tiền mặt, cả giận nói, chẳng lẽ, ngươi nghĩ nếm thử Mạnh Mô Bát Cực thủ. Dưới ánh mặt trời, Đường Phong Nguyệt áo lam như ngọc, tuấn tú tuyệt luân khuôn mặt thượng mang theo một tia giọng nghĩa mai tiêu ý, ngươi còn dám chẳng biết nặng nhẹ địa vu ham ta, ta tiểu chặt ngươi hai cẩu móng vuốt. Chương 165, ngạo ý thương sinh. Nghe được Đường Phong Nguyệt không biết trời cao đất rộng lời nói, Mạnh An Bình sửng sốt, đống nhiên cuồng cười một tiếng, ngươi mặc dù ỷ có Vô Ưu Cốc chỗ dựa, nhưng mà hôm nay, tuy là liều mạng bị Vô Ưu Cốc giết chết, Mạnh Mô cũng muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Không riêng gì Mạnh An Bình, những người khác nghe Đường Phong Nguyệt lời nói, cũng không cấm nghị hắn quá mức hết sức lông đông vô độ. Thì là ngươi đánh bại Trương Kỳ thì như thế nào? Mạnh An Bình thế nhưng người từng trải, dĩ hắn hơn 10 năm công lực, có thể địch nổi tuổi của hắn khinh người không phải là không có, nhưng là trong một vạn không có một. Đường Phong Nguyệt không để ý tới lòng của mọi người tư, nói ra, đại trượng phu công bình đánh một trận, chết sinh có mệnh. Nếu ta chết, bảo chứng Vô Ưu Cốc sẽ không truy cứu ngươi. Mạnh An Bình tâm dặm kinh hoàng, cố ý nói, ngươi nói nhẹ. Sợ rằng Hoàng Đại Hiệp người thứ nhất không chịu bỏ qua cho ta. Đường Phong Nguyệt quay đầu nhìn về phía Hoàng Diệu Tông. Hoàng Diệu Tông chính bất đắc dĩ gian, thấy Đường Phong Nguyệt hướng hắn chát cá mắt. Hắn xưa nay biết Đường Phong Nguyệt vô sỉ trình độ, nghĩ thầm tiểu tử này chắc chắn sẽ không để cho mình có hại. Trầm mặc một lúc lâu, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Mạnh An Bình ngửa mặt lên trời nói, phu nhân, ta rốt cục nhưng dĩ báo thủ cho ngươi. Sau một khắc, hắn tiên thiên tứ trọng nội lực vận chuyển ra, nhanh thân hướng Đường Phong Nguyệt đánh tới. Mạnh An Bình dĩ một bộ Bát Cực thủ sáng lập Bát Cực môn, tự có kỳ trô hơn người. Chỉ thấy hai tay hắn ở trên hư không bức tranh hoàn, một kinh người khí tràng liền từ trong cơ thể hắn buộc phát ra đi. Vị Bát Cực chính là thủ kình có thể đạt tới bốn phương tám hướng cực xa chỗ ý Mạnh An liên ổn trận huy động, mười trượng ngoại Đường Phong Nguyệt liền bừng tỉnh thân ở cơn lốc trong, hành động một trận chắc trở. Trong cơ thể tử sắc chân khí vận chuyển, Đường Phong Nguyệt toàn lực một thương, đâm vào kình phong trung nơi nào đó. Phanh! Mũi thương bị cơn lốc sở quyển, thiên ly phương vị, liên đối Đường Phong Nguyệt thân thể cũng một trận lay động, thiếu chút nữa bị Mạnh An Bình một trường vỗ chung. Dâm tặc, lần này nhìn ngươi làm sao chạy trốn Mạnh Mỗ lòng bàn tay. Mạnh An Bình không có cố kỵ, sát khí đại thịnh. Hai tay của hắn khép mở không ngừng, hóa thành Bát Cực làn gió, như lưỡi dao sắc bén vậy cắt vào Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt thân thể ở trong kinh khí đông điên tây ngược lại, hết lần này tới lần khác tựu chắc là sẽ không cho cực phong bắn chúng. Đây là hắn ngự phong bộ. Ngự phong bộ chú ý tùy đối thủ chiêu thức gió hướng biến ảo phương vị. Mạnh An Bình chiêu thức ấy, trái lại đem ngự phong bộ tinh diệu phát huy đến rồi cực hạn. Bát Cực hóa kiếm. Bát Cực thủ cùng sở hữu tám thức biến hóa. Thấy chiêu thứ nhất Bát Cực hóa phong vô pháp có hiệu quả, Mạnh An Bình quả đoán thi triển thức thứ hai. Chỉ thấy hắn hai tay khoanh, tương cổ một kình khí liền hóa thành sắc bén bạch sắc kiếm khí, quần quần không dứt hướng Đường Phong Nguyệt đánh tới. Đường Phong Nguyệt hướng phía trước buôn đầu, nhất chiêu lôi đỉnh thức đâm ra. Kết quả đâm xuyên qua ba đạo kiếm khí sau khi, lực lượng hao hết, trái lại bị kỳ sau vọt tới kiếm khí đụng phải không ngừng lui về phía sau. Từng cổ một dư kình vọt tới, nếu không có Đường Phong Nguyệt tránh né rất nhanh, phỏng chừng đã chết thảm tại chỗ. Đường Phong Nguyệt trước đây, còn chẳng bao giờ chính diện cùng tiên thiên tứ trọng cao thủ đã giao thủ. Nhưng khốn cảnh trước mắt cũng không có nhượng hắn tuyệt vọng, trái lại khiến cho hắn sinh ra vô hạn lý tưởng hào hùng. Bát Cực hóa đao. Mạnh An Bình chìm quát một tiếng. Bát Cực hóa kiếm chú trọng sắc bén sắc bén. Mà Bát Cực hóa đao, còn lại là vô cùng cuồng bạo cương mãnh. Đao kình kéo tới, chấn đắc Đường Phong Nguyệt hổ khẩu một trận tê dại. Tất cả mọi người nhìn ra, như vậy xuống phía dưới, Đường Phong Nguyệt sợ rằng không kiên trì được mấy chiêu. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Vốn có cùng lắm thì mất mặt mũi. Kết quả không phải là phải trăng bước, hiện tại liên mệnh đều nếu không có. Hắc hắc. Trương Kỳ Nhân thụ thương mà sắc mặt tái nhợt, lúc này thấy Đường Phong Nguyệt đỡ trái hở phải, trong lòng không gì sánh được sảng khoái. Hắn hận không thể sau một khắc Đường Phong Nguyệt đã bị Mạnh An Uyên ổn đao chém thành hai khúc. Nhạc Phong phái Hùng thị phụ tử nhìn nhau liếc mắt. Hùng Đại Hải lắc đầu, Hùng Dương còn lại là một trận cười khổ. Dâm tặc, một chiêu này tống ngươi xuống địa ngục. Đại đến một cái cơ hội, Mạnh An Bình cả người đao khí như là con nhím vậy bạo bắn ra, thoáng cái ngăn lại Đường Phong Nguyệt sở hữu đường lui. Bằng vào tu vi, tử sắc chân khí vẫn là không cách nào bù đắp tứ trọng cảnh giới chênh lệch, đã như vậy. Mọi người không biết, Đường Phong Nguyệt vừa một mực ma luyện mình. Cùng một đầu nhân đánh một trận, khiến cho hắn biết mình chiến lược xa xa chưa đạt được cùng cảnh giới đỉnh tiêu chuẩn. Hắn muốn không ngừng đột phá cực hạn. HTTP, Chu. Tiễn ủ ạ toại muốn đạt được cùng một đầu nhân vậy cảnh giới. Đương nhiên, lúc này Mạnh An Bình phát động toàn lực, Đường Phong Nguyệt nếu là còn lưu thủ, vậy thì không phải là ma lệ, mà là muốn chết. Ẩm. Trong cơ thể vang lên chỉ có Đường Phong Nguyệt tài năng nghe nổ đùng. Chiến ma chi thân ra trì hạ, hắn cả người lực lượng bạo dũng, một thương hung hăng đập ra. Đồng dạng một thương, lúc này tràn đầy rất nặng uy mãnh vị đạo, sinh sôi đem vọt tới bạch sắc đao khí tất cả đều đập nát. Phá giáp thứ. Đường Phong Nguyệt dắt toàn lực một kích, dĩ kiên đều bị thôi chi thế đâm ra một thương. Bát cực hóa tiễn. Mạnh An Bình chìm quát một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khắp bầu trời bạch quang như mưa vậy mưa tầm tả xuống, không gì không biết, không chỗ không sớm. Nói riêng về lực công kích, một thức này có thể không sớm bắt cực hóa đao, nhưng thắng ở phạm vi công kích quảng, đủ để cho đối thủ tránh cũng không thể tránh. Mọi người ở đây cho rằng, Đường Phong Nguyệt sắp sửa bị bạch quang bắn trúng, chết không có chỗ chôn thời gian, một màn kinh người xảy ra. Chỉ thấy Đường Phong Nguyệt như là một đạo quỷ mị, cánh dĩ không gì sánh được tinh chuẩn nắm chặt năng lực, ở hầu như khó có thể tìm được bạch quang khoảng cách trung xuyên toa. Khắp bầu trời bạch quang, cánh không có có một đạo bắn trúng hắn. Điều này sao có thể? Trương Kỳ miệng mở lớn, thật vất vả ổn hạ một búng máu lại điểm nổ ra. Vũ Văn Linh nhãn thần hung ác nham hiểm, mâu quang trung sát cơ bởi vì Đường Phong Nguyệt biểu hiện, càng ngày càng thịnh. Hoàng Diệu Tông hình như có sở ngộ, rồi lại mơ hồ nghĩ không dám tin tưởng, tiểu công tử trưởng không ngự phong quyết đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng bằng vào điểm này, vẫn không có pháp tách ra Mạnh An Bình một cách này, trừ phi. Đường Phong Nguyệt đi qua trọng trọng bạch quang, một lưỡi lê hướng Mạnh An Bình. Lúc này chính trực Mạnh An Bình thi triển trước chiêu, lực mới chưa sinh chi tế, vội vã cường nói một hơi thở nghiêng người tách ra. Thế nhưng Đường Phong Nguyệt tựa hồ liệu đến hắn di động phương vị, phát súng thứ hai di trở ở nơi đó. Tiểu tử này, gặp quỷ. Mạnh An Bình nghĩ bất khả tư nghị, liên phát chiêu thời gian cũng không có, chỉ có lần thứ hai tranh né. Nhưng mà nhượng hắn trào máu là, Đường Phong Nguyệt thương không gì sánh được quỷ dị. Mỗi một lần đều sớm dự phán đến hắn chỗ rơi, sắc bén công kích từ lâu chờ ở nơi đó. Mạnh An Bình cảm giác mình giống như là một con rơi vào đối phương trong lưới cá, càng dãy rủa, càng là khó có thể dãy. Cái loại này bị đối phương vững vàng không chế dắt biệt khuất cảm, nhượng hắn phiền muộn đến muốn kêu to. Chi chứ cảnh giới. Giờ khắc này, phái Nga Mi Luyến Hư đạo trưởng gỡ động tấn biên tóc dài thủ đống nhiên dừng lại, trên mặt nho nhã một mảnh khó có thể che giấu khiếp sợ. Trên giang hồ, khoảng chừng một vạn cá trong đám người, mới có thể có một lĩnh nộ kiến vi cảnh. Mà ở lĩnh nộ kiến vi cảnh trong đám người, lại chỉ có bách phân chi nhất người, có thể thuận lợi lĩnh nộ chi chứ cảnh giới. Có thể nói như vậy, có thể lĩnh nộ chi chứ cảnh giới, đều là tinh thần lực hoặc nộ tính khác hẳn với thường nhân nhân vật thiên tài. Tỷ như Thanh Vân bảng thượng 50 người, liền có quá bán người lĩnh nộ chi chứ cảnh giới. Thế nhưng, ở Chu Thiên cảnh thời gian, tiểu lĩnh nộ chi chứ cảnh giới, đây quả thực ngay cả phần lớn Thanh Vân bảng cao thủ đều không thể làm được. Đương nhiên, cái này không thể chứng minh Đường Phong Nguyệt thiên phú tiểu cao cho bọn hắn. Nhân làm người thiên phú có rất nhiều loại. Tỷ như tinh thần lực, nộ tính, thân thể tố chất, ý chí chờ một chút. Lĩnh ngộ chi chứ cảnh giới, chỉ có thể chứng minh Đường Phong Nguyệt tinh thần lực cường đến dọa người. Nhưng chỉ là điểm này, cũng đủ để làm hắn ở vô số võ lâm tuấn kiệt trùng trổ hết tài năng. Đường Phong Nguyệt tinh mâu dày đặc, đắc thế không buông tha người. Ở chi chứ cảnh giới dưới, hắn không ngừng dĩ mũi thương đâm về phía Mạnh An Bình bạc nhược điểm. Sử người sau thủy trung vô pháp để tụ lực mới, chỉ có thể bị động nhai thương. Dâm tặc, Mạnh Mỗ cho ngươi đâm thượng một thương, dĩ mạng của ngươi để. Mạnh An Bình trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng. Lúc này đây không hề phạm vi lớn tranh né, chỉ là hơi hơi nghiêng, Đường Phong Nguyệt thương liền xuyên vào hắn ngực phải, bị bám một chùm tiên huyết. Nhưng mà cũng là giờ khắc này, Mạnh An Bình rốt cuộc di để tụ lực mới. Hai tay hắn chuyển động, giữ tợn kêu to, bắt cực hóa long. Bát cực hóa long, đây là bát cực trong tay uy lực lớn nhất, cũng là hùng tàn nhất nhất thức. Lưỡng cổ bạch khí dây dưa ở Mạnh An Bình thủ cánh tay, trận một trận thô trướng. Kinh khủng kinh khí chỉ là tản mát ra một tia, dĩ lệnh Đường Phong Nguyệt tóc gáy đến ngược, trong lòng cảnh linh đại tác phẩm. Hắn dĩ tốc độ nhanh nhất rút súng rút lui. Muốn chạy trốn. Ngươi không còn kịp rồi. Mạnh An Bình khoái ý địa cười to. Lưỡng cổ bạch khí tương hỗ xoay quanh quấn quýt, cánh mơ hồ tạo thành một đầu dài chừng 10 trượng không rõ long ảnh. Giống. Bạch sắc long ảnh xông thẳng xuống. Kia kinh người uy áp, thẳng lệnh ở đây không ít người tâm thần run, phảng phất đối mặt ngày tận thế. Mà trực diện bạch sắc long ảnh Đường Phong Nguyệt, càng là cảm giác đạo này long ảnh hiệp thiên địa đại thế mà đến, khiến cho hắn vô pháp chống lại. Hoàng Diệu tông động, cam kết gì không ra tay, cũng không có Đường Phong Nguyệt mệnh trọng yếu. Nhưng mà hắn mới vừa động, Vu Văn Ninh tiểu ngăn cản hắn, vẻ mặt đắc y âm hiểm cười, "Hoàng huynh, hôm nay thực sự là biến đổi bất ngờ. Bất quá quý thiếu chủ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dùng sức xem đi, cái chết của hắn trạng nhất định cực kỳ thảm." Hoàng Diệu tông ánh mắt dại ra, lệnh Vu Văn Ninh cười to, tưởng thụ kích thích, cũng quay đầu nhìn lại. Kết quả cái này vừa chuyển, hắn thì dường như bị cự nhân thủ hung hăng sáng một bạt thai như nhau, đầu óc đều bối rối. Ở hơn 10 trượng bạch sắc long ảnh trùng kích hạ, đạo kia áo lam trường thương, rõ ràng hẳn là yếu đuối đến bất kham một kích. Nhưng tại giây phút này, đạo thân ảnh kia chợt buộc phát ra một trận khí thế kinh khủng. Lòng ta như ta thương. Đường Phong Nguyệt ánh mắt kiên nghị, hai tròng mắt lóe ra một chút hỏa hoa. Đó là hắn kiệt ngạo ý chí, bất khuất linh hồn. Bất kỳ gian nan hiểm trở gì, muốn ngăn cản ta lộ, một thương pha chi. Trong đầu, kia sớm bị hắn luyện đến cuồn qua lạn thuộc ba thức mâu pháp cùng ba thức kích pháp, dần dần trùng hợp, nhất thức kinh diễm chúng sinh thương pháp ngang hư không, bàng bạc khí tức từ Đường Phong Nguyệt trong cơ thể tràn ra tới. Kinh thần thương pháp, nhượng ta xem một chút, ngươi đến tột cùng làm sao kinh thần hám quỷ. Kinh thần thương pháp thức thứ nhất, từ lâu ở Đường Phong Nguyệt trong đầu chiếm giữ lâu ngày. Mà giờ khắc này ở Mạnh An Bình sát chiêu dưới sự kích thích, rốt cục thành hình. Đường Phong Nguyệt hai tròng mắt vô tình mà băng lãnh, tay cầm trường thương tà thượng, phảng phất như là một lạnh lùng bao quát nhân gian thiếu niên thương thần. Bạch sắc long ảnh há mồm cắn tới. Đường Phong Nguyệt chìm quát một tiếng, ngạo ý thương sinh. Một thương đâm nghiêng, chốc lát giữa, toát ra thường người không cách nào hình dung ánh sáng ngọc quan mang. Kinh thần thương pháp thức thứ nhất, ngạo ý thương sinh, rốt cục vu giờ này ngày này, lần đầu tiên hiện tích võ lâm, thả ra thuộc về quang huy của nó. Ẩm. Vô tận gai mắt quang mang chung, mọi người dùng sức trợn tròn mắt, nhìn Đường Phong Nguyệt mang theo thương lao ra, nhìn hắn chọc mặc đồ trắng sắc long ảnh, nhìn hắn một thương xuyên vào Mạnh An Bình thân thể. Một thương, kinh diễm mọi người. Chương 166, chân tướng rõ ràng. Suy. Trường thương nhập thịt thanh âm của nhẹ vô cùng, lại như là vang ở lòng của mỗi người gian, cho người theo tâm thần run. Quang mang rút đi. Mạnh An Bình, thương làm sao? Đường Phong Nguyệt môi trắng bệnh, thanh âm lại cực kỳ lạnh lùng. Kinh thần thương pháp thức thứ nhất, tháo nước hắn tất cả nội lực. Ngươi, ngươi. Mạnh An Bình trong miệng mạ máu, đôi nhân quá độ kinh hãi mà trường lớn. Ở trong cơ thể hắn, kinh khủng thương kính phá hủy chứ kinh mạch của hắn, sự công lực của hắn hoàn toàn biến mất. Ngươi ở tại tràng. Ai có thể nghĩ đến, chính là Chu Thiên cảnh tột cùng Đường Phong Nguyệt, có thể một đấu súng bại thi triển bát cực hóa long Mạnh An Bình. Như vậy chiến lực, quả thực chính là vượt qua người ở tại tràng tưởng tượng. Nếu để cho Đường Phong Nguyệt tấn chức đến tiên thiên cảnh giới, thực lực của hắn lại hội cường đại đến trình độ nào? Tư điểm, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vu Văn Ninh bỗng nhiên phát động toàn lực, một cái huyết ảnh trưởng hướng Đường Phong Nguyệt hung hăng vỗ tới. Cúc ngay. Thời khắc chú ý hắn Hoàng Diệu tông thi triển bà tâm thần công. Một quyền đánh vào kẽ hở chỗ, vẻ mặt cực kỳ âm trầm, họ Vu, ngươi nếu như thương tổn được tiểu công tử một cọng tóc gáy, hoàng mộ cho dù chết, cũng muốn tha ngươi xuống địa ngục. Vu Văn Ninh hắc hắc cười nhạt. Sau lưng hắn, huyết ảnh giáo đệ tử rút đao ra kiếm. Các ngươi huyết ảnh giáo thực sự là khiếm giáo hấn. Muốn chết, thành toàn các ngươi. Vô Ưu Cốc các đệ tử cũng không phải hiền lành, mặt cầu cười nhạt, giơ kiếm đón chào. Song phương hết sức căng thẳng. Dâm tặc, hôm nay ngươi thì là giết mạnh mỗ. Cũng không trận nổi thiên hạ ung dung miệng. Của ngươi làm ác, phàm là hơi có tinh thần trọng nghĩa người, đều tuyệt sẽ không bỏ qua. Mạnh An Bình miệng đầy tiên huyết, đống nhiên giữ tận địa cười rộ lên. Đường Phong Nguyệt cũng cười, thanh âm mang theo trầm trọng, Mạnh An Bình, biết ta vì sao không giết ngươi sao? Muốn cho ngươi xem một hồi đặc sắc tuồng. Ở Mạnh An Bình ngây người gian, Đường Phong Nguyệt nhìn về phía trở lại Cửu Trúc phái Cô Tinh Đường, hô lớn, Trương phu nhân, đêm đó giết chồng ngươi, cầm đi người của ngươi, thế nhưng ta Cố Tinh Đường cùng Đường Phong Nguyệt, cùng Vũ Mính một chạy tới nơi này, tự mình quay trở về Cửu Trúc phái trong đám người. Lúc này nàng nghe thanh âm, chẳng biết thế nào, có loại không rõ cảm giác quen thuộc, đắp, ta vẫn chưa thấy phu quân bị ai giết chết, cũng không biết là ai cầm đi ta. Vậy ngươi có từng bị người mạo phạm? Cố Tinh Đường không hiểu nhớ tới Tiêu Nhật Thiên kia Trương Tuấn Lãng gương mặt của, có chút mặt đỏ, vội vàng lắc đầu, không có, không có. Ta nghe nói, ngoại trừ Trương Phu Nhân, còn lại bốn phái trưởng môn Phu Nhân cũng đều tìm trở về. Các nàng thế nhưng tại hạ bắt đi. Đường Phong Nguyệt hỏi lại. Bốn phái phó trưởng môn cười khổ. Mấy vị Phu Nhân sau khi trở về, lý do thoái thác cùng Cố Tinh Đường giống nhau như lúc. Hắc hắc, dâm tặc ngươi thực sự là hảo thủ đoạn. Làm tận chuyện xấu lại không lộ diện. Thì là mấy vị phu nhân tao ngươi dâm đủ, vì danh thanh, chỉ sợ cũng chỉ có thể thay ngươi giả bộ chứng. Mạnh An Bình hướng Đường Phong Nguyệt âm âm cười. Lời này vừa ra tới, năm phái người lập tức sắc mặt đại biến. Mạnh An Bình hôn đản này không phúc hậu a. Cựu trúc phái phó trưởng môn cả giận nói, Mạnh môn chủ, ngươi lời này cũng không xuôi thai. Phu nhân nhà ta lời nói, tại hạ tin được. Còn lại mấy vị phó trưởng môn cũng đều tỏ thái độ. Lần này phu nhân bị bắt việc, năm phái đã có ăn ý. Tuyệt không có thể thừa nhận bị nhục việc. Không có hay nhất, có cũng là không có. Bằng không cái này nếu như thừa nhận, năm phái trực tiếp xác nhập thành lục mạo giúp quên đi. Mạnh An Bình lời ấy, quả thực vì bản thân tư lợi, muốn đem năm phái tha hạ thủy A. Hừ, thì là họ Đường dâm tặc không hề động mấy vị phu nhân, nhưng hắn lấy trộm Bạch Ngọc Kỳ Lân, gian. Giết Mạnh phu nhân chuyện tổng không có giả. Vũ Văn Linh vung tay lên, sở hữu huyết ảnh giáo đệ tử nghe lệnh, vì giang hồ chính nghĩa, vì võ lâm công đạo. Hôm nay tuy là bỏ mình, cũng tuyệt đối không thể để cho chạy Đường Phong Nguyệt. Huyết ảnh giáo đệ tử ầm ầm xác nhận, tràn ngập vi võ lâm hiến thân anh hùng khí tiết. Đường Phong Nguyệt cười ha ha, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Vu Văn Ninh lạnh lùng nhìn hắn. Ta cho ngươi cười, nhìn ngươi cười tới khi nào đi. Đường Phong Nguyệt rất nhanh thì không cười, mà là nói ra, Mạnh phu nhân, còn không ra gặp ngươi một chút lão công. Trong đám người, đột nhiên bước ra một đạo thân ảnh hiệu điệu. Nữ tử trải rơi kế, khuôn mặt xinh đẹp. Phu nhân. Bát cực môn đệ tử toàn bộ kinh hô lên. Rất nhiều người nhãn thần kinh khủng, phảng phất nhìn thấy quỷ như nhau. Mạnh An Bình thời khắc này mặt trướng thành chư can sắc, trong mắt lóe lên tâm tình không gì sánh được phức tạp. Trong nháy mắt tư tự, bao hàm khiếp sợ, thống khổ, hổ thẹn, vui sướng, thoải mái. Mà khi những người khác hiểu được thân phận của cô gái, cũng tất cả đều quá sợ hãi. Cái này đồn đãi bị gian. Giết Mạnh phu nhân, cư nhiên chết mà phục sinh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thần tình đại biến. Ánh mắt ở Mạnh An Bình thản thái nghiên giữa lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Đường Phong Nguyệt lớn tiếng hỏi, Mạnh phu nhân, xin hỏi lúc đầu lấy trộm Bạch Ngọc Kỳ Lân, gian. Người giết ngươi, có đúng hay không Đường mỗ? Thái nghiên lắc đầu, không phải là. A, ở đây mấy vạn người, rất nhiều người mộng ép. Cũng không có thiếu người, trước thì có suy đoán, lúc này nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Mạnh An Bình thê thảm cười to, phu nhân. Đường Phong Nguyệt tuổi còn trẻ tuấn Mỹ, vừa vô ưu cốc công tử ca, theo hắn xác thực so Mạnh An Bình tốt. Người thay hắn làm chứng, lại tổn hại chúng ta hơn 10 năm phu thê tình cảm A. Mọi người hai mặt nhìn nhau, theo Mạnh An Bình ý nghĩ của, lại có điểm dao động. Dĩ Đường Phong Nguyệt điều kiện, ở dâm nhục thái niên sau, hảo hảo hống thượng một phen, tình hứa dĩ vô ưu cốc thiếu phu nhân địa vị, xác thực có khả năng lệnh thái niên tâm động. Dù sao, nàng thì là cự tuyệt Đường Phong Nguyệt, trở lại Mạnh An Bình thân biên. Cũng khó bảo Mạnh An Bình không có ý tưởng khác. Mạnh An Bình vừa mới dứt lời, Thái Nghiên tiểu tiến lên, một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt hắn, cũng phiến bối rối mọi người. Mạnh An Bình, ngươi thật ác độc tâm. Trước đây liên hợp ngoại nhân muốn giết ta. Cho tới bây giờ nhưng chết cũng không hối cải, lại như nhục này ta. Thái Nghiên rơi lệ, phảng phất lần đầu tiên thấy rõ trượng phu của mình. Mạnh An Bình ngây người. Nhân cơ hội này, Đường Phong Nguyệt bỗng nhiên thi triển nhiếp hồn thuật, nhất cử xông phá Mạnh An Bình trái tim. Nhiếp hồn thuật có thể khống chế tinh thần, nhưng vẫn là do nội lực phát động. Nếu là đối phương cảnh giới rất cao, tắc rất khó trúng chiêu. Đường Phong Nguyệt chờ cơ hội này rất lâu rồi. Lấy trộm Bạch Ngọc Kỳ Lân, gian. Giết phu nhân ngươi chính là ai? Không có người nào. Hết thể đều là ta tạo giao. Về phần phu nhân, để tránh nàng chuyện xấu, ta bách vu áp lực, chỉ có sát nhân diệt khẩu. Thái Nghiên rơi lệ càng hung. Ai cho ngươi vu hãm Đường Phong Nguyệt? Là. Hưu một tiếng. Trong đám người có người đột nhiên tập kích, một cái lao kịch độc phi tiêu đâm vào Mạnh An Bình ngực, cũng làm hắn từ trạng thái mê ly trùng tỉnh táo lại. Đoàn người đại loạn, đều ở đây tìm hung thủ. Hung thủ kia cũng rất giàu hoạt, từ lúc một kích qua đi liền trốn. Mạnh An Bình than trên mặt đất, khẩu ói máu đen, đồng nhiên dĩ toàn bộ khí lực, kéo Thái Nghiên chân của, đau nói, Nghiên nhi, ngày đó ta thật hối hận. Ta không có bản lĩnh, không muốn hy sinh của ngươi. Hôm nay thấy ngươi chưa chết, ta rốt cục không cần lại ấy nấy. Hắn dùng lực ngẩng đầu, nhìn phía Thái Nghiên, tự muốn ở sinh mạng một khắc cuối cùng đem nàng nhớ ở trong lòng. Thái Nghiên nhắm mắt lại, không nhìn tới hắn. Đảng lại mở mắt ra, cái kia làm bạn nàng nhiều năm thanh tú trung niên, dĩ thế trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Thái Nghiên bụng miệng ba. Đường Phong Nguyệt lắc đầu. Hắn đối Mạnh An Bình không có cảm tình gì, lại nghĩ Thái Nghiên thực sự là một số khổ nữ nhân. Đương nhiên, càng tiếc nuối là, bởi vì Mạnh An Bình chết, phía sau màn độc thủ đầu mối lại chặt đứt. Đường Phong Nguyệt nhìn về phía Vu Văn Linh. Đối phương cũng tại nhìn hắn. Lưỡng đạo ánh mắt đan vào một chỗ, đây đó hô có đặc hơn sắc ý. Đường Phong Nguyệt tin tưởng, lần này Mạnh An Bình hãm hại, phía sau Đa Đa Thiểu Thiểu khẳng định có huyết ảnh giáo cái bóng. Về phần có đúng hay không chủ mưu, tiêu khó mà nói. Họ Vu, ngươi nghĩ táng thân nơi đây, Hoàng Mẫu có thể thành toàn ngươi. Hoàng Diệu Tông chợt lách người, đi tới Đường Phong Nguyệt bên người. Vô Ưu Cốc đệ tử đều là toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Nhạc Phong phái đệ tử ở Hùng Gia phụ tử dưới sự hướng dẫn, cũng vây huyết ảnh giáo người. Vu Văn Ninh mâu quang u lãnh. Phái Nga Mi Luyến Hư đạo trưởng đi tới, hôm nay ký dĩ chứng thực, Đường thiếu hiệp chưa từng làm ra chuyện ác. Ta xem Vu đại hiệp còn là an tâm một chút chớ nóng ba. Vu Văn Ninh hàm răng một cắn. Một Hoàng Diệu Tông hắn còn không sợ, bất quá nếu như hơn nữa Phong Vân bảng thứ 63 vị Luyến Hư, cũng đủ hắn ăn một bầu. Tốt, tốt. Ha ha ha, chúng ta đi. Vu Văn Ninh tức giận vung tay lên, xoay người rời đi. Trước khi đi, thật sâu nhìn Đường Phong Nguyệt liếc mắt. Huyết ảnh giáo đệ tử không dám đình lại, cũng lập tức đuổi kịp. Đa tạ đạo trưởng bên vực lẽ phải. Huyết ảnh giáo người đi rồi, Hoàng Diệu Tông đối Luyến Hư đạo trưởng ôm quyền. Luyến Hư nói cười dài nói, Đường thiếu hiệp là Minh Châu Ngọc Thô chưa mài rũa, bần đạo luôn luôn thưởng thức loại này xuất sắc thanh niên nhân. Sau lưng hắn, phái Nga Mi Nam các nữ đệ tử đều là tò mò đánh giá Đường Phong Nguyệt. Thiếu niên này hôm nay đánh một trận, sợ rằng không lâu sau sẽ truyền khắp giang hồ. Dĩ hắn một trận chiến này hàm kim lượng, nói hắn là thiếu niên đồng lứa người nổi bật không ai dám hoài nghi. Luyến Hư đạo trưởng khen, Thanh Vân bảng đem qua sang năm trọng bài. Đường thiếu hiệp một trận chiến này, truyền tới Thiên Hoàng Sơn sứ giả trong thai, sợ rằng sẽ đối với ngươi đại tăng thêm chú ý. Thiên Hoàng Sơn được xưng ước lượng thiên hạ cao thủ, từ trước đây thật lâu liền ban bố Vương bảng, Thiên bảng, Phong Vân bảng, Thanh Vân bảng cập rơi Nhạn bảng năm đại bảng danh sách. Lâu dài tới nay, nhân kỷ chính xác đánh giá chắc cùng bài danh, ở trên giang hồ có tuyệt đối công tín lực. Mà Thiên Hoàng Sơn sứ giả, còn lại là Thiên Hoàng Sơn phái đến trong chốn giang hồ, dĩ tự mình kinh lịch, kết hợp nghe thấy, tới đánh giá chắc trọng điểm nhân vật cao thủ. Mượn Thanh Vân bảng mà nói, Võ Lâm có một hồi 5 năm một lần Thanh Vân đại tái, chuyên vi 25 tuổi dưới thanh niên mở. Giống nhau có thể ở trong đó đạt được trước 50 danh người, cũng có thể xếp nhập Thanh Vân bảng. Nhưng là có ngoại lệ. Có người mỏng danh lợi, có người bởi vì phải sự đình lại, cực khả năng bỏ qua Thanh Vân đại tái. Mà lúc này, Thiên Hoàng Sơn sứ giả tiểu phát huy tác dụng. Hán hội căn cứ phán đoán của mình, đêm này chưa tham gia Thanh Vân đại tái, nhưng thực lực đầy đủ người cũng bài nhập Thanh Vân bảng. Cứ như vậy, là có thể cho ra tương đối công chính giang hồ trước 50 vị thiếu niên tuấn kiệt. Đương nhiên, muốn bài nhập Thanh Vân bảng, còn có một cái trọng yếu cách, đó là trực tiếp khiêu chiến cao thủ trên bảng. Chỉ cần ngươi có thể thủ nhi đại chi, Thiên Hoàng Sơn lập tức sẽ canh tân bảng danh sách. Luyến Hư đạo trưởng lời trong lời ngoài ý tứ, ngón tay Đường Phong Nguyệt vô cùng có khả năng qua sang năm bài nhập Võ Lâm Thanh Vân bảng, đây là cực lớn khen. Chương 167, giang hồ xưng hảo. Lần này thảo phạt đại hội do Mạnh An Bình khởi xướng, theo Mạnh An Bình Vu Hãm chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, trận này đại sẽ tự nhiên là không giải quyết được gì. Nhưng mà, phát sinh ở trong đại hội chuyện, lại bằng tốc độ kinh người ở trên giang hồ truyền bá ra. Nhất là Đường Phong Nguyệt cùng Mạnh An Bình đánh một trận, càng truyền càng rộng, càng truyền càng thái quá. Truyền tới tối hậu, Đường Phong Nguyệt đã một tay liền đem Mạnh An Bình đánh cho tè ra quần. Càng có một chút người hiểu chuyện, ở góc đường khách điếm nghị luận, bắt đầu cho Đường Phong Nguyệt quan thượng các loại các dạng xưng hào. Đây là trên giang hồ lệ cũ. Chỉ cần ngươi cũng đủ cường, cũng đủ nổi danh, tiểu tránh không được cần một biệt hiệu. Đương nhiên, có chính là mình thủ, có khi là người khác thủ. Đường Phong Nguyệt người này có trường thương ba thức, từng chiêu yếu nhân mệnh, biệt hiệu có thể kêu đoạt mệnh thương. Nơi nào đó trong tiểu lâu, một nam tử nói rằng, ngày hôm nay đoạt mệnh thương, ngày mai chạm hồn kiếm, lại không thể có điểm ý mới. Ta xem Đường Phong Nguyệt một thân áo lam, thương pháp bất phàm, có thể kêu áo lam thương khách. Tên còn lại nói rằng, mới vừa nói xong, đã bị người xung quanh một trận thổ cái rãnh, so trước một còn kém. Đường Phong Nguyệt nếu xử hát sát thương, không bằng gọi hắn hát thương hiệp. Thứ ba nam tử mới vừa nói xong, lập tức lệnh người xung quanh phun làm một đoàn. Cái gì chó má tên? Ta nhưng thật ra nghe nói, Đường Phong Nguyệt người này trời sinh tính phong lưu, còn giống như là một hoa hoa công tử, thương pháp cũng cực kỳ đặc sắc, không bằng kêu phong lưu một cây thương. Nói chuyện là một lão giả tóc trắng. Hắn vốn là vẻ mặt tự đắc, nào ngờ hắn mới vừa nói xong, toàn bộ tiểu lâu đều phát sinh ổ tiếng cười to. Ha ha, lão trượng ngươi quả thực tài sáng tạo mất tiệp, bọn ta mặc cảm. Chính là chẳng biết trong miệng ngươi cái này một cây phong lưu thương, là chọc nam nhân nghi, còn là nữ nhân a? Một thanh niên hỏi, mọi người lại cười ha hả. Lão giả tóc trắng lúc này cũng trở về quá tương lai, không được lắc đầu cười khổ. Tên này quả thực dễ cho người sản sinh hiểu lầm. Thế nhưng cũng không biết là quá thú vị, còn là quả thực phù hợp Đường Phong Nguyệt đặc điểm. Phong lưu một cây thương danh hảo, trái lại rất nhanh thì từ trong tiểu lâu truyền ra ngoài. Dần dần, bị càng ngày càng nhiều người giang hồ sở biết rõ. Đương nhiên, đây hết thể Đường Phong Nguyệt mình là sẽ không biết. Theo thảo phạt đại hội không giải quyết được gì, các thế lực lớn nhất nhất tán đi. Trước khi rời đi, bọn họ đều tới cùng Hoàng Diệu Tông, Đường Phong Nguyệt, Luyến Hương, thậm chí là Tiêu Ngân Long chào hỏi. Hoàng Diệu Tông cùng Đường Phong Nguyệt đại biểu là Vô Ưu Cốc, Luyến Hư đại biểu phái Nga Mi, Tiêu Ngân Long tắc đại biểu cho Ngân Tiễn Tiểu Trúc, đều không phải là những thứ này cửa nhỏ tiểu phái có thể chọc. Nhất là lúc trước ngăn cản Ngân Tiễn Tiểu Trúc cao thủ, không để cho bọn họ cứu viện Tiêu Ngân Long mấy cái môn phái. Theo Huyết Ảnh Giáo vừa đi, từng cái một sợ vỡ mật, quay Tiêu Ngân Long luôn miệng nói khiểm, Tiêu Thiếu Hiệp không có ý tứ, tại hạ tội đáng chết vạn lần vân vân. Tiêu Ngân Long không phải là dễ chê, từ từng môn phái lường gạt hơn 10 vạn lượng bạc. Lúc này mới bất đắc dĩ hết qua. Đương nhiên, có nhiều hơn môn phái tới cùng Đường Phong Nguyệt lôi kéo làm quen. Hôm nay đánh một trận, phàm là quan chiến người, đều thấy rõ Đường Phong Nguyệt tiềm lực. Người như vậy, thì là không thể giao hảo, nhưng là tuyệt không có thể được tội. Bọn họ cũng không nguyện bởi vì tham gia thảo phạt đại hội sự, đã bị cái này cực khả năng bài nhập thanh vân bảng thiên kiêu ghi hận ở trong lòng. Một phen khách sáo, mọi người đều rời đi. Họ Đường, mấy tháng không gặp, tiểu tử ngươi thoát thai hoàn cốt. Tiêu Ngân Long nắm cả nhị Mỹ đi tới, trên dưới quan sát Đường Phong Nguyệt. Hoan Hoan cùng Tích Tích kêu một tiếng Đường công tử. Cái gì Đường công tử, hắn là các ngươi phu quân tiểu đệ, sửa kêu thúc thúc. Tiêu Ngân Long vung tay lên. Đường Phong Nguyệt hừ hừ cười, ngươi nhưng đủ vô sỉ. Lúc đầu ở Thanh Tức Hồ đánh đố thì, ra vẻ là ta thắng, ta mới là đại ca ba. Tiêu Ngân Long trên mặt một trận xấu hổ, nhãn châu xoay động, đổ ước không tính là. Thân là một dĩ trở thành tuyệt thế dâm tặc vi mục tiêu nam nhân. Nữ nhân bên cạnh mới là so sánh thực lực tiêu chuẩn. Ta có hai cái, ngươi không có, cho nên ta mới là đại ca. Tiêu Ngân Long lý trực khí tráng nói rằng, thấy Hoàng Diệu Tông, Luyến Hư đẳng tiền bối một trận không nói gì. Về phần Ngân Tiễn Tiểu Trúc những cao thủ, còn lại là thật sâu cúi đầu. Chuyện hôm nay tất. Bần đạo cũng nên hồi Nga Mi. Ân sư Thọ Yến đem ở hơn nửa tháng sau cử hành, nếu là Hoàng Huynh, Đường Thiếu Hiệp, Tiêu Thiếu Hiệp đám người lúc rảnh rỗi, không ngại thượng Nga Mi Sơn ngồi một chút. Luyến Hư đạo trưởng phát ra mời. Đường Phong Nguyệt trong lòng khẽ động. Lúc đầu ở Luyện Tâm Sông, hắn từng đáp ứng rồi Tô Xảo Xảo, muốn ở Nga Mi tổ sư đại thọ thì thượng Nga Mi Sơn nhìn nàng. Đương nhiên, này đây thân phận của Tiêu Nhật Thiên. Đường Phong Nguyệt rất rõ ràng, hôm nay có Hoàng Diệu Tông bên người, mình coi như an toàn. Một khi Hoàng Diệu Tông phản hồi Vô Ưu Cốc, mình phải lập tức đổi hồi thân phận của Tiêu Nhật Thiên. Nghe nói, Huyết Ảnh Giáo không chỉ có mình xuất động cao thủ tìm kiếm mình, còn mua được Ám Nguyệt các sát thủ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Hoàng Diệu Tông nhìn Đường Phong Nguyệt liếc mắt, nói, Hoàng Mô còn cần hồi Vô Ưu Cốc, hướng cốc chủ hội báo chuyện hôm nay, sợ rằng không thể làm phiền. Đường Phong Nguyệt cũng nói mình có chuyện quan trọng xử lý. Luyến Hư Đại Khái cũng biết Đường Phong Nguyệt tình cảnh, tịnh không miễn cưỡng, cùng mọi người nói một tiếng, liền dẫn một đám phái Nga Mi đệ tử đi. Bởi Đường Phong Nguyệt cùng Tiêu Ngân Long quan hệ, Vô Ưu Cốc cùng Ngân Tiễn Tiểu Trúc hai phe nhân mã ngoài ý muốn hòa hợp. Hoàng Diệu Tông mời Ngân Tiễn Tiểu Trúc cao thủ đi trấn nội mua trang viên làm khách. Ngân Tiễn Tiểu Trúc những cao thủ đáp ứng. Một chỗ núi xanh trùng, kiến thiết chứ từng ngọn đồ sộ hoa lệ trọng trọng sân. Một người trong đó trong sân, một vị thiếu niên áo xanh chính ngồi ngay ngắn uống trà. Cô cô. Một con chim bồ câu bay tới, bị thiếu niên áo xanh tiếp nhận, mở ra bồ câu đưa tới tờ giấy vừa nhìn, cười nói, tốt một yêu nữ, lại dám phá hư bản công tử kế hoạch. Lần này bất quá chỉ là bản công tử lược thi tiểu kế. Cũng được, tạm thời trước buông tha Vô Ưu Cốc một hồi. Ngược lại, chỉ chờ sự kiện kia hoàn thành, Vô Ưu Cốc sẽ không lại tồn tại. Thanh Sam công tử thản nhiên uống trà, cùng trong viện hoa mai tôn nhau lên thành thú. Màn đêm buông xuống, trang viên thư phòng. Tiểu công tử, của ngươi tiến cảnh thật là làm cho người giật mình. Hoàng Diệu Tông nở nụ cười nhìn Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt phất tay một cái, đều là bị buộc. Được rồi, Hoàng Thúc ngươi lần này ra đến, lão nhân bọn họ có hay không cho ngươi mang vật gì vậy? Hoàng Diệu Tông từ giá sách giảm xuất ra một cái áo lót hồng, dáng tươi cười quái dị, đây là phu nhân thân thủ vi tiểu công tử ngươi làm, còn dặn hoàng mộ tận mắt ngươi mặc vào nó. Đường Phong Nguyệt nheo mắt, thiện tay nắm lên nội y đi, còn nước không? Đây là bảo nhan phấn, từ Lan Nguyệt nước vào bến. Phu nhân nói thường thường lau mặt, có thể hữu hiệu xúc tiến gương mặt hơi nước hấp thu, sử ra thủy nhuận sáng bóng. Đường Phong Nguyệt bi thương thở dài một hơi, tiếp nhận một bình nhỏ tùy thời bỏ vào trong tay áo. Hoàng Diệu Tông vỗ vỗ tay, lập tức có người bưng lên một đại buồn canh gà đặt lên bàn. Đây là phu nhân vi tiểu công tử mua kê, Hoàng Thúc vừa sai người đôn, tiểu công tử mau bồi bổ. Hoàng Thúc cùng nhau. Hai người tọa hạ ăn kê. Hoàng Thúc, ngươi lần này mang người thủ có đủ hay không, ta nghĩ cho ngươi bảo hộ một người. Ai? Cựu trúc phái trưởng môn phu nhân, Cố Tinh Đường. Phúc. Hoàng Diệu Tông phun ra một ngụm canh gà, sợ hãi nói, tiểu công tử, ngươi mà ngay cả đàn bà có chồng cũng chưa từng có. Đường Phong Nguyệt biết Hoàng Diệu Tông hiểu lầm. Cố Tinh Đường chính là Trích Tinh lâu chủ thân muội muội, nếu có thể đem Cố Tinh Đường khống chế ở trong tay, tương lai đối Vô Ưu Cốc có lẽ sẽ có khó có thể dự liệu chỗ tốt. Mà Cố Tinh Đường một quả phụ, lại không biết võ công. Đường Phong Nguyệt lo lắng nàng hồi cựu trúc phái sau, sẽ khiến trong phái một ít người nhớ thương. Đối với nam nhân đối mỹ sắc sức chống cự, Đường Phong Nguyệt từ trước đến nay không có lòng tin gì. Đương nhiên, liên chính hắn đều đối Cố Tinh Đường có chút ý kiến, làm sao có thể kỳ vọng người khác đều thành tâm quả dục nhi. Này đây, hắn mới có nảy vừa nói. Hoàng Diệu Tông tuy rằng nghĩ bất khả tư nghị, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, cùng lắm thì đến lúc đó đem việc này cùng cốc chủ phu phụ nói một chút, liền đáp ứng. Ăn xong kê, Đường Phong Nguyệt ly khai thư phòng, ở trong sân cùng Tiêu Ngân Long uống khởi rượu tới. Đường huynh, lần này ngươi không đi phái Nga Mi, thực sự là quá đáng tiếc. Tiêu Ngân Long hạ giọng, phái Nga Mi làm có mỹ nữ môn phái danh xưng là. Thế hệ này đại đệ tử Cửu Thiên Ngọc Hoàng Chu Đại Như, thế nhưng rơi nhạn bảng bài danh thứ 18 mỹ nhân tuyệt thế. Còn có Nga Mi tứ tú cũng là mỗi người mỗi vẻ. Ngươi nhưng bỏ lỡ nhan phúc. Kia bất chính hảo, đem cơ hội nhường cho Tiêu đại hiệp ngươi. Đường Phong Nguyệt nghĩ thầm, ai nói ca ca không đi, chỉ là đổi cá thân phận mà thôi. Tiêu Ngân Long cười hắc hắc, đống nhiên bị Hoan Hoan cùng Tích Tích một bên dắt một cái lỗ thai, lại hét thảm lên. Bốn người một trận uống rượu đến nguyệt thượng trung thiên. Tiêu Ngân Long say như chết, bị Hoan Hoan Tích Tích phủ đến trong phòng ngủ. Đường Phong Nguyệt sau đó cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Đợi đại khái hơn 10 ngày, Tiêu Ngân Long mang theo nhị Mỹ, dẫn Ngân Tiễn Tiểu Trúc cao thủ hướng Nga Mi Sơn đi. Hoàng Diệu Tông tắc dẫn người phản hồi Vô Ưu Cốc. Đường Phong Nguyệt từ lúc trước một đêm tiểu nên rời đi trước, ở bí ẩn ngõ phố mang cho mặt nạ, lần thứ hai biến trở về hơn 20 tuổi tuấn lãng thanh niên Tiêu Nhật Thiên. Đường Phong Nguyệt đi một chuyến cung gia trang viên. Mặc kệ nói như thế nào, lần này nếu không có cung Vũ Mính trợ giúp, sẽ không dễ dàng như vậy vạch trần Mạnh An Bình âm mưu. Vũ Mính, ta vẫn thật tò mò, của ngươi vị kia hợp tác đồng bọn đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể không dẫn kiến một chút. Đường Phong Nguyệt vẻ mặt chờ mong. Kỳ thực, nàng cũng đúng ngươi cực kỳ cảm thấy hứng thú nhi. Bất quá nàng người này tính cách cổ quái, đảng nàng muốn gặp ngươi, dĩ nhiên là hội kiến ngươi. Cung Vũ Mính hì hì cười, Tiêu Minh, chuyện của ngươi Vũ Mính đã thông báo trong tộc. Trong tộc nhất trí nhận định, nên vì ngươi thêm vào cung gia hảo hảo tuyên truyền tạo thế một phen. Đại khái mấy ngày nữa, Tiêu Minh Bạch Long Thương danh hảo sẽ truyền khắp võ lâm. Võ giả muốn dương danh giang hồ, ngoại trừ phải có chân tài thật học, cần thiết sao làm cũng không thể thiếu. Trên thực tế, thế lực lớn xuất thân đệ tử, rất nhiều cũng sẽ ở xuất đạo thì sao làm một hạng. Song phương tiểu sao làm hình thức cùng phương pháp, thám thiết địa trao đổi ý kiến. Tiêu Minh, phái Nga Mi Mi nữ nhiều hơn, đến lúc đó cũng đừng quên Vũ Minh Nga. Thảo luận xong tất. Cung Vũ Minh cũng chuẩn bị trở về cung gia một chuyến, có người nói có đại sự phải xử lý. Đường Phong Nguyệt đột nhiên ở cung Vũ Minh thượng vỗ một cái, ngươi tối nay tới thị tẩm, bảo quản cả đời quên không được ngươi. Cung Vũ Minh nửa thật nửa giả giận dữ một tiếng, chạy ra. Cất bước cung gia người, mọi việc tất. Đường Phong Nguyệt lẻ loi một mình, quần áo nhẹ khoái mã, hướng phía kỳ tú Nga Mi Sơn xuất phát. Lúc này cự ly Nga Mi tổ sư thọ yến, không đủ năm nhật. Chương 168, Sơn Môn trước trò khôi hải. Nhạc Phong trấn bản thân tiểu cự ly Nga Mi Sơn không xa. Đường Phong Nguyệt ra roi thúc ngựa, rốt cục ở trưa ngày thứ ba, chạy tới Nga Mi dưới chân núi. Nga Mi vùng núi thế đầu tiếu, phong cảnh tú lệ. Đứng ở dưới chân núi, lại làm giấy lên Đường Phong Nguyệt đối với địa cầu vô hạn hồi ức. Nơi đó Nga Mi Sơn, cùng nơi đây không sai biệt lắm nhi. Người võ lâm hoặc là quần tam tụ ngũ, hoặc là một thân một mình, nối liền không dứt địa hướng trên núi chạy đi. Phái Nga Mi làm võ lâm 12 đại môn phái một trong. Thế lực khổng lồ. Nga Mi tổ sư sinh nhật, tự nhiên dẫn tới trên giang hồ các thế lực lớn tranh nhau đến đây. Đại môn phái tới cả nhân tình, môn phái nhỏ tới cả mặt. Còn có vô số giang hồ khách, còn lại là tới gặp thức một phen. Sơn đạo đầu tiếu, Đường Phong Nguyệt thả mã, mình cất bước lên núi. Phái Nga Mi ở vào Nga Mi Kim Đỉnh, chừng hơn 3.000 thước cao. Đường Phong Nguyệt cũng không muốn dùng kinh công, đơn giản vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh. Mệt mỏi liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nghe nói không, lần này Nga Mi tổ sư trắng trận tổ chức thọ yến, nhưng thật ra là có mục đích riêng. Nghỉ ngơi không ngừng Đường Phong Nguyệt một người, bên cạnh liền có mấy người giang hồ khách xếp bằng ngồi dưới đất thượng, cao giọng nghị luận. Nga! Nói nghe một chút. Chu Đại Như biết không? Tối trước người nói chuyện cười nói. Lời vô ích, nhân ra thế nhưng phái Nga Mi đệ nhất mỹ nữ kiêm trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Nhân xưng Cửu Thiên Ngọc Hoàng, trên giang hồ mấy cái không biết. Vậy ngươi cũng biết, Chu Đại Như niên dĩ 18, chưa hôn phối. Nga Mi tổ sư tưởng thừa dịp lần này thọ yến, thay Chu Đại Như chọn Như Ý Lang Quân. Còn có việc này. Ừ, không thể lần này muốn biểu hiện tốt một chút. Phu cận giang hồ khách nghe lời này, đều là mừng rỡ. Tối trước người nói chuyện lắc đầu, hay là thôi đi. Chu Đại Như cái loại này nữ tử, nhưng không phải chúng ta có thể nghĩ. Ta xem chí ít cũng là tứ đại công tử cấp bậc nhân tài dám cưới nàng. Đường Phong Nguyệt khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Kỳ thực trước đây Thiên Kiếm công tử ở Thương Nô Sơn mời dự họp làm sáng tỏ đại hội, nghe nói Chu Đại Như tiểu hiện thân quá. Đáng tiếc mình hãm sâu sân gốc, lúc đó đang cùng Bạch Viên làm bạn nghi. Lần này nhưng thật ra phải thật tốt biết một chút về Cửu Thiên Ngọc Hoàng phong thái. Đoàn người kế tục lên núi, trên đường gặp thấy người phía trước, hô nói một tiếng ngưỡng mộ đã lâu. Sau đó không lâu, Hạo Hạo đãng đãng đi tới phái Nga Mi Sơn môn trước. Sơn môn trước, tụ tập một đám người, bất quá sắc mặt đều khó coi. Cái gì, các ngươi đường đường Nga Mi, tiến ngoại Sơn môn còn muốn lấy tiền. Một tròm dâu hán tử kêu to lên, tràn ngập bất khả tư nghị. Một béo đạo sĩ ngăn ở Sơn môn trước, hàm hậu cười, đại hiệp, chúng ta Nga Mi đệ tử đông đảo, bình thường ăn mặc chi phí đều muốn tiền. Nam đệ tử hoàn hảo, có nữ đệ tử còn muốn son bột nước cái gì, vừa một khoản chi. Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng, toàn bộ trông cậy vào chuyến này nghi. Mọi người sắc mặt cổ quái. Đường Phong Nguyệt nhịn không được bật cười. Nghe cái này béo đạo sĩ ý tứ, thế nào cảm giác Nga Mi tổ sư bạn cái này sinh nhật thọ yến, giống như là muốn mượn cơ hội vơ vét của cải như nhau. Thế nhưng, các ngươi Nga Mi tốt xấu là danh môn chính phái, có thể nào, phải bao nhiêu tiền? Trong dâu hán tử rất muốn trực tiếp vào. Nhưng nơi đây là Nga Mi thánh địa, hắn một giang hồ dáng vẻ hào sảng khách, cho hắn 10 lá gan cũng không dám a. Béo đạo sĩ vươn lưỡng cây mập phì ngón tay, chúng ta án đợt người tính toán, đại nhân 1-200 lưỡng, tiểu hài tử tiện nghi điểm, tính cá 50 lưỡng ba. Các ngươi tại sao không đi cướp? Đừng nói là tròm dâu hán tử, rất nhiều người đều kinh hãi. Đầu năm nay, 10 lượng bạc tiểu đủ người thường nhà một tháng chi phí. Cái này béo đạo sĩ vừa mở miệng chính là 200 lưỡng, vượt ra khỏi rất nhiều người cực hạn chịu đựng. Béo đạo sĩ cười hắc hắc, có tiền tới đây giao tiền, béo ra lập tức nhường đường. Không có tiền, quay đầu lại quẹo phải, đi thật là tống lâu. Nhìn hắn phách lối hình dạng, rất nhiều người hận không thể đưa hắn bạo đánh một trận. Cho ngươi. Một cẩm y công tử từ trong đám người đi tới, ném cho béo đạo sĩ 2 tờ 100 lượng ngân phiếu. Béo đạo sĩ vội vã tiếp nhận, nhét vào trong tay áo, cười lớn tránh ra đường. Công tử, ngươi thỉnh. Cẩm y công tử hừ một tiếng, đi tới. Cẩm. Một đại hán đi tới, lại bị béo đạo sĩ ngăn cản. Nghi ngờ nói, tiền cho ngươi nha. Béo đạo sĩ từ trong tay háo xuất ra thước cuộn, thay đại hán lượng lượng, cười nói, đại huynh đệ, của ngươi thân cao siêu tiêu, cần khắc tăng thêm 100 lượng. Ngươi đại hán tức giận đến vải ra 100 lượng, nổi giận đùng đùng đi qua. Một ít kẻ có tiền, cũng không muốn đắc tội phái Nga Mi, liền tự phát xếp thành hàng, nhất nhất tiến lên đóng tiền. Mà một ít không có tiền, còn lại là vừa tức vừa nộ. Thật vất vả lên một lần, chẳng lẽ muốn xám xịt xuống phía dưới, ngươi đương Nga Mi Sơn môn một ngày du à. Béo đạo sĩ lấy tiền thu tới tay mềm, một trương béo mặt cười nở hoa. Rốt cục đến phiên Đường Phong Nguyệt. Đạo trưởng, ở Nga Mi Sơn trước khanh mông quải phiến, ngươi là gan ghê gớm thật. Công tử, ngươi đang nói cái gì? Béo đạo sĩ trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Y phục của ngươi kiểu dáng cùng Nga Mi giống nhau như lúc, bất quá nhan sắc tính chất xảo không có cùng, muốn ta gọi ra sao? Ha ha ha, công tử ngươi thỉnh. Béo đạo sĩ tống ôn thần như nhau điệu tống Đường Phong Nguyệt vào núi môn. Đường Phong Nguyệt khoảng chừng đi hơn 10 bộ, đống nhiên thấy hai cái đạo sĩ nổi giận đùng đùng hướng dưới bậc thang đi. Một lát sau, phía sau liền vang lên béo đạo sĩ kêu to cùng vài đạo giống giận. Đồ hỗn hảo, giả mạo ta Nga Mi đệ tử, ở đây bại hoại ta Nga Mi danh tiếng, bắt ngươi đi thấy sư phụ. Hai cái chính tông Nga Mi đệ tử tức giận đến liên kiếm chiêu đều xử bất ổn. Mới vừa có võ lâm đồng đạo đi vào sân môn, từng cái một châm chọc khiêu khích. bọn họ hỏi thăm dưới, mới biết có ghê tởm này béo đạo sĩ tắc quái. Béo ra cái này một phiếu lao hơn. Người gặp có phần. Tới, đây là hai lượng bạc, đưa cho hai vị đạo trưởng đi dưới chân núi cắt tường nhai uống hoa tiểu. Béo đạo sĩ đừng xem thân thể to mọng, động tác mềm mại đắc dọa người, lập tức mau chạy mất dạng. Đồ khốn, cắt tường nhai đều là chút lao bà, ngươi một đạo sĩ phát hiện sai, lập tức câm miệng, cho đồng bạn hung hăng trừng mắt một cái. Sơn môn trước một đám giang hồ khách, nhìn hai cái này tuổi còn trẻ đạo sĩ ánh mắt đều là lạ. Trải qua chuyện này, nhưng thật ra dễ dàng này thiếu chút nữa một ngày du giang hồ các bằng hữu, có thể lên núi. Đường Phong Nguyệt theo dòng người, tiến vào bên trong sơn môn. Xa xa đại điện thành đàn, còn có một phiến ốc xá, chắc là Nga Mi đệ tử chỗ ở. Không biết, Tô Sảo Sảo có đúng hay không ở nơi lâu nghi. Tới tham gia thọ yến người võ lâm, bị thống nhất an bài ở khách phòng ở đường Phong Nguyệt sấn mọi người không chú ý, cho phụ trách việc này tiểu đạo sĩ lấp 50 lượng bạc. Tiểu đạo sĩ cười, trực tiếp cho đường Phong Nguyệt an bài vào Nga Mi đệ tử ở sân. Đây là phái Nga Mi dự lưu gian phòng, chuẩn bị cho một ít địa vị khách nhân tôn quý. Thiếu hiệp, ngươi chỗ ở sắt vách chính là nữ đệ tử nơi ở, hắc hắc hắc, nghìn vạn lần không cần cảm tạ đường nhỏ. Nhìn tiểu đạo sĩ vẻ mặt tiện cười, đường Phong Nguyệt bỗng nhiên có chút lo lắng, nếu như vị kia Nga Mi tổ sư biết môn hạ đệ tử là cái này tố chất, có thể hay không tức giận đến phun máu nhi. Đường Phong Nguyệt theo tiểu đạo sĩ đi tới chỉ định căn phòng của, đợi tiểu đạo sĩ lui ra, hắn nhìn trong viện vách tường, tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Vách tường mặt sau, chính là Nga Mi nữ đệ tử nơi ở. Nghe nói mỗi một người đều là dung mạo bất phàm, tư thái tuyệt hảo, mình là muốn leo tường quá khứ nghi, còn là quá khứ nghi. Dưới chân một điểm, đường Phong Nguyệt đem trường không ngự phong quyết phát huy đến rồi cực hạn, khinh phiêu phiêu rơi vào sắt vách trên nóc nhà. Khinh xa thục lộ xốc lên một mảnh ngói, hướng xuống dưới nhìn lại. Bình phong biên trong thùng gỗ, một mảnh hơi nước trong mông lung, mơ hồ lộ ra một tuyết trắng vô ngần ống. Thể, chính đang nhẹ nhàng xoa mình, trong miệng phát sinh kêu rên. Ngoa cái ránh. Đường Phong Nguyệt trong lòng một trận kinh hoàng, máu đều hướng trên đầu sông. Mới vừa vào Nga Mi ngày đầu tiên, liền thấy như thế kích thích một màn. Hắn hô hấp một thô, lập tức lệnh thùng nước chung nữ nhân phát hiện. Chết! Một cực nhỏ kiếm khí từ nữ nhân ngón tay đoàn vọt lên, sắc bén tuân lệnh đường Phong Nguyệt phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Hắn một chắc rời, kiếm khí sát bên người mà qua, chặt đứt hắn một luồng tóc đen. Thật nhanh! Đường Phong Nguyệt trong bụng không khỏi kinh hãi, không muốn sống địa hướng những nữ đệ tử khác nơi ở bay đi. Cơ hồ là sau đó một khắc, trong thùng gỗ nữ nhân quyển tốt ý vật, du ngoạn sơn thủy nóc nhà, trong mắt hàn lòng lánh. Dĩ thực lực của nàng, tự tin có thể một kiếm giết đạo thân ảnh kia. Bất quá nàng sợ kinh động cái khác sư tỉ muội, khi đó mình tiểu nói không rõ. Thân pháp của ngươi ta nhớ kỹ. Đừng làm cho ta biết ngươi là ai, bằng không, giết không tha. Nữ nhân trở về phòng, sát khí ở nóc nhà kéo dài không tiêu tan. Đường Phong Nguyệt một trận loạn chạy, thật hách quá chừng. Hắn hoài nghi mình trộm thấy được một Nga Mi trưởng lão, bằng không vậy chờ cường hãn công lực quá không hợp lý. Chờ hắn dừng lại, mới phát hiện mình đi tới một chỗ ưu tĩnh sân nóc nhà. Tô sư muội, ngươi chờ ta một chút. Ba người bỗng nhiên từ cửa đi vào trong viện. Trước một nữ, đạm sắc quần áo, gương mặt trong suốt trong sáng, cả người đều lộ ra một sở sở động nhân phong vận. Đường Phong Nguyệt thiếu chút nữa gọi ra, Tô Sảo Sảo. Tô Sảo Sảo phía sau, theo một nam một nữ. Thiếu niên có chút anh tuấn, tên là Ân Nguyên Kiệt. Là phái Nga Mi trong nam đệ tử hết sức xuất sắc một vị. Tô sư muội, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi vẫn chưa rõ sao? Ân Nguyên Kiệt song trưởng một lan, ngăn trở Tô Sảo Sảo, thâm tình nói, Tô sư muội, hôm nay ngươi phải cho ta một trả lời thuyết phục. Ở quá khứ, Tô Sảo Sảo là phái Nga Mi nổi danh ma ốm, tuy rằng tướng mạo không tầm thường, lại không bị mọi người không coi vào đâu. Nhưng mà trước đó không lâu, chị tâm hồn không thông bệnh nan y Tô Sảo Sảo, thay đổi quá khứ bệnh trạng, cả người rực rỡ hẳn lên. Nếu như chỉ là như vậy, Ân Nguyên Kiệt nhưng sẽ không để ở trong lòng. Chân chính căn nguyên là, Ân Nguyên Kiệt từ sư phụ mình nơi nào nghe nói, Tô Sảo Sảo tâm hồn đã thông hơn, cánh còn ngoài ý muốn có hạng nhất năng lực đặc biệt. Chính là cái này năng lực, nhượng Ân Nguyên Kiệt xua như xua vịt. Ân sư huynh, van cầu ngươi không muốn quấn quýt lấy Sảo đúng dịp. Tô Sảo Sảo sợ lui về phía sau một bước. Sảo Sảo à, Ân sư huynh vô luận là tướng mạo nhân phẩm, còn là tư chất tiền đồ, ở Nga Mi đều là nhất lưu chi chọn. Ngươi phải hiểu được quý trọng mới là a. Lý Tú Mai đi lên lôi kéo Tô Sảo Sảo, ra vẻ thiện ý địa khuyên bảo. Tô Sảo Sảo lắc đầu nói, Ân sư huynh cực kỳ ưu tú, bất quá Sảo Sảo cũng không thích Ân sư huynh. Lý Tú Mai sửng sốt, vừa tức giận vừa ghen tị. Ân Nguyên Kiệt trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên tức hệ, cười nói, Sảo Sảo, vị lâu ngày sinh tình, ngươi cùng ta ở chung lâu, tự nhiên sẽ thích ta. Dứt lời, đi tới kéo Tô Sảo Sảo thủ. Chương 169, khai yến hội. Tô Sảo Sảo quá sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có bị người như vậy đối đãi quá, vội va lánh. Sảo Sảo, ngươi đây là cần gì chứ? Lý Tú Mai kéo lại Tô Sảo Sảo. Tư tâm dặm, nàng nghĩ đối phương ở lạt mềm buộc chặt. Tô Sảo Sảo nói ra, Ân sư huynh, Sảo Sảo đã có người thích. Ân Nguyên Kiệt cùng Lý Tú Mai sửng sốt. Ân Nguyên Kiệt cười nói, Nga, không biết là nơi nào Tuấn Kiệt, gọi hắn tới đây nhượng sư huynh trông thấy. Thủ liên tục, kế tục chụp vào Tô Sảo Sảo ngọc thủ. Ngay Tô Sảo Sảo sợ đến kêu to thì, một đạo nàng thanh âm quen thuộc vang lên, buông ngươi ra mặn heo thủ. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo bạch y thân ảnh từ nóc nhà rơi xuống, khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng. Tiêu đại ca. Tô Sảo Sảo ngạc nhiên kêu to. Đường Phong Nguyệt đi tới, một tay lấy Tô Sảo Sảo kéo qua, cười nói, nhiều ngày không thấy xảo muội, càng ngày càng đẹp. Tô Sảo Sảo mặt đỏ lên, còn là trong ấn tượng ngượng ngùng nhu nhược dáng dấp. Ngươi là ai, lại dám xông vào Nga Mi trọng địa? Ân Nguyên Kiệt mày nhăn lại tới. Vưu Kỳ khi hắn thấy Đường Phong Nguyệt lôi kéo Tô Sảo Sảo cánh tay của đối phương nhưng cũng không kháng cự thời gian, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia sắc ý. Đường Phong Nguyệt cười nói, ta là Tô Sảo Sảo đại ca. Ân Nguyên Kiệt nói ra, các ngươi rõ ràng một họ Tô, một họ Tiêu. Ngươi chẳng lẽ không biết? Bất luận cái gì người yêu, đều là từ ca ca muội muội làm lên sao? Đường Phong Nguyệt thuận miệng địa chuyện. Ân Nguyên Kiệt sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, vô sỉ tiểu tử, tự tiện xông vào Nga Mi trọng địa, đường giết. Khen. Bạch quang lóe lên, Ân Nguyên Kiệt một cái kiếm quang như nguyệt hình cung vậy đi ra ngoài. Đường Phong Nguyệt nên thân mà lên, vài lần lóe ra tách ra kiếm quang. Tiểu tử, cái này nhìn ngươi chết như thế nào? Lý Tú Mai ở một bên cười thầm. Ân Nguyên Kiệt là Nga Mi Tam Kiệt một trong, tiên thiên nhị trọng tu vi. Năm ấy 19 tuổi, đã đem Nga Mi Tam Đại Kiếm Pháp một trong Nguyệt Quang Kiếm Pháp tu luyện đến tiếp cận đại thành tình trạng, liên Nga Mi tổ sư đều đối kỳ khen ngợi không ngớt. Trong viện kiếm khí sâm sâm, Đường Phong Nguyệt trong lòng vi kinh. Kiếm pháp của đối phương đựng chưa thỏa mãn ý một kiếm ra, quang hoa tứ tán, phảng phất ẩn chứa vô cùng chuẩn bị ở sau. Cũng may hắn ngộ tính kinh người, trải qua trong khoảng thời gian này lắng, ngự phong bộ lại có cải thiện, vài lần xoay tròn, từ kiếm quang trung thoát thân ra đến. Nguyên lai có cái này mấy lần. Ân Nguyên Kiệt lanh khóc cười, từng cổ một bức người kiếm khí nhập vào cơ thể ra, chuẩn bị động thật cách. Đường Phong Nguyệt cầm phía sau bạch long thương, ngưng thần mà đợi. Các ngươi đang làm gì? Yêu Trần đạo trưởng đống nhiên đi tới. Vừa thấy Đường Phong Nguyệt, là ngươi. Đạo trưởng, đã lâu. Đường Phong Nguyệt đạm đạm nhất tiếu. Ân Nguyên Kiệt thấy Yêu Trần đến, lại cùng Đường Phong Nguyệt nhận thức, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống xuất thủ. Hắn một nam đệ tử xông vào nữ đệ tử hậu viện, kỳ thực cũng là không hợp tình lý. Ra mắt sư thúc. Ân Nguyên Kiệt cùng Lý Tú Mai đều tự ôm quyền. Ân Nguyên Kiệt bất tiện lại đợi, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng một khang sát ý rời đi. Đương nhiên, có Yêu Trần ở. Hắn cũng không sợ Đường Phong Nguyệt dính vào. Tiểu tử, ngươi cho ta trái lại chờ, ta muốn ngươi chết. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào Đường Phong Nguyệt bên hai. Đường Phong Nguyệt nhìn Ân Nguyên Kiệt bóng lưng, chỉ là cười. Tô Sảo Sảo vỗ ngực một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lòng còn sợ hãi, Tiêu đại ca, vừa nguy hiểm thật. Ân sư huynh kiếm pháp hung ác độc địa, ta thật lo lắng ngươi bị hắn gây thương tích. Yêu Trần đi tới, lãnh đạm nói, tiểu hại dân hại nước, cho ngươi 3 giây đồng hồ, cút ra ngoài. Nàng luôn luôn nhìn Đường Phong Nguyệt không vừa mắt. Đường Phong Nguyệt hướng Tô Sảo Sảo cười khổ một tiếng, phẫn cái mặt quỷ, ở nữ đạo trưởng ánh mắt giết người chung phẫn nộ địa đi. Tô Sảo Sảo cười rộ lên. Tiêu đại ca nếu tới Nga Mi, không sợ không thấy được hắn. Cự ly thọ yến còn có 2 ngày, phái Nga Mi triệt để náo nhiệt lên. Mỗi ngày đều có số lớn người võ lâm dắt lễ vật đến. Đến cuối cùng, phái Nga Mi khách phòng thiếu dùng. Này giang hồ khách môn không thể làm gì khác hơn là ở sơn môn trước nghỉ ngơi đả tọa. Cũng may đều là giang hồ lăng người. Ngược lại cũng không thèm để ý. Đường Phong Nguyệt đợi ở trong khách phòng, có lúc hội tưởng tượng sát vách cô gái kia đến tột cùng là ai, nhưng chung quy không có lá gan nhìn nữa. Hắn ở trong phòng tu luyện 2 ngày. Ngày thứ 3, thọ yến chính thức bắt đầu. Một sáng sớm, Nga Mi trên núi pháo trỗi lên, chiêng trống tiếng động lớn thiên, thập phần vui mừng. Mọi người sớm tụ tập ở đại trên quảng trường. Nơi đây bày đầy mấy trăm bàn tiệc rượu. Trường Xuân Biệt Viện Tam Trường Lão, mang theo vạn năm hồng ngọc san hô đến đây chúc. Đường Phong Nguyệt ngồi ở đại sân rộng một trương trên bàn rượu, theo tiếng kêu nhìn lại. Trường Xuân Biệt Viện Tam Trưởng Lão là một mặt gầy lão đầu, bất quá tinh khí nội liễm, hiển nhiên là cá rất mạnh cao thủ. Phụ trách nên tiếp khách quý chính là Luyến Hư đạo trưởng, lúc này tự mình tiến lên chiêu đãi. Trên quảng trường mọi người cũng đều quay đầu nhìn lại. Nếu như nói trước tứ đại thế gia, vùng Trung Nguyên năm tộc, 12 môn phái người đến, là đem yến hội dần dần đẩy hướng. Như vậy lúc này, trận này hiến hội đã lại tới. Trường Xuân biệt viện sau khi, Thiên Kiếm Sơn Trang theo sát phía sau. Thiên Kiếm Sơn Trang Lưu Đại Hiệp, mang theo ra một bảo kiếm một thanh, đến đây chúc. Lưu Công Chính, Thiên Kiếm Sơn Trang thập đại kiếm thị trung một kiếm thị. Cái này thập đại kiếm thị, chính là Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ Triệu Tề Thiên đối ngoại phát ngôn nhân, mỗi một cái võ công đều là thâm bất khả chắc. Lưu Công Chính tự mình dẫn một đám thanh niên nhân đến đây, đủ để chứng minh Thiên Kiếm Sơn Trang đối phái Nga Mi coi trọng. Kiếm Hoa Cung phó cung chủ Thạch Tú Linh, mang theo không rơi hoa loại một quả, đến đây chúc. Kiếm Hoa Cung có một vị cung chủ, ba vị phó cung chủ. Thạch Tú Linh đoan trang mạ Mỹ, chính là trưởng quản đối ngoại công việc tam đại phó cung chủ một trong. Đường Phong Nguyệt nhãn tình sáng lên. Hắn ở đi theo Kiếm Hoa Cung trong hàng đệ tử, nhìn thấy Tân Truy Nguyệt. Cự ly lần trước phủ gia trang từ biệt, đã có gần một năm thời gian. Tân Truy Nguyệt như nhau quá khứ vậy Mỹ lệ động nhân. Không biết có phải hay không ảo giác, Đường Phong Nguyệt cảm giác lúc này Tân Truy Nguyệt tựu như cùng một thanh thu vỏ bảo kiếm, so với quá khứ thâm trầm nội liễm. Nhưng nếu là rút kiếm ra, phong mang đem khiếp sợ thế nhân. Không chỉ có Đường Phong Nguyệt, ở đây còn có thật nhiều người chú ý tới Tân Truy Nguyệt. Thanh niên nhân kích động ước mơ, những đại thế lực kia người phụ trách, còn lại là chấn động cùng phức tạp. Xem ra, thực lực của nàng tiến rất xa. Đường Phong Nguyệt tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn ở tiến bộ, những người khác tự nhiên cũng tại tiến bộ. Tân Truy Nguyệt kiếm đạo tư chất bản đã vang danh võ lâm, nếu không có thượng một lần thanh vân bảng niên kỷ quá nhỏ, không ai hoài nghi nàng có thể vào bảng. Một năm, đối với nàng loại thiên tài này mà nói, đủ để cải biến nhiều lắm. Vô Ưu Cốc Huyền Thông tôn giả, mang theo thiên niên từ ngọc, đến đây chúc. Đường Phong Nguyệt vui một chút. Vô Ưu Cốc có văn võ song tình, bốn đại tôn giả nói đến. Huyền Thông tôn giả là một thấp lẹ kẹ mập mạp, thấy người nào cũng là ha ha khuôn mặt tươi cười. Bất quá Đường Phong Nguyệt quá rõ, người này chính là cá điển hình nham hiểm. Ban đầu ở Vô Ưu Cốc thời gian, cũng liền mập mạp chết bầm này có thể hãm hại mình vài lần. Đường Phong Nguyệt ở đi theo nhân viên chung, thấy được Vô Ưu Cốc bảy đại đệ tử chung Sở Minh Liêu cùng Đỗ Hồng Nguyệt. Lần trước Sở Minh Liêu bị Huyết Ảnh giáo người đánh lén, hôm nay không chỉ có đã hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa một niên thời gian trôi qua, hắn tinh khí thần càng no đủ. Đỗ Hồng Nguyệt vẫn là một thân hoàng sam, vẻ mặt cao ngạo hình dạng, 10 phần 10 lanh mỹ nhân. Phích Lịch Bảo ba bảo chủ Lạc Phi Tình, mang theo 100 mai phích lịch đạn đến đây chúc. Phích Lịch Bảo thừa thải tuấn nam mỹ nữ. Mẫu thân của Đường Phong Nguyệt Lạc Tuyết Bay, từng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Mà làm Lạc Tuyết Bay ít nhất ca ca, Lạc Phi Tình cũng cá thập phần hiếm thấy tuấn giật mỹ nam tử. Mọi người chấn động. Phích Lịch đạn chính là Phích Lịch Bảo đặc sản hỏa dược, không bị bài nhập vũ khí lạnh thập đại ám khí chung, nhưng uy lực không người dám kinh thường. Phích Lịch Bảo vừa ra tay chính là 100 mai, thực sự là thành ý 10 phần. Luyến Hư đạo trưởng cười, liền nói quá khách khí, quá khách khí. Vung tay lên, phái Nga Mi đệ tử liền vội vàng đem mấy cái dương lớn bay nhanh dọn đi. Mấy thế lực lớn khác, từng cái một đỏ mắt không gì sánh được. Ba bảo chủ, đã lâu không gặp, phong thái càng hơn vãng tích a. Vô Ưu Cốc Huyền Thông tôn giả đi ra phía trước. Bởi vì Lạc Tuyết Bay quan hệ, Vô Ưu Cốc cùng Phích Lịch Bảo là võ lâm công nhận cùng quan hệ mật thiết tốt minh hiếu. Nào có Huyền Thông ngươi phúc khí tốt, bụng lại đại một vòng. Lạc Phi Tình triển diễn cười, mặc dù dĩ hơn 30 tuổi, tiêu tiêu sái tư thái nhưng đã xem không ít nữ tử âm thầm tâm chết. Sau đó, Huyết Ảnh giáo cùng tám thế lực lớn trung khiêm tốn nhất chớ trở về đảo, cũng đều đưa lên lễ trọng gặt hái. Đến tận đây, các thế lực lớn đều ra sân, hiện trường nhấc lên một trận đủ để rung trời tiếng động lớn tiếng ồn ào. Đừng nói là tám thế lực lớn, cho dù là tứ đại thế gia, vùng Trung Nguyên năm tộc, 12 trong môn phái đại nhân vật, cũng không phải muốn gặp là có thể gặp. Hôm nay một vừa thấy được, không thể nghi ngờ nhượng vô số giang hồ khách môn kích động không thôi. Tiến hội tối, Nga Mi tổ sư Tĩnh Di đạo trưởng, ở một đám Nga Mi cao thủ vờn quanh hạ, đi tới sân rộng tiền phương, mọi người đều đứng dậy. Tĩnh Di đa tạ chư vị giang hồ đồng đạo có thể nhín chút thời gian, cổ động đến đây. Tĩnh Di không có khác yêu cầu, chỉ cầu đại gia hôm nay cật hảo hát hảo. Nếu phái Nga Mi có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn xin bao dung. Tĩnh Di đạo trưởng 80 tuổi. Bởi vì công lực cùng bảo dưỡng duyên cớ, thoạt nhìn chỉ có hơn 40 tuổi. Hơi có vẻ bình thường khuôn mặt, lại nhân kia một đôi nhân từ khoan hậu ánh mắt của, trở nên sinh động rất nhiều. Đâu đâu? Đạo trưởng quá khách khí. Mọi người đều cười đáp lại. Tĩnh Di đạo trưởng nở nụ cười một chút, xoay người hồi sân rộng trước trong đại sảnh. Tám thế lực lớn, tứ đại thế gia, vùng Trung Nguyên năm tộc, 12 môn phái, cùng với một ít trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, cũng tại phái Nga Mi đệ tử ý bảo hạ theo tiến nhập. Về phần thế lực khác cùng cao thủ, tất tập thể an bài ở đại sân rộng mấy trăm trương trên bàn rượu. Đường Phong Nguyệt sen lẫn trong giang hồ khách chung, ngồi ở trong đó một trương bàn rượu, cùng người bên cạnh cười cười nói nói, nâng chén đón chào. Phái Nga Mi Kim Đỉnh, nhất phái tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt. Người võ lâm cho tới bây giờ đều không an phận, Vưu Kỳ ở cồn dưới sự kích thích, từng cái một trong lòng nhiệt huyết đều sôi trào. Một trung niên tú sĩ ngồi ở chính giữa bàn rượu, đồng nhiên đứng lên, vận đủ nội lực nói, hôm nay đại gia vui vẻ y theo tại hạ xem ra, bọn ta người võ lâm kỳ có rượu ngon làm bạn, sao không nhân cơ hội này biểu diễn một chút võ nghệ, cũng tốt tới cá dùng võ đồng nghiệp, năm nào cũng là võ lâm một đoạn giai thoại, chư vị ý như thế nào. Thanh âm của hắn rất lớn, thoáng cái truyền khắp toàn trường. Đề nghị này tốt. Bên ta mỗi người thứ nhất tán thành. Xảo tĩnh chỉ chốc lát, lập tức có một người vạm vỡ vô bàn một cái, vẻ mặt đỏ bừng đứng lên. Nói cho cùng. Tới thì tới, ai sợ ai. Trên quảng trường, liên tiếp thanh âm của vang lên. Đông đảo người võ lâm đều hứng thú. Chương 170, Cường đại H.I. thiếu niên. Đường Phong Nguyệt nhiều hứng thú nhìn một màn này, uống xong một chén rượu, trong lòng cũng có nhiệt huyết dâng lên. Vương Mô bất tài, nguyện vi các vị tài phán. Ban đầu đề nghị trung niên tú sĩ cười ha ha một tiếng, đi ra chỗ ngồi. Hắn phụ cận mấy bàn người hội ý, liền vội vàng đem bàn rượu đẳng bàn khai, lộ ra một ở giữa đất trống. Anh hùng thiên hạ phía trước, Phương Mỗ tới phào chuyên dẫn ngọc. Cái kia vô bàn người vạm vỡ trên không trung lăn lộn mấy vòng, rơi vào trên đất trống, dẫn tới một mảnh trầm trồ khen ngợi. Nguyên lai là vạn kim đao phương hưởng, phi thiên trưởng Đỗ Hành đến đây chỉ giáo. Đỗ Hành là một dâu cá chê trung niên, quay phương hưởng ổn quyền. Ở bốn phía âm thanh ủng hộ chung, hai người lúc này đấu võ. Phương hưởng một thanh mạ vàng dày bối đại đao huy vũ sinh phong, khí thế mười phần. Mà Đỗ Hành khinh công phiêu giật, ở đao phong trung tầm vá quá khích, thỉnh thoảng một trưởng vô hướng phương hưởng. Bang bang thanh. Trường lực cùng sống giao giao kích, phát sinh trầm muộn tiếng vang. Đa tạ. 120 chiêu sau, Đỗ Hành dĩ linh xảo phi thiên trưởng đánh bại vạn kim đào phương hưởng. Xuyên tim kiếm khách Lý Đức, đến đây chỉ giáo. Phương hưởng mới vừa xuống phía dưới. Một thanh niên lại phi thân đi lên. Mọi người vừa uống rượu, một vừa thưởng thức chính giữa cao thủ võ lâm quyết đấu, thỉnh thoảng cao giọng nghị luận, có thể nói là khoái ý mười phần. Đường Phong Nguyệt cười nhìn đây hết thảy. Chẳng bao lâu sau, hắn là địa cầu thượng một tầm thường vô vi sinh viên, cũng từng mộng tưởng khoái ý ân cửu, rượu kiếm tùy thân nhạc cả đời võ lâm sinh hoạt. Hôm nay, hắn tha thiết ước mơ tất cả, cứ như vậy rõ ràng địa xảy ra trước mắt. Cảnh xuân sáng lạ, nhân sinh vui mừng ý thượng thiên đối với hắn sao mà ưu ái. Một vòng nhận một vòng luận võ luận bàn, thẳng đến một thiếu niên xuất hiện. Ra tay đi. Bằng không, ngươi không tiếp nổi ta một kiếm. Thiếu niên một thân hắc y trang phục, mày kiếm bay kiểu, làm cho thập phần bén nhọn cảm giác. Vốn có đối thủ của hắn còn muốn chỉ điểm một chút hậu bối, nghe hắc y thiếu niên phách lối lời nói, trong lòng một trận khó chịu. Thiếu hiệp, cẩn thận rồi. Hắn đồng dạng là cá kiếm khách. Một kiếm ra, lấm lấm kiếm quang hướng phía hắc y thiếu niên gào thét đi. Quá chậm. Hắc y thiếu niên lắc đầu. Không ai thấy rõ hắn làm sao xuất kiếm. Chỉ biết là đương đối thủ của hắn bị đánh bay thì, hắc ý thiếu niên kiếm dĩ vào vỏ. T. Phu cận người thấy rõ ràng, đều ngược lại hít một hơi. Bọn họ tự xưng là mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, còn chưa từng thấy qua nhanh như vậy kiếm. Không có ai sao. Một lát sau, hắc ý thiếu niên ngắm nhìn bốn phía. Tiểu tử, chớ có kiêu ngạo, nhượng ra để giáo huấn ngươi. Một táo bạo hán tử thả người nhảy ra, một quyền hùng hổ đánh hướng hắc ý thiếu niên. Là Nhạc Sơn bốn hung trung lão đại, dĩ một tay hung quyền chữ sưng, tiểu tử này có nếm mùi đau khổ. Có người mới vừa nói xong, tiểu hế ở nơi nào? Lúc này đây có người không rõ thấy được một đạo bạch sắc kiếm quang hiện lên. Nhạc Sơn bốn hung lão đại như đạn pháo vậy bay ra ngoài, đụng ngã lăn một đống người, kết quả mình còn không có thụ thương. Cái này hay đến hảo điên kiếm pháp lực khống chế, lần thứ hai cho người một lần nữa xem kỹ hắc y thiếu niên. Nghe sư phụ nói, võ lâm ngọa hổ tàng long, vô số cao thủ. Các ngươi hẳn không phải là cao thủ ba, bằng không cái này võ lâm cũng không có hy vọng gì. Hắc y thiếu niên khẽ túi đầu, nhàn nhạt nói rằng. Có thể ở hắn mà nói, chỉ là nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Nhưng nói như vậy, hiển nhiên chọc phải ở đây đông đảo giang hồ lao du điều. Tiểu tử này, làm nửa ngày tới phá. Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng không biết từ nơi nào học được nhất chiêu kiếm pháp, có thể như vậy hết sức lông đông, xem chiêu. Một kiếm xuyên không. Bị bám một đạo bị lạc cực kỳ lớn lên thủy tinh tương hố ma sát vậy thẩm tiếng người hưởng. Khoái kiếm triệu dục sát nhân một kiếm. Mọi người kinh hô. Khoái kiếm ở trong võ lâm danh tiếng không kém, là tiên thiên tứ trọng cao thủ, dĩ một tay rất nhanh tuyệt luân kiếm pháp chứ sưng. Ngươi, mạnh hơn bọn họ một điểm. Hắc y thiếu niên tuyệt không kinh hoàng, vẫn là cầm kiếm, rút kiếm. Dứt khoát. Khen. Một điểm hỏa tinh vẩy ra, khoái kiếm triệu dục cười ha ha một tiếng. Thế nhưng rất nhanh. nụ cười của hắn rồi lập tức đọc lại. Hắc y trong tay thiếu niên kiếm bỗng nhiên gia tốc, dọc theo kiếm của hắn nhận đi lên chấn động. Phanh! Khoái kiếm triệu dục bay rất ra ngoài. Ba kiếm, đánh bay ba cao thủ. Hắc y thiếu niên kiếm pháp khiếp sợ toàn trường. Đường Phong Nguyệt thật sâu dừng ở cái kia hắc y thiếu niên. Dĩ hắn mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực, tinh tường cảm giác được hắc y thiếu niên nội lực cũng không mạnh mẽ, cũng chỉ có chu thiên cảnh trình độ. Nhưng mà kiếm pháp của hắn, thật là cao minh đắc khó có thể tưởng tượng, hầu như đem kiếm pháp cực nhanh phát huy đến rồi hắn cái cảnh giới kia cực hạn. So sánh với triệu dục, đây mới thật sự là khoái kiếm. Tiên thiên cao thủ mạnh, ở chỗ thu nạp tiên thiên chân khí, nội lực tăng nhiều. Tinh thần lực còn là người thường tiêu chuẩn. Mà hắc y thiếu niên kiếm, nhanh đến liên triệu dục kích phát hộ thể chân khí thời gian cũng không có, bị chính diện bắn trúng, tự nhiên thất bại thảm hại. Tiếp theo, lại có rất nhiều cao thủ liên tiếp khiêu chiến. Thế nhưng kinh điệu mọi người cầm chính là, liên tục 30 chàng, không ai có thể ép hắc y thiếu niên ra kiếm thứ hai. Cái này chỉ có chu thiên cảnh tu vi thiếu niên, dĩ kỳ nhanh đến vượt qua nhân thần trải qua phản ứng kiếm tốc, dứt khoát chiến bại chứa nhiều tiên thiên cao thủ. Thiên hạ võ công, duy mau không phá. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều hiện lên cái này tám chữ. Lúc này, chính sảnh rậm, một đám giang hồ đại lão cập tinh anh các đệ tử đang uống rượu sướng trò chuyện. Một thiên kiếm sơn trang đệ tử đi tới, ở một kiếm thị Mưu Công Chính bên thai nói một câu. Mưu Công Chính mặt hiện vẻ kinh dị, cười nói, chư vị sợ rằng còn không biết ba, chúng ta bên này ăn hài lòng, bên ngoài cũng đã đánh cho khí thế ngất trời. Luyến Hư nói cười dài nói, võ lâm thực sự là anh tài xuất hiện lớp lớp. Thiếu niên kia chỉ một kiếm, liền cho người thúc thủ vô sách. Cực kỳ hiển nhiên, phái Nga Mi đệ tử đã sớm tiến đến thông báo qua. Huyết Ảnh giáo lần này tới chúc chính là diện mạo âm trầm Ngũ Trường lão, cười hắc hắc nói, bất quá là giang hồ giã lộ số mà thôi, trung quy nan thành đại khí. Vô Ưu Cốc Huyền Thông tôn giả vẻ mặt cười híp mắt hình dạng, nói ra, nghe nói Ngũ Trường lão lúc còn trẻ cũng là cá giã lộ số xuất thân, xem ra là hữu cảm nhi phát ta. Phúc! Một số người phun ra một ngụm rượu. Đây là ngay mặt vẽ mặt ta. Bởi vì Đường Phong Nguyệt đánh chết Vu Hành Vân chuyện, hơn nữa trước nhiều năm tranh đấu gay gắt, Vô Ưu Cốc cùng Huyết Ảnh giáo mâu thuẫn đã triệt để trong sáng hóa. Toàn bộ giang hồ đều biết lưỡng thế lực lớn thủy hòa bất dung. Chỉ là không nghĩ tới, luôn luôn dĩ nham hiểm hình tượng kỳ nhân Huyền Thông tôn giả, cũng sẽ như thế không khách khí. Huyết Ảnh giáo Ngũ Trưởng lão lộ ra một ngụm răng vàng, lãnh khí sâm sâm, nói, Huyền Thông, ngươi muốn chết sao? Ha ha, mới sống hơn 10 tuổi, đâu đủ nhi. Nhưng thật ra Ngũ Trưởng lão tuổi đã cao, cũng nên xuống mộ vi an. Huyền Thông tôn giả để chén rượu xuống, khí thế trên người không kém gì Ngũ Trưởng lão. Chính sảnh nội, mọi người hai mặt nhìn nhau. Còn có một chút người, trong mắt lóe lên nhìn có chút hả hê thần sắc. Kiếm Hoa cung phó cung chủ Thạch Tú Linh khuyên nhủ, hôm nay là Tĩnh Di đạo trưởng thọ yến, hai vị tạm thời đều thối lui một bước ba. Luyến Hư đạo trưởng xanh sợ tràng diện xấu hổ, liền đề nghị, ý đi theo bần đạo xem, nếu bên ngoài anh hùng có tỷ võ nha hứng, bọn ta không ngại cũng trợ trợ hứng, rốt cuộc dĩ luyện tập võ nghệ vi sư phó chúc thọ. Luyến Hư nhìn về phía ở giữa Tĩnh Di đạo trưởng, người sau mỉm cười. Đạo trưởng đề nghị này không sai. Tại hạ cũng muốn nhìn một chút, vị áo đen kia thiếu niên phong thái. Mỹ nam tử Lạc Phi tình trước hưởng ứng. Hắn vừa nói như vậy, Huyền Thông tôn giả cũng cười ha hả nói mau chân đến xem. Ngũ Trưởng lão thấy đấu không nổi nữa, cũng không dám phạm nhiều người tức giận, liền theo mọi người đang hướng thính đi ra ngoài. Lúc này, Hắc Y thiếu niên vừa vặn một kiếm đánh bại một tiên thiên tam trọng cao thủ võ lâm. Hào kiếm pháp. Đứng ở thính ngoại một đám đại lão cùng kêu lên ủng hộ. Mà cùng ở bên cạnh họ một ít đệ tử trẻ tuổi, trong mắt tác hiện lên chiến ý cùng ngạo nghễ. Một thiên kiếm sơn trang đệ tử quay Mưu Công Chính ôm quyền, kiếm thị sư thúc, có thể hay không nhượng đệ tử xuất chiến một hồi. Đồng dạng là kiếm khách, đệ tử này thấy cái mình thích là thèm, muốn hội một hồi hắc y thiếu niên. Mưu Công Chính hơi có vẻ do dự. Dĩ hắn thiên kiếm sơn trang hàng đầu, phái đệ tử đắc y đi khiêu chiến một danh điều chưa biết thiếu niên, có điểm người khi dễ ý tứ. Trường Xuân Biệt Viện Tam Trưởng lão cười nói, chỉ là luận võ luận bàn mà thôi, huống hồ thanh niên nhân nên nhiều trao đổi một chút. Mấy vị khác đại lão cũng nói như thế. Ngưu Công Chính vung tay lên, đi thôi, bất quá nhớ kỹ, điểm đến mới thôi. Đệ tử kia yểm hạ sắc mặt vui mừng, xoay người hét lớn một tiếng, thiên kiếm sơn trang đệ tử tương trung kỳ, đến đây chỉ giáo huynh đài cao chiêu. Người như chim nhạn vậy, trên không trung vài điểm, rơi vào hơn 10 ngoài trượng trên đất trống. Chính sảnh rậm rất nhiều năm khinh người đều âm thầm hối hận quá muộn mở miệng. Thế cho nên bỏ lỡ làm náo động cơ hội tốt. Vừa nghe là thiên kiếm sơn trang đệ tử, trên quảng trường rất nhiều người đều là đại xuất một hơi thở. Hắc y thiếu niên cường là cường, nhưng quá kiêu ngạo, nên có người giết giết uy phong của hắn. Hắc y thiếu niên đôi mắt cũng không dơ lên một chút, Thiên Kiếm Sơn Trang, chính là cái kia được xưng đại chu nước đệ nhất kiếm đạo môn phái sao? Thương Trung Kỳ đạm đạm nhất tiếu, huynh đài, ngươi cẩn thận rồi. Cà. Thương Trung Kỳ phi thân một kiếm. Hắc Y thiếu niên rút kiếm ra. Khen. Tinh hỏa vẩy ra. Lúc này đây, mọi người rốt cục thấy rõ Hắc Y thiếu niên kiếm, hắn không người có thể phá đệ nhất kiếm, bị Thương Trung Kỳ chặn. Đường Phong Nguyệt một trận cảm ứng. Cái này Thương Trung Kỳ tiên thiên nhị trọng tu vi, bất quá thực lực rõ ràng so trước hắn chiến thắng huyết ảnh giáo Trương Kỳ còn lợi hại hơn. Khanh khanh khanh. Thương Trung Kỳ đắc thế không buông tha người, liên tiếp ba kiếm liên tục đâm về phía Hắc Y thiếu niên. Hắc Y thiếu niên bị làm cho lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm. Ha ha, nguyên lai ngươi chỉ có đệ nhất kiếm lợi hại. Tu vi, thân pháp, như vậy lơ lỏng. Thương Trung Kỳ một trận thất vọng, hạ thủ nhanh hơn, muốn ở mấy chiêu nội đem Hắc Y thiếu niên giải quyết. Đường Phong Nguyệt bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời. Hắc Y thiếu niên cước bộ không nhanh, hắn một chắc rời, lệnh Thương Trung Kỳ kiếm pháp đâm thấu vai. Hắn kiếm thứ hai xuất thủ. Suy. Nếu như nói Hắc Y thiếu niên đệ nhất kiếm dường như gió nhẹ, như vậy kiếm thứ hai chính là cuồng phong. Mau, so đệ nhất kiếm còn nhanh hơn. Thương Trung Kỳ quá sợ hãi, vội vã rút kiếm về đỡ. Nhưng là nơi nào chống đỡ được, phịch một tiếng, cả người cổn rơi trên mặt đất, bị một kiếm này kiếm khí đả thương. Mọi người ồ lên. Đường Phong Nguyệt thấp giọng nói, hắn không phải là đệ nhất kiếm lợi hại, mà là mỗi một kiếm đều lợi hại. Muốn doanh hắn, chỉ có thể ngăn cản hắn rút kiếm. Hắc Y thiếu niên không để ý thương thế, nhìn về phía chính sảnh bên kia, mũi kiếm một ngón tay, ta tới đây, chính là vì dương danh lập vạn, các ngươi chính là ta đá cây chân. Chính sảnh bên kia, một đám thế lực lớn các đệ tử đều nổi giận. Coi bọn họ là đá cây chân, người này thật dám nói. Chương 171, Bạch Long Thương Tiêu Nhật Thiên. Hắc Y thiếu niên bừa bãi tư thái, dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Để cho ta tới giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta tới. Tiểu tử xem chiêu. Một đám thế lực lớn đệ tử phía sau tiếp trước. Tối hậu, một vị côn luân phái đệ tử dẫn xuất thủ trước, giết hướng Hắc Y thiếu niên. Hắc Y thiếu niên mày kiếm gạt một cái, một kiếm chém ra. Cuồng phong vậy kiếm thứ hai. Lưỡng nghi khai diệt. Côn luân phái đệ tử thi triển ra côn luân phái chính lưỡng nghi kiếm pháp. Kết quả mới vừa thi triển đến phân nửa, kiếm khí đã kéo tới, làm hắn hoảng sợ kêu to. Thế mới biết Hắc Y thiếu niên kiếm tốc thật là nhanh. Đại ý dưới, côn luân phái đệ tử chỉ phải lánh. Một màn này rơi ở trong mắt Đường Phong Nguyệt, cũng biết người này xong đời. Hắc Y thiếu niên đấu pháp là nhanh, một khi rơi xuống hạ phòng, rất khó có phiên bản cơ hội. Quả nhiên, theo Hắc Y thiếu niên ra đến kiếm thứ tư, kiếm của hắn tốc đạt tới cực hạn. Đâm ra thì, thân kiếm ma sát không khí cánh bước lên hỏa hoa. Phanh! Côn luân phái đệ tử bị đánh bại. Đường Phong Nguyệt ánh mắt rơi vào Hắc Y tay của thiếu niên thượng. Hắn cầm kiếm thủ đang run rẩy. Cực kỳ hiển nhiên, vừa một kiếm kia lực lượng, lệnh tay hắn đều nhanh không chịu nổi. Chính sảnh ngoại, thế lực lớn các đệ tử kế tục xuất chiến. Hắc Y thiếu niên thắng liên tiếp ba cục. Ván thứ tư, cánh tay hắn vô pháp sức chịu đựng, rốt cục lệnh kiếm pháp xuất hiện một tia cảm ấy. Cho ta bại. Trường Xuân Biệt viện đệ tử cuồng cười một tiếng, nhân cơ hội một kiếm hung hăng đâm về phía Hắc Y tay của thiếu niên cổ tay, cánh muốn cắt đứt tay hắn gân. Phu cận người kinh hô một tiếng. Một vị kiếm khách như quả đoạn gân tay, dù cho ngày sau khôi phục, cũng không có khả năng lại đạt được tột cùng tiêu chuẩn. Người quá độc ác. Mọi người ở đây cảm giác sâu sắc tiếc hận là lúc, một đạo màu bạc thương mang từ tà chắc đâm tới, phát sau mà đến trước, mũi thương chuẩn sắc không có lầm để ở trên mũi kiếm. Một cổ cự lực như nước lũ, đem Trường Xuân Biệt viện đệ tử đẩy lùi 7-8 bộ xa, cứu Hắc Y thiếu niên. Thật nhanh thương, tốt chuẩn xuất thủ. Lợi hại. Một thương kinh bốn tọa. Đường Phong Nguyệt quay đầu lại, cười nói, ngươi không sao chứ? Hắc Y thiếu niên khẽ nâng đôi mắt, liếc hắn một cái, nhặt lên trên đất kiếm, ta không cần ngươi cứu. Xoay người đi trở về chỗ ngồi, túi đầu đắm chìm trong thế giới của mình dặm. Đường Phong Nguyệt cười khổ một tiếng. Mà bốn phía này người võ lâm tắc đều lắc đầu, mơ hồ còn có thể nghe không biết tốt xấu, tự cho là đúng các loại bình luận thanh. Thiếu niên kia tốt lưu loát thương pháp. Chính sảnh ngoại, chớ trở về đảo tóc dài lão giả tán thán một câu. Vùng Trung Nguyên năm trong tộc, Long gia cao thủ nhìn Đường Phong Nguyệt thân ảnh của, nhớ tới Long tươi thắm lời nói, đống nhiên nói, người này, chẳng lẽ đã gần tới quật khởi vu giang hồ Bạch Long Thương Tiêu Nhật Thiên. Quay đầu nhìn về phía cung gia. Cung gia cao thủ Cung Bình cười đắc ý, chính là. Người này dĩ ở không lâu, chính thức thêm vào ta cung gia, hôm nay là ta cung gia trọng điểm tài bồi nhân vật. Nhắc tới cũng kỳ, dĩ vãng trên giang hồ dùng thương thiên tài rất ít, gần đây lại liên tiếp toát ra vài cá. Kiếm Hoa cung phó cung chủ Thạch Tú Linh nói ra, ngoại trừ cái này Tiêu Nhật Thiên, nghe nói Vô Ưu cốc thiếu chủ Đường Phong Nguyệt Thương nói tạo nghệ cũng cực kỳ rất cao. Vưu Kỳ đánh bại Mạnh An Bình phát súng kia, hôm nay đã bị người giang hồ truyền đi vô cùng kỳ diệu. Còn có kia Tây Bắc biên thủy, ra một trời giết thương, liên thiêu 18 vị giang hồ cao thủ, rung động Tây Bắc vùng. Một bên, Tân Truy Nguyệt nghe được Đường Phong Nguyệt ba chữ thì, ánh mắt lộ ra khác thường thần sắc. Huyết Ảnh giáo ngũ trưởng lão cố ý hừ một tiếng, Mạnh An Bình chết oan uổng, nói không chừng là Vô Ưu Cốc vì tạo thế, cố ý ám toán hắn. Theo ta thấy, họ Đường tiểu tử liên kia cái gì Bạch Long Thương đều đánh không lại. Huyền Thông Tôn giả hắc hắc cười không ngừng. Sân rộng trên đất trống. Trường Xuân Biệt viện đệ tử Trần Nhất Minh căm tức nhìn Đường Phong Nguyệt, lãnh đạm nói, xen vào việc của người khác người, ngươi là tưởng nếm thử Trần Mỗ kiếm sao? Vừa một thương bị đẩy lui, nhượng Trần Nhất Minh nghĩ thật mất mặt. Đường Phong Nguyệt lắc đầu, xoay người hồi tọa. Đánh lén hoàn đã muốn đi, thiên hạ nào có tốt như vậy chuyện. Trần Nhất Minh chân một điểm, mang theo kiếm thả người mà lên, thi triển rõ ràng là Quan Sơn Hải kiếm quyết. Đối với bộ này kiếm quyết, Đường Phong Nguyệt quá quen. Trước đây Trường Xuân Song Hiệp, Ý Đông Đình đều từng đối với hắn thi triển qua. Bất quá cực kỳ rõ ràng, Trần Nhất Minh bởi vì niên kỷ cùng tu vi cao hơn quan hệ, kiếm thuật so với trước ba người cường đại rồi nhiều lắm. Một kiếm ra, kiếm quang thoáng như sơn khuynh thủy phúc, hung manh không gì sánh được. Thiếu hiệp cẩn thận. Lúc trước Đường Phong Nguyệt xuất thủ cứu người, nhượng không ít người sinh lòng hảo cảm, lúc này đều cả tiếng nhắc nhở. Cẩn thận tiểu hữu dụng không? Trần Nhất Minh ha ha cùng thiếu. Ngu ngốc. Đường Phong Nguyệt xoay người quay đầu lại, một thương nhanh mau vô luân địa thứ ra. Phanh. Luận thực lực, Trần Nhất Minh kỳ thực so với trước bị Hắc Y thiếu niên đánh bại Côn Luân phái đệ tử còn yếu. Đường Phong Nguyệt xúc lực một thương dưới, lực lượng cùng bạo lập tức đem Trần Nhất Minh đánh bay ra ngoài. Bất kham một kích. Trường Xuân Biệt viện người, đều như thế thích mất mặt xấu hổ sao? Đối với Trường Xuân Biệt viện, Đường Phong Nguyệt chút nào không có hảo cảm. Không nói chuyện ân oán cá nhân, chỉ nói Trường Xuân công tử cùng Thôi Tâm Tuấn giả, từng ám hại đại ca Đường Hướng Phong, để Đường Phong Nguyệt vô pháp tha thứ. Hỗn đản, hắn mới vừa nói cái gì? Đường Phong Nguyệt tận lực hô to dưới, chính sảnh ngoại Trường Xuân Biệt viện người đều nghe thấy được. Rất nhiều đệ tử lúc này lông mi đứng lên. Sớm nghe nói tiểu tử này cuồng vọng vô biên, còn phải một tiêu cuồng đồ biệt hiệu, thực sự là khiếm thu thập. Một Trường Xuân Biệt viện đệ tử nén giận ra. Thất sư huynh, giao hơn hắn. Chúng đệ tử cao giọng hô to. Thất sư huynh rơi vào Đường Phong Nguyệt đối diện, ánh mắt thâm thúy, ngươi há miệng không kiêng nể gì cả, sớm muộn hội chết tại đây há mồm hạ. Đường Phong Nguyệt ha ha cười, ta vừa đều quay đầu lại, hắn còn muốn giết ta. Kết quả bị ta một đấu súng lui, không phải là mất mặt xấu hổ là cái gì. Thất sư huynh trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh nhạt nói, ngươi cảnh giới quá thấp, không xứng nhượng ta toàn lực ứng phó. Ta chỉ ra ba kiếm. Chỉ cần ngươi có thể còn sống, vậy liền coi như ngươi mạng lớn. Đường Phong Nguyệt cao giọng cười, mũi thương chấm đất, quát lên, ta chỉ ra một thương, mong muốn đến lúc đó ngươi không có hách kẻ ra quần. Tiểu tử này là không phải là náo tàn. Ta xem hắn đầu góc bị cánh cửa kẹp. Thất sư huynh Đường Đường tiên thiên nhị trọng cao thủ, hơn nữa cùng cảnh giới chiến lực ở ta Trường Xuân Biệt viện đều là đứng hàng trước mao, hắn dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Một kiếm, thất sư huynh một kiếm tiểu có thể giải quyết hắn. Một đám Trường Xuân Biệt viện đệ tử tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát mắng. Trần Nhất Minh nói ra máu, khó khăn đứng lên, vẻ mặt hung ác, thất sư huynh, thay ta chém rơi tiểu tử này vai. Thất sư huynh đạm đạm nhất tiếu, biểu thị yên tâm. Đường Phong Nguyệt lời nói khơi dậy hắn vô biên lửa giận. Ai, quả nhiên chỉ có gọi sai danh, không có kêu sai biệt hiệu. Tiêu công tử quá cuồng vọng. Sân rộng trong đám người, cũng không có thiếu nghe qua Tiêu cuồng đồ chuyện tích, lúc này đều không lời chống đỡ. Theo bọn họ, cùng cũng phải có cá hạn độ. Trường Xuân Biệt viện thất sư huynh. Đừng xem chỉ có tiên thiên nhị trọng, chiến lược so với giống nhau tiên thiên tứ trọng cao thủ võ lâm đều cường. Cái này Tiêu Nhật Thiên như vậy đắc tội với người nhà, xong đời. Ầm. Thất sư huynh cả người kiếm ý xâm xâm. Hắn tu luyện là Trường Xuân Biệt viện khác một môn cường đại kiếm pháp, Càn Khôn Nhất Kiếm. Càn Khôn Nhất Kiếm cũng không phải chỉ có một kiếm, mà là một kiếm thập tam thức. Đồng dạng ra chiêu, ẩn chứa 13 loại phiền phức biến hóa, nhân thế mà biến. Không có cường đại ngộ tính, suốt đời cũng đừng nghĩ học được. Đệ nhất kiếm. Thất sư huynh hiệp tức giận cùng sắc ý, khóe miệng câu cười, một kiếm quét ngang ra. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, nhưng ở trong mắt Đường Phong Nguyệt, lại ẩn chứa tùy thời có thể biến hóa dư địa. Tựa hồ chỉ cần mình vừa ra thương, kiếm của đối phương thế sẽ giống như một trương lưới lớn bao phủ mình. Tinh thần lực dường như vô hình xúc tua tản mát ra đi, Đường Phong Nguyệt trước tiên tiểu mở ra chi chứ cảnh giới. Trong nháy mắt, không chỉ có đối phương kiếm chiêu kẽ hở không chỗ nào che giấu. Ngay cả đối phương chuẩn bị ở sau cũng ở trong mắt Đường Phong Nguyệt hiện lên. Cho ta bại. Tử sắc chân khí toàn lực vận chuyển, Đường Phong Nguyệt mang theo thương một bước bước ra, thi triển là ba thức kích pháp trùng phá toái càn khôn. Mũi thương xẹt qua hư không, kéo một đạo tử tuyến, dường như tử long gào thét, nộ đằng ra. Suy. Mũi thương đâm về phía bên phải một điểm, đơn giản đem rất nặng kiếm quang xé rách. Thất sư huynh hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy ở Đường Phong Nguyệt một thương này dưới, mình chuẩn bị ở sau cùng ứng biến toàn bộ thành cái hở. Ta nói rồi, chỉ cần một thương. Sát bên người mà qua trong nháy mắt, Đường Phong Nguyệt nhẹ nhàng nói rằng. Cổ tay hắn run lên, biến đâm vi suý, nhưng mới vượt nhưng nhu bạch lòng thương can lôi ra một độ cung, dường như căng thẳng lò xo, thoang cái trọng trọng đạn ở thất sư huynh nửa khuôn mặt thượng. Bảnh! Mọi người rõ ràng cảm giác thể mát lạnh. Kia giác cự lực báng súng thoáng cái đạn ở trên mặt, dẫn đến cả người như đạn pháo vậy suý bay ra ngoài, đây là một loại thế nào thể nghiệm. Loại đau này sở, tưởng tượng để ra đầu tê dại. Trần Nhất Minh trợn tròn mắt, lúc này lưng đổ mồ hôi lạnh, ý thức được đắc tội một thế nào hung ác điên của người. Không biết là vừa khớp còn là cố ý, thất sư huynh bắn bay phương vị rõ ràng là trong chính sảnh trường Xuân Biệt Viện mọi người đứng yên vị trí. Thất sư huynh. Mấy cái đệ tử tiếp được vẻ mặt tiên huyết, đã hôn mê bất tỉnh thất sư huynh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Trước bọn họ còn khiếu hiêu, thất sư huynh đơn giản liền có thể giết chết tiêu cùng đồ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Kết quả hiện thực hung hăng quăng bọn họ một cái tát. Đúng là không cần tốn nhiều sức, chẳng qua là tiêu cuồng đồ không cần tốn nhiều sức đánh bại bọn họ dẫn cho rằng ngạo thất sư huynh. Bực nào châm trọng. Thấy thất sư huynh thảm trạng, trường Xuân Biệt Viện tam trưởng lão, một trương mặt gầy kéo lại tới, âm trầm như nước. Hắn hận không thể lập tức xuất thủ, giết chết tiêu cuồng đồ. Chỉ bất quá hiện trường trước mắt bao người, hắn không bức được cái mặt này mặt. Tam trưởng lão nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn Trang một kiếm thị mưu công chính. Trường Xuân Biệt Viện cùng Thiên Kiếm Sơn Trang luôn luôn quan hệ không cạn. Hắn tin tưởng đối phương hội trợ giúp mình. Ngưu công chính hội ý, cười nhạt nói, thanh niên nhân tự tin là chuyện tốt, chỉ là tốt quá hóa lốt, thành tự phụ sẽ không tốt. Đôi mắt đỏ qua, một anh tuấn thiếu niên gật đầu, cười đi tới. Hắn túc hạ một điểm, tựu như cùng chân trời chim nhạn, lăng không thẳng độ hơn 10 trượng, khinh phiêu phiêu rơi vào Đường Phong Nguyệt đối diện. Cái này tiêu sái phiêu giật khinh công, lập tức giành được chiếm được cả sảnh đường màu. Người này, chẳng lẽ chính là luyện thành lăng hư kiếm bộ? Thiên Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ Triệu Tề Thánh Nghĩa tử của, Triệu Vô Ý. Lạc Phi Tình nói rằng, Ngưu công chính gật đầu, ý vị thâm trường cười, chính là Vô Ý lại nói tiếp, Vô Ý cùng Vô Ưu cốc Đường Phong Nguyệt bằng tuổi nhau, thả chiến lược siêu quần. Trước đây hắn nghe nói mình nghĩa phụ cùng Đường Phong Nguyệt mùa 2 năm ước hẹn, còn nói thẳng muốn chọn Đường Phong Nguyệt đầu nghi. Được nghe lời ấy, Lạc Phi Tình cùng Huyền Thông Tôn giả đều nhíu. Chương 172, ngoan suý Triệu Vô Ý. Triệu Vô Ý thanh danh tại ngoại. Tuy rằng không sớm Ngọc Kiếm công tử Triệu Vô Cực dự mãn giang hồ, nhưng ở Thiên Kiếm bên trong sân trang, hắn cũng được công nhận thiên tài một trong. Vưu Kỳ Triệu Vô Tình là Triệu Tề Thánh Nghĩa tử của, học được Thiên Kiếm Sơn Trang tiểu phục ma kiếm thức, chiến lược tương đương kinh người. Năm ngoái ta từng ở lĩnh Bắc vùng ra mắt Triệu Vô Ý, dựa vào tiểu phục ma kiếm thức, hắn một người giết lĩnh Bắc ba quỷ. Thiệt hay giả? Lĩnh Bắc ba quỷ, đừng xem danh hào không được tốt lắm, nhưng thật ra là cực kỳ khó dây dưa nhân vật. Ba người dựa vào cùng đánh thuật, ở lĩnh Bắc vùng xưng vương xưng bá hơn 10 niên, không người có thể chế. Đường Phong Nguyệt từ đám người nghị luận chung đã biết Triệu Vô Tình thân phận, nói ra, nghe nói ngươi muốn chọn Đường Phong Nguyệt đầu. Triệu Vô Ý thản nhiên nói, đúng vậy. Người kia, ta không phải giết không thể. Hắn giống như ngươi dùng thường, lần này ta trước đánh bại ngươi, vì giết hắn làm diễn thử. Đường Phong Nguyệt nở nụ cười. Chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Có hay không, ngươi lập tức cũng biết. Triệu Vô Ý đôi mắt vừa nhấc, trường kiếm ra khỏi vỏ. Bàng bạc kiếm khí giống như một từng mánh lông chìm, dọc theo hư không riêng quỹ tích hướng Đường Phong Nguyệt đánh tới. Tử sắc chân khí vận chuyển, Đường Phong Nguyệt cầm thương nộ đập, là ba thức kích pháp trung bá đạo tung hành. Tiêu Nhật Thiên cùng Đường Phong Nguyệt bất đồng thân phận, thương pháp phong cách cũng tuyệt nhiên bất đồng. Quăng. Hai người giống nhau cảnh giới, nhưng điều Đường Phong Nguyệt hơi cảm thấy kinh ngạc là, chiêu thứ nhất Triệu Vô Ý cư nhiên không thua gì với mình. Triệu Vô Ý đôi mắt lóe lên, đạm nói: Thương pháp của ngươi có điểm môn đạo. Đáng tiếc, chú trọng khí thế mà yếu hơn kỹ xảo. Lại nói tiếp, ngươi không bằng Đường Phong Nguyệt người kia xa vậy. Đường Phong Nguyệt vi lăng, mang theo thương lần thứ hai công thượng, có mạnh hay không, trên tay định đoạt. Một thương định ra, thương mang như tử long phá không đi, là ba thức kích pháp trung phá toái càn khôn. Triệu Vô Ý trường kiếm trong tay vùng, khinh phiêu phiêu phảng phất không mang theo khói lửa khí. Nhưng mà kiếm vô hình khí khuyết tán ra, như là vô số lưỡi dao sắc bén cắt kim loại tử mang. Cánh lệnh tử mang không ngừng suy yếu, cho đến hư vô. Tiểu phục ma quyển. Chính sảnh ngoại, một đám cao thủ thấy thế đều bị kinh ngạc. Thiên Kiếm Sơn Trang có đại phục ma kiếm thức cùng tiểu phục ma kiếm thức. Còn hơn đại phục ma kiếm thức càng quét, tiểu phục ma kiếm thức rất nặng kỹ xảo. Kỳ kiếm pháp chân lý chính là dĩ tần số cực nhanh liên tục thi triển bất đồng lực lượng, dĩ đạt được lực lượng cộng hưởng. Kiếm khí sẽ ở quanh thân hình thành từng vòng không thể phá vỡ cái chắn, lệnh đối thủ vô pháp công phá. Muốn luyện thành tiểu phục ma quyển, cần phải đối lực lượng nắm giữ đạt được mức lô hỏa thuần thành không thể. Người này thiên phú có thật không đáng sợ. Nhìn giữa sân động thân mà đứng, đạm nhiên vô ba triệu vô ý, ngay cả Tĩnh Di đạo trưởng đều là mắt hiện lên ba động, nhịn không được khen. Ngưu công chính cười nói, đạo trưởng khen chật rồi. Ta cho rằng vô tình thiên phú còn chưa hoàn toàn phát huy được, nếu không. Mọi người tâm tư dị biệt. Nếu như Ngưu công chính lời này không chứa khoác lác thành phần, cái này triệu vô ý quả thật có chút kinh khủng. Họ Tiêu, lần này phải xong đời. Ha ha ha, ta xem hắn còn làm sao cuồng vọng. Bính kiến triệu vô ý, Đường Phong Nguyệt người kia đều phải trái lại nhận thức cắm. Trường Xuân biệt viện đệ tử cất tiếng cười to, nhanh thanh châm trọng. Đường Phong Nguyệt âm thầm mở ra chi chứ cảnh giới. Kiếm của đối phương khí dường như cuộn sóng tuyến, đây đó trọng điệp tương hợp, hỗn loạn vô tự. Coi như là kẽ hở, cũng là xảo túng tức thệ. Đường Phong Nguyệt không dám vô cùng vận dụng chi chứ cảnh giới, sợ làm cho hoài nghi. Tiêu Cùng Đồ, ta tiểu đứng ở chỗ này, ngươi lại không thể nhượng ta di động nửa bước, thực sự là thất vọng. Triệu Vô Ý đứng ở giữa, lãnh đạm địa mở miệng. Ngươi rất nhanh thì sẽ không thất vọng rồi. Chiến ma chi thân bỗng nhiên mở ra, Đường Phong Nguyệt lực lượng khí thế đều một trận tăng vọt, mang theo thương mánh xông ra. Quăng. Lúc này đây, Triệu Vô Tình tiểu phục ma quyển xảy ra một trận không nhỏ ba động, có tan giả xu thế. Đường Phong Nguyệt rèn sắc khi còn nóng, cất bước nhảy, thương thế như kinh đảo phách ngạ, dĩ cuộn trào mãnh liệt dâng trào chi thế trào hướng Triệu Vô Ý. Phanh. Triệu Vô Ý huy kiếm đón đỡ, liền lùi lại ba bước. Ta vừa mới phát lực, ngươi cái này bước lui. Đường Phong Nguyệt thanh âm của Trung mang theo trào phúng cùng chẳng đáng. Triệu Vô Ý đôi mắt hàn quang hiện ra. Không biết sống chết. Giờ khắc này, một cực đoan kiếm khí bén nhọn từ Triệu Vô Ý trong cơ thể bộc phát ra, thật giống như hắn tự thân thành một thanh kiếm. Một thanh chém cắt hết thảy bảo kiếm. Theo Triệu Vô Ý chém xuống một kiếm, không khí giống như là bị chém thành hai khúc sóng biển, hướng bốn phía bạo dũng đi. Tuôn ra lực lượng chấn đắc phụ cận võ lâm khách vội vàng lánh, cái bản bể thật nhiều chặn. Mọi người không khỏi hoảng sợ. Chỉ là kiếm khí hình thành dư ba mà thôi, uy lực tiểu cường đến loại tình trạng này. Trực diện một kiếm này Tiêu Cùng Đồ, nên đối mặt thế nào áp lực? Chính sảnh ngoại, Tô Xảo Xảo trông thấy một màn này, sợ đến che miệng. Nàng sợ mình hội kinh khiếu xuất lai. Dĩ tự thân làm kiếm, tăng phúc kiếm pháp uy lực. Nguyên lai vô ý đã xem tiểu phục ma kiếm thức lĩnh ngộ được bực này tình trạng, ta còn đánh giá thấp hắn. Ngưu công chính thản nhiên cười. Như vậy trường hợp, nhưng thật ra Triệu Vô Ý chân chính dương danh võ lâm cơ hội tốt. Tiêu Nhật Thiên phải thua. Mọi người mới vừa hiện lên cái ý niệm này, Đường Phong Nguyệt lập tức cho ra đáp lại. Tử mang tụ tập ở Đường Phong Nguyệt biểu bì, đây là nội lực bị hắn vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Đường Phong Nguyệt khí thế của nhảy lên tới cực hạn, giờ khắc này trường thương nổ hất ra, là ba thức kích pháp chung một thức sau cùng, ngang lui tránh. Ầm. Kèm theo to lớn phá thanh, Đường Phong Nguyệt liền lùi mấy bước, lay động một trận. Nếu như có thể thi triển kinh thần thương pháp, hắn đương nhiên tự tin một thương tiểu có thể giải quyết Triệu Vô Ý, bất quá đáng tiếc, Tiêu Cuồng Đồ còn không có thứ tuyệt kỹ này. Về phần Đồ Long Thủ, nơi đây nhiều người nhãn tạm, hắn lo lắng có người ra mắt Đường Phong Nguyệt thi triển, cũng không dám vận dụng. Bất quá mới vừa trong nháy mắt, Đường Phong Nguyệt lại phát hiện thân thể của chính mình sinh ra một loại nhượng hắn ngạc nhiên biến hóa. Đối diện, Triệu Vô Cực vi di một tiếng, ngươi cánh còn chưa có chết, thực sự là mạng lớn. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Một kiếm giơ lên cao, lúc này đây lực lượng so trước một lần còn kinh khủng. Bảnh. Vừa một kiếm, Đường Phong Nguyệt lui nữa. Ta chiến ma chi thần, cư nhiên ở để thăng. Đường Phong Nguyệt mặt ngoài chật vật, hưng phấn trong lòng không ngớt. Trước, hắn chiến ma chi thân đệ nhất trọng luyện đến bình cảnh, thủy chung vô pháp bước vào đại thành. Có lẽ là Triệu Vô Tình kiếm khí áp lực, cư nhiên lệnh Đường Phong Nguyệt hấp thu thép khí trở nên càng ngưng thật. Kể từ đó, kinh mạch của hắn cốt cách nhiều hơn một tia bạch sắc khe hở, có thể chứa nạp càng nhiều hơn thép khí. Một khi điền vào những thứ này bạch sắc khe hở, hắn chiến ma chi thân đệ nhất trọng, có thể hay không trực tiếp tiến nhập đại thành. Đường Phong Nguyệt mọc lên một to gan ý tưởng, trong mắt nhẹ nhẹ điên cuồng ý tràn ngập. Triệu Vô Ý, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng đánh chết Đường Phong Nguyệt. Ngươi cũng chính là hắn một thương chi địch. Triệu Vô Cực nhướng mày, lần đầu tiên kích khởi vô hạn lửa giận. Can đảm đó dám cùng nghĩa phụ định ra 2 năm ước hẹn, vũ nhục nghĩa phụ người, là hắn kiếp này phát thệ phải giết địch nhân. Chết. Triệu Vô Cực kiếm khí trước nay chưa có mãnh liệt, hình như đem một khang lửa giận đều phát tiết ở phía trên. Bảnh. Liên tiếp mấy kiếm, Đường Phong Nguyệt càng lùi càng xa, mỗi một lần phản ứng cũng không có so chật vật, thấy mọi người kinh hãi thổn thức không ngớt. Tiêu đại ca. Tô Sảo Sảo lo lắng đắc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Mỗi một lần kiếm quang đánh ra, nàng đều sợ hãi thấy Đường Phong Nguyệt ở một kiếm hạ tứ phân ngũ liệt. Tô Sảo Sảo cầm lấy Luyến Trần thủ. Luyến Trần khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, Tiêu Nhật Thiên không chết được, nhiều lắm chính là thụ cá trọng thương. Nhưng trận này công bình đấu, ai cũng không có thể nhúng tay. Thế nào còn không chết? Tối đa ba kiếm, cái này cuồng đồ tuyệt đối thua trận. Trường Xuân biệt viện các đệ tử ở chớ chú, hận không thể lập tức thấy Tiêu cuồng đồ bị chém thành hai khúc. Trên quảng trường, mọi người phân lui. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, binh khí của bọn họ thượng, một luồng lũ khí tức vô hình chính dũng mãnh vào trong mắt bọn họ cái kia thân ảnh chật vật trong cơ thể. Đường Phong Nguyệt dĩ triệu vô tình kiếm vi khí, lợi dụng đối thủ chí mạng công kích không ngừng rèn luyện chiến ma chi thân. Thép khí không ngừng bị hút vào kinh mạch cốt cách trùng, bổ khuyết kia một tia khe hở. Mà mỗi một lần triệu vô tình công kích hạ xuống, khe hở lại hội nhiều hơn, đón nổi. Lòng vòng như vậy đền đáp lại, đến rồi thứ 30 thất kiếm. Rốt cục, Đường Phong Nguyệt cảm giác toàn bộ kinh mạch cốt cách cũng không có so no đủ, một cổ lực lượng kinh khủng đang ở dựng dục, tiện đà trào biến toàn thân. Ầm. Đường Phong Nguyệt nghe trong cơ thể một tiếng thanh thúy nổ đùng. Hắn rõ ràng, đó là chiến ma chi thân đệ nhất trọng đạt đến đại thành thể hiện. Võ học có hay không đại thành, hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Trước đây, chiến ma chi thân cự ly đại thành cận kém một tia, liền nhượng Đường Phong Nguyệt thân thể lực lượng sánh ngang nhập đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Lúc này đại thành sau khi, Đường Phong Nguyệt chỉ là thân thể lực lượng, dĩ sánh ngang vậy Chu Thiên cảnh lúc đầu võ giả. Một kiếm phục ma. Triệu Vô Ý tinh khí thần cao độ tập trung, đại biểu hắn toàn bộ thực lực một kiếm, mãnh bổ về phía Đường Phong Nguyệt. Giờ khắc này, ngay cả cái kia kiếm tốc vô song hắc y thiếu niên đều ngẩng đầu nhìn tới đây. "Để ngươi xem một chút, đại thành chiến ma chi thân lợi hại." Đường Phong Nguyệt trong lòng khẽ quát một tiếng, trường thương mũi thương hơi hướng về phía trước, cả người bừng tỉnh hóa thành một đạo ảo ảnh, thẳng xung ra. Tử sắc chân khí vận chuyển tới cực hạn, đệ nhất trọng đại thành chiến ma chi thân mở ra, Đường Phong Nguyệt một thương quay điên cuồng gào thét mà đến kiếm khí nộ súy, ba thức kích pháp đệ tam thức, ngang lui tránh. Quăng. Khó có thể hình dung một kích này khí thế mạnh bao nhiêu đại. Khắp bầu trời kiếm khí thương mang chung, một đạo thân ảnh chật vật trở ra, tóc đen rơi lả tả, là Triệu Vô Ý. Cái gì? Mọi người trợn to hai mắt, kinh hô một tiếng. Một tiếng huýt sáo dài, Đường Phong Nguyệt bay túng ra, lực quán thiên quân một thương áp hướng Triệu Vô Ý. Triệu Vô Ý huy kiếm hoành kích. Nhưng điều người giật mình là, Triệu Vô Ý cánh không có đạt được thượng phong. Hắn bị Đường Phong Nguyệt lần thứ hai kích lui ra ngoài. Đường Phong Nguyệt đắc thế không buông tha người, một thương lại một thương, mỗi một lần đều lệnh Triệu Vô Ý vô cùng chật vật. Thậm chí có vài lần nếu không có Triệu Vô Ý phản ứng đúng lúc, đã bị Đường Phong Nguyệt một thương chọc xuyên. Thế nào, làm sao có thể như vậy? Mọi người toàn bộ há hốc mồm, hoài nghi mắt xảy ra vấn đề. Trước Triệu Vô Ý dựa vào tiểu phục ma kiếm thức, thế nhưng đem Tiêu Nhật Thiên áp chế gắt gao. Mà tình huống bây giờ không có sai biệt, chỉ bất quá vai hoàn toàn trái ngược. Bảnh! Đường Phong Nguyệt một thương mánh đập, Triệu Vô Ý lảo đảo trở ra, khoe miệng thẳng máu, ánh mắt băng lãnh. Hắn muốn giống giận, lãnh tính hoàn toàn bị đối phương phá vỡ. Kết quả Đường Phong Nguyệt không chút nào lưu thủ, liên tục mấy thương, đem Triệu Vô Cực chọn trường kiếm bay lên. Ngươi nói ta kỹ xảo không được. Đáng tiếc, thì là không có kỹ xảo, cũng đủ đánh bay đầu của ngươi. Đường Phong Nguyệt một thương đem Triệu Vô Ý suýt đắc thổ huyết. Nói ra, lệnh Triệu Vô Ý sắc mặt đỏ lên, toàn trường tĩnh lặng. Chương 173, tới quấy rối luyện thi môn. Đường Phong Nguyệt một lưới lê hướng trong tay không có kiếm Triệu Vô Ý. Được rồi. Một tiếng uy nghiêm hét lớn. Một kiếm thị mưu trung chính một chỉ điểm ra, kiếm khí vượt qua hơn 10 trượng cự ly, cường đại đến Đường Phong Nguyệt căn bản vô pháp phản kháng. Mưu đại hiệp, thủ hạ lưu tình. Ở mưu trung chính xuất thủ trong nháy mắt, cung gia cao thủ Cung Bình cũng lập tức ra chiêu. Chỉ bất quá mưu trung chính là tiện tay một kích, mà Cung Bình lại vận dụng không nhỏ lực lượng. Kiếm khí tiêu tán. Cung đại hiệp, người này xuất thủ tàn nhẫn, thiếu chút nữa đem một hồi luận bàn biến thành một hồi giết chóc, không thể lưu a. Mưu trung chính một cái lắc mình, đã tới đến Triệu Vô Ý bên người, thấy hắn cũng không lo ngại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đường Phong Nguyệt. Cung Bình cũng tới đến Đường Phong Nguyệt bên người, vẻ mặt đề phòng. Ngươi vừa thi triển là công phu gì thế? Mưu trung chính vẻ mặt hoài nghi. Trước Đường Phong Nguyệt một thương đánh tan Triệu Vô Tình tiểu phục ma kiếm thức, nhượng hắn để lại một đầu óc. Đường Phong Nguyệt tự nhiên không có khả năng như thực chất cho biết. Hiên Viên Chiến Thiên đã từng võ học, nói ra đại chu nước võ lâm đều phải hành động, sợ rằng mình đi không ra Nga Mi. Tại hạ thở nhỏ học tập Tử Viêm Quyết, cần hướng Mưu đại hiệp hội báo sao? Đường Phong Nguyệt cũng không kiếp đảm, thuận miệng biên nói. Mưu trung chính gật đầu, tốt, đem Tử Viêm Quyết thi triển một lần, ta muốn nhìn. Đường Phong Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. đối với người võ lâm mà nói, võ học chính là thân gia tính mệnh. Ngưu Trung Chính nhượng hắn tại chỗ thi triển bảo mệnh võ học, không chỉ có ở rơi hắn mặt mũi, càng là phải hắn võ học truyền tin. Bụng dạ khó lường, Cung Bình cũng có chút tức giận. Bạch Long Thương là mới gia nhập hắn cung gia thiên tài, nếu như hôm nay nhượng Ngưu Trung Chính tùy ý khi dễ, sau này ai còn dám thêm vào cung gia. Cung gia tuy rằng so ra kém tám thế lực lớn, nhưng thật muốn nhất đối nhất cứng rắn mới vừa, Thiên Kiếm Sơn Trang cũng muốn thương cân động cốt. Cung Bình ngăn ở Đường Phong Nguyệt trước người, Ngưu Đại Hiệp, yêu cầu của ngươi không hợp tình lý, thứ cho ta cung gia không thể đáp ứng. Ngưu Trung Chính đạm đạm nhất tiếu, nói, cái này nhưng thú vị. Cũng được, xem ở ngươi Cung Bình mặt mũi của, ta có thể không truy cứu. Nhưng hắn phải hướng Vô Ý ngay mặt xin lỗi. Cung Bình hít sâu một hơi. Việc đã đến nước này, hắn cũng biết đây là Ngưu Trung Chính lớn nhất nhượng bộ, không khỏi quay đầu lại xem Đường Phong Nguyệt. Tiêu công tử, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Cung Bình truyền âm cho Đường Phong Nguyệt, mong muốn hắn có thể minh bạch mình khổ tâm. Nếu không cần thiết, Cung Bình thật không muốn chọc tới Thiên Kiếm Sơn Trang như vậy quái vật lớn. Tâm tình mọi người khác nhau. Bằng tâm mà nói, lúc trước Triệu Vô Ý đối Đường Phong Nguyệt nhưng không có nương tay, nếu không có Đường Phong Nguyệt thực lực cường đại, chỉ sợ đã chết vu đối phương dưới kiếm. Khi đó, cung gia có thể không vi Đường Phong Nguyệt lấy lại công đạo. Mà hôm nay, doanh hạ tranh tài Đường Phong Nguyệt, vẫn còn muốn vì mình thắng lợi xin lỗi. Đây là hạng buồn cười cùng cảm thấy thẹn chuyện tình. Không ít người cười khổ. Một đôi mắt nhìn về phía Đường Phong Nguyệt, có tiếc nuối, có bất đắc dĩ, có cười nhạo, có lạnh lùng, không phải trường hợp cá biệt. Ở nơi này nặng nề cùng không khí an tĩnh chung, cười to một tiếng vang vọng toàn trường. Đường Phong Nguyệt cười đến nước mắt đều mau ra đây. Từ sinh ra cho tới bây giờ, hắn nghĩ đây là mình gặp phải điều kỳ quái nhất chuyện tình. Trong tiếng cười, đè nén một nỗ lực khắc chế lửa giận. Ngưu Trung Chính cũng đang cười, nhìn Đường Phong Nguyệt ánh mắt, tựa như đang nhìn một nỗ lực dãy rua, lại chung quy phải lệ hạ tất cái khuất phục vở hài kịch. Đường Phong Nguyệt nở nụ cười thật lâu mới dừng lại tới, ánh mắt ở Ngưu Trung Chính cùng Triệu Vô Ý lượng trên mặt người sẽ qua, đạm nói, nguyên lai Thiên Kiếm Sơn Trang người, đều là chút không có loại gì đó. Một lời nói năng có khí phách. Ngưu Trung Chính tiêu ý rút đi, thay vào đó là nồng nặc sát ý hắn tin tưởng, mình ở này giết tiêu cùng đồ, cung gia tuyệt đối không thể tài cán vì người này cùng Thiên Kiếm Sơn Trang liều mạng. Cung Bình quay đầu lại, vẻ mặt chấn động địa nhìn Đường Phong Nguyệt. Thiếu niên lạnh như băng khuôn mặt, ánh mắt kiên nghị, còn có kia trong mắt lóe lên kiệt ngạo, quân như là một cái tát, ngoan phiến ở trên mặt hắn. Mà người xung quanh, đều ở lắc đầu. Quá mới vừa dịch chết, thiện nhu bất bại. Trở thành võ lâm, nếu là một muội kiên cường, mà không hiểu tỏ ra yếu kém, người như vậy rất khó sống được lâu dài. Rất nhiều người nghĩ, thì là tiêu cuồng đồ thiên phú kinh người. Chiến lược siêu quần. Hắn loại tính cách này, cũng chung quy nan thành đại khí. Đường Phong Nguyệt thật không hiểu được tỏ ra yếu kém sao. Dĩ nhiên không phải. Đơn giản là, hắn căn bản không cần tỏ ra yếu kém. Ngưu Đại Hiệp, cùng một không hiểu chuyện tiểu hài tử, ngươi cần gì phải đưa khí nghi. Một trận lãng cười, tiêu sai tuấn Mỹ Lạc Phi tỉnh rơi ở trong sân. Lạc Ba bảo chủ, cũng muốn tới vô giúp vui. Ngưu Trung Chính không có đem Cung Bình để vào mắt, nhưng không có nghĩa là có thể khinh thị Lạc Phi tỉnh. Phích Lịch bảo hàng năm hướng triều đình cung ứng súng ống đạn được, hơn nữa tự thân thực lực hùng hậu, là hiện nay hoàng đế bổ nhiệm võ lâm đệ nhất thế lực. Thiên Kiếm Sơn Trang trên mặt nổi cũng muốn lễ nhượng ba phần. Lạc Phi Tình lắc đầu, quay đầu lại nhìn Đường Phong Nguyệt, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua mỉm cười, quát lên, Tiêu Thiếu Hiệp, đối mặt võ lâm tiền bối, ngươi không hiểu được tôn trọng sao. Đường Phong Nguyệt hừ nói, tiền bối cũng chia rất nhiều loại, muốn khác nhau đối đãi. Ngươi còn lý luận. Tốt, ngươi nhưng thật ra nói một chút, thế nào cái khu đừng với lợi pháp. Lạc Phi Tình trợn mắt. Đường Phong Nguyệt nói ra, có người đức cao vọng trọng, khiêm tốn lễ độ. Giống như là Lạc Đại Hiệp như vậy, tự nhiên đáng giá tiểu tử tôn trọng. Nhưng có người tự cho là đúng, nhất phó vênh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp, ta không phiến hắn cũng không tệ. Ngưu Trung Chính tức giận đến mặt đỏ tiến hai, đây là quải chứ loan mắng hắn nghi. Lúc này, chính sảnh ngoại một đám các đại lao đều đi tới. Huyền Thông Tôn giả ha ha cười nói, cái này chết tiểu tử không lớn không nhỏ, theo ta thấy giết là được rồi. Thì là chuyến đi, tin tưởng người giang hồ cũng sẽ không nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Thạch Tú Linh, Tĩnh Di đạo trưởng đẳng đều ở đây cười khổ lắc đầu, nghe được mập mạp trong lời nói trào phúng. Một ít đại lão đều ở đây khuyên Ngưu Trung Chính, không muốn cùng Đường Phong Nguyệt giống nhau tính toán, miễn cho tự hạ thân phận. Ngưu Trung Chính chỉ là cười nhạt. Lạc Phi Tình đề nghị, theo ta thấy không bằng như vậy, tiêu phạt vị này tiêu huynh đệ không được vận công, uống xong lưỡng vỏ trúc diệp thanh, việc này lúc đó yết quá làm sao. Mọi người nghĩ thầm Lạc Phi Tình tâm thật là đủ đen. Lưỡng vỏ trúc diệp thanh xuống phía dưới, người thì là không chết. Đầu óc cũng muốn cháy hỏng ba. Ngưu Trung Chính cũng nghĩ đến cái này một chứ, thật sâu nhìn thoáng qua Lạc Phi Tình. Nghĩ thầm Lạc huynh nguyên lai là ngầm chi trì tan nghi, cái gì là giết người không thấy máu, đây là a. Nhìn nhân ra thủ đoạn này, không hổ là võ lâm đệ nhất thế lực đi ra. Ngưu Trung Chính cười lạnh nói, chỉ sợ có người không dám. Đường Phong Nguyệt lai kính, hôm nay ở đây chư vị đều là anh hùng, còn có các vị giang hồ tiền bối, càng là Tiêu Mộ sùng bái đối tượng, Tiêu Mộ đã sớm nên mời người môn một chén. Nói từ một chỗ trên bàn rượu cầm tới mấy vò trúc diệp thanh, lại lấy tới mười mấy hoảng, xếp thành một hàng, đều rót rượu. Hắn cầm lấy một bát rượu, đưa cho Lạc Phi Tình, mình tự quay vò rượu, van bối kính Lạc đại hiệp một chén. Cô, một ngụm xuống phía dưới, người xem môn trong lòng run lên, cái này một ngụm đắc có nửa cân ba. Lạc Phi Tình cũng uống hạ trong chén rượu, khoe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Chính hắn một cháu ngoại trai, khác không được, bàn về uống rượu, hắn nếu xưng thiên hạ đệ nhị, phỏng chừng không ai dám xưng đệ nhất thiên hạ. Chương 92, đề cập qua Đường Phong Nguyệt chuyện uống rượu. Về phần hắn làm sao biết thân phận của Đường Phong Nguyệt, tự nhiên là Huyền Thông Tôn giả nói cho hắn biết. Đường Phong Nguyệt từng cái một kính quá khứ, từ Lạc Phi Tình bắt đầu, đến Thạch Tú Linh, chớ trở về đảo lão giả, Huyền Thông Tôn giả. Tĩnh Di đạo trưởng không uống rượu, Đường Phong Nguyệt liền thay đối phương rót một chén trà. Đương nhiên, Ngưu Trung Chính bị hắn trần không để mắt đến. Ngưu Trung Chính âm thầm cười nhạt, xem tiểu tử ngươi có thể được ý tới khi nào. Kính hoàn một vòng, Đường Phong Nguyệt lại bắt đầu cùng này thấy thuận mắt đại phái đệ tử uống, tỉ như Tân Truy Nguyệt, tỉ như Tiêu Ngân Long chờ một chút. Mọi người do ngay từ đầu xem kịch vui, dần dần trở nên khiếp sợ, tối hậu hầu như đều phải chết lặng. Đường Phong Nguyệt đã liên uống bốn vò trúc diệp thanh, kết quả thằng ngãi này cư nhiên mặt không đổi sắc. Ở đây đều là cao thủ, tự nhiên biết hắn không có vận nội lực trưng rượu nguyên chất tinh, bởi vậy mỗi một người đều ngớ ngẩn. Tiểu tử này còn có phải là người hay không? Ngưu Trung Chính môi rung động. Hắn xem Đường Phong Nguyệt vừa uống rượu, còn vừa cùng mấy cái đại phái đệ tử kề vai sát cánh, liên lạc cảm tình, tiêu khí đến không được. Nói xong nghiêm phạt, trái lại thành tiểu tử này giao lưu hội. Chúng người không lời đến cực điểm. Chính cho rằng trận này hiến hội muốn lúc đó kết thúc thì, đồng nhiên sân rộng ngoại chuyện tới một trận bừa bãi tiếng cười to. Ha ha ha, có ý tứ. Tĩnh Di lao đạo đại thọ, thế nào cũng coi như chính đạo việc trọng đại. Thế nào đều ở đây xem một vở hài kịch giả ngây giả dại, các ngươi giang hồ chính đạo đã như vậy hư hỏng sao? Một đám người đi tới. Các ngươi là người phương nào? Thấy đám người kia trang phục, có người hỏi. Tĩnh Di lao đạo mừng thọ, ta luyện thi môn thân là võ lâm một phần tử, có thể nào vắng họp nhi? Một cả người khóa lại hắc bào giảm người, dẫn một đám mặt cầu cười nhạt ta ác đồ, chậm rãi hướng mọi người đi tới. Mọi người đều kinh. Luyện thi môn? Cái gì, bọn họ làm sao dám tới? Trên quảng trường một trận gây rối, cả người khóa lại hắc bào giảm người, đi bước một đi về phía trước. Phía sau hắn một đám tà ác đồ, khinh thường nhìn mọi người tại đây. Các ngươi luyện thi môn làm hại võ lâm, vô ác bất tác, cánh còn dám tới chịu chết. Một nam tử hét lớn. Hắc bào nhân không thèm quan tâm đến lý lẽ. Nhưng thật ra phía sau hắn một hồng y nam tử tiện tay sờ. Bành một tiếng, nam tử kia trực tiếp nổ thành huyết vụ, mùi máu tươi theo gió chuyển hướng tứ phương. Ngươi, các ngươi đám này. Một người thiếu chút nữa nói ra xúc sinh hai chữ, vội vã bị đồng bạn che miệng. Chính hắn cũng tỉnh ngộ lại, sợ đến một trận chân mềm. Luyện thi môn có trăm năm lịch sử, từng một lần quân lâm đại chu nước võ lâm, có thể nói ác danh chiêu chứ. Hơn nữa hắc bảo đám người một thân khí tức không gì sánh được tà ác. Cùng nhau đi tới, trên quảng trường người không ngừng lui về phía sau đi. Tối hậu, lớn như vậy sân rộng, cánh phân biệt rõ ràng địa chia làm lưỡng bộ phận. Một bộ phận đứng như thủy triều người. Một phần khác. Chỉ có rất ít hơn 10 người. Luyện thi môn người, các ngươi tới đây tác loạn, hôm nay cho các ngươi có đến mà không có về. Một đám thế lực lớn đệ tử rượu mời dâng lên, lúc này đều gầm lên. Hắc bào nhân kiệt kiệt khắc địa cười nhạt, thanh âm không hiểu kinh khủng, chết không phải chúng ta, sẽ chỉ là các ngươi đám này nếu nói chính đạo anh hùng. Trên quảng trường, bầu không khí nhân hắc bào nhân tiếng cười trở nên không hiểu âm trầm. Luyện thi môn dẫn người đến đây, lớn mật như thế hành vi, hiển nhiên vượt ra khỏi ở đây bất luận kẻ nào dự liệu. Chương 174, Điền Chỉ Cảnh. Cả. Đột nhiên, Côn Luân phái một cao thủ phi thân nhảy, hùng hậu kiếm quang chừng mười mấy trượng, giống như một nói thật lớn màn sáng, ngược lại cuốn về phía Hắc Bảo Nhân. Thiên Thiên đỉnh phong cấp cao thủ. Đường Phong Nguyệt cảm giác được Côn Luân phái cao thủ thực lực, một trận ngạc nhiên. Hắc Bảo Nhân không có xuất thủ. Sau lưng hắn, cái kia trước bóp vỡ giang hồ khách hồng y nam tử đi tới, đánh ra một cái to trường ấn. Quăng. Trong nháy mắt, phảng phất trời đất quay cuồng, hư không như rách nát bức họa cuộn tròn giống nhau. Côn Luân phái cao thủ ngược lại bay trở về, giữa không trung liên thổ vài hớp máu huyết. Hắc hắc, một người căn bản không đủ ta có. Hồng y nam tử dễ dàng cười nói. Mọi người khiếp sợ không hiểu. Côn Luân phái môn nhân càng là tâm lạnh không ngớt. Đây chính là bọn họ trong môn phái trung thanh đại cao thủ một trong. Một trường đã bị đối phương đả thương, trên lệch quá xa. Phải biết rằng, hôm nay người ở tại tràng, có mấy người tiên thiên đỉnh phong cấp cao thủ. Luyện thi môn hồng y nam tử tiểu cường thế như vậy, cái kia hắc bảo nhân lại hội đáng sợ tới trình độ nào. Một đám giang hồ đại lão toàn bộ đều biến sắc, giờ khắc này, ngay cả bọn họ đều cảm thấy một trận áp lực. Chẳng biết các hạ, xưng hô như thế nào. Ở Côn Luân phái đệ tử vi kia vị cao thủ này đan trị liệu thì, làm chủ nhà Tĩnh Di đạo trưởng nhìn về phía hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân kiệt kiệt âm hiểm cười, nói ra, lão phu, tà thi đem đại nhân tọa hạ, tà côn. Tà côn là tà thi đem tọa hạ mạnh nhất đệ tử. Cho tới nay, hắn giống như là tà thi đem cái bóng như nhau. Trăm năm trước thây khô chi loạn, người này hung danh chấn thế, giết được chính đạo cao thủ nghe tin đã sợ mất mật. Phàm là biết rõ luyện thi môn lịch sử, quân nghe qua tà côn hiển hách hung danh. Từ luyện thi môn tan biến sau, trong môn cao thủ đại thể chết vào chính đạo hiệp sĩ tay. Trăm năm trôi qua, không nghĩ tới tà côn lại còn sống. Thiên, hắn bao nhiêu tuổi? Giờ khắc này, toàn trường vang lên một mảnh ngược lại hút lãnh khí thanh. Dĩ tà côn năm đó công lực, cái này trăm năm trôi qua, thì là hắn đại thọ đem lâm, công lực có điều suy yếu, chỉ sợ cũng không phải là ở đây bất luận kẻ nào có thể địch nổi. Tĩnh Di đạo trưởng nhịn xuống trong lòng hồi hộp, trầm ổn nói, tà côn, ngươi này tới có gì phải làm sao? Tà côn cười nói, còn có thể làm cái gì, tự nhiên là tới giết người. Trên người hắn nồng nặc sát khí, lệnh một đám giang hồ đại lão đều kinh hãi không thôi, có loại đối mặt hắc sắc vượt sâu kinh khủng cảm. Lạc Phi Tình nói ra, tà côn, thật muốn hợp lại đấu, ai chết ai sống còn không biết nghi. Ở đây chính đạo cao thủ không ít, thì là một đánh không lại, mười mấy vây lại tổng không đến mức còn bị tà côn treo lên đánh. Mà còn lại gần vạn người, chỉ là điền đầu người cũng có thể bà còn giữ lại luyện thi môn cao thủ giết sạch sẽ. Đương nhiên, không được một bước cuối cùng, ai cũng không muốn thảm như vậy liệt. Tà côn cười hắc hắc, hắc bào ngoại toát ra một luồng lũ khói đen, thoại phong nhất chuyển, chỉ đùa một chút, chư vị không cần khẩn trương. Tuy rằng lão phu cực kỳ muốn giết các ngươi, bất quá hôm nay chính là phụng sư mệnh đến đây, khắc có chuyện quan trọng. Mọi người kinh nghi bất định, vị kia tà thi đem có gì ý đồ. Bất đồng nghi hoặc lâu lắm, tà côn tiểu nói ra, căn cứ ta sư suy đoán, 3 năm sau điển chỉ cảnh sẽ mở ra. Đến lúc đó cần các vị cùng ta luyện thi môn cùng nhau, cộng đồng khai cảnh. Sớm nói cho các ngươi biết, là mong muốn các ngươi sớm làm chuẩn bị. Rất nhiều người nghe không hiểu cái gì ý tứ, bất quá Tĩnh Di đạo trưởng bực này võ lâm tiền bối, nhưng là sắc mặt đại biến. Điền trì cảnh là thiên địa tạo hóa vật, nghe đồn trong đó có từ lâu thất truyền tuyệt thế bí tịch, chỉ tồn tại ở trong điện tịch thần binh lợi khí, các loại ngươi không tưởng tượng nổi thần quái việc, thậm chí còn liên lụy tới một cái cọc võ lâm tương lai đại bí mật, dĩ mấy trăm năm chưa từng hiện thế. Tĩnh Di đạo trưởng nói không nên lời là dạng gì tâm tình. Điền trì cảnh không có ai biết nó từ đâu mà đến. Từ có võ lâm lịch sử bắt đầu, nó liền tùy theo lưu chuyển xuống tới. Cách mỗi một đoạn dài quang âm, nó mới phải xuất hiện một lần. Ở võ lâm trong điển tịch, lần trước điển chỉ cảnh hiện thế, còn là ở 400 năm trước võ đạo rầm rộ thời đại. Có người đồn, điển chỉ cảnh đơn giản không ra thế, vừa ra thế, tất là thiên hạ đại biến chi thủy. Nguyên bản rất nhiều người còn muốn chứ cự tuyệt luyện thi môn, nhưng mà chuyện liên quan đến điển chỉ cảnh, cũng rốt cuộc vô pháp nói ra khỏi miệng. Tĩnh Di đạo trưởng đè nén run giọng, hỏi, tà thi đem làm sao biết được đây hết thảy? Tà côn cười lạnh nói, cái này không phải là các ngươi cai chuyện. Nếu không có điển trì cảnh mở ra, cần chí ít hơn 10 vị thiên bảng cao thủ, mấy trăm vị phong vân bảng cao thủ liên thủ, ngươi nghĩ rằng ta luyện thi môn hội đem việc này truyền tin sao? Đường Phong Nguyệt nghe được âm thầm liễu lưới. Một số người thậm chí có điểm ủ thai. Thiên bảng mỗi một giới chỉ có 36 người, phong vân bảng còn lại là 72 người. Muốn khai điển trì cảnh. Lẽ nào lưỡng bảng cao thủ cộng lại còn chưa đủ, còn phải thêm vào tìm được trước mấy giới cao thủ. Cái này quá kinh người. Đường Phong Nguyệt trở nên không gì sánh được hiếu kỳ. Cái kia điển trì cảnh, đến tột cùng là địa phương nào? Ta côn kế tục nói ra, hôm nay các ngươi những thứ này đại anh hùng đều ở đây, tiết kiệm ta từng địa phương đều thông chi một lần. Được rồi, ta sư còn muốn một cái yêu cầu. Đến lúc đó các thế lực lớn, phái ra một thiên bảng cao thủ, nhưng đổi 5 người tiến nhập điển trì cảnh. Phái ra một phong vân bảng cao thủ, chỉ có thể đổi 2 người tiến nhập. Nếu như một cũng không có ý tứ, đừng nghĩ kiểm tiện nghi lẫn vào điển chỉ cảnh. Đối với loại sự tình này, mọi người không nói gì. Bọn họ còn chưa từ to lớn trong rung động hồi quá tương lai. Hơn nữa cự ly điển chỉ cảnh xuất thế còn có nửa năm, loại sự tình này bây giờ nói luận còn quá sớm. Tà Côn nói ra, chính sự nói xong, kế tiếp là việc tư. Bọn ta vì thông chi các ngươi chuyện tốt bực này, không xa ngàn dặm mà đến, các ngươi là không là nên cho chút thù lao. Thính Di đạo trưởng cau mày nói, ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao? Ta Côn Kiệt Kiệt cười nói, không bằng sẽ đưa mấy cái tư chất không tầm thường hậu bối tới đây, ta luyện thi môn cần cụ bị lớn không gian thấy khô. Trường Xuân Cốc tam trưởng lão cả giận nói, đồ khốn, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ta Côn âm hiểm cười. Phía sau hắn mười mấy luyện thi môn cao thủ cũng vẻ mặt tà ác. Cái kia hồng y nam tử đi tới, tổng không tốt nhượng bọn ta tay không mà về, vị ấy đi lên chỉ giáo một chút. Hồng y nam tử lúc trước đánh bay Côn Luân một vị tiên thiên đỉnh phong cấp cao thủ một màn còn sờ sờ ở trước mắt, trong lòng mọi người rét run. Trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt. Ha ha ha, vị chính đạo anh hùng, nguyên lai là một bầy chó gấu. Hồng y nam tử cười to, sau lưng luyện thi môn cao thủ cũng thập phần chẳng đáng. Lạc Mỗ tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Mỹ nam tử Lạc Phi Tình tiến lên, phía sau vang lên một chuỗi Lạc đại hiệp thanh âm của. Đem ngươi luyện thành thây khô, ngược lại không tệ. Hồng y nam tử đánh ra một trường. Lạc Phi Tình còn lại là vung ra một quyền. Quyền phong phảng phất sen lẫn cuồng phong cùng sấm sét, cùng hồng y nam tử trưởng ấn đụng vào nhau, bộc phát ra dị thường kịch liệt ba động. Lạc Phi Tình tu luyện là phích lịch bảo tuyệt học, xét đánh thần phong quyền. Quyền này luyện đến chỗ cao thâm, sẽ có phong bạo lôi đỉnh dị tướng hiện lên, uy lực cực kỳ kinh người. Bảnh bảnh bảnh. Hai người một quỷ dị, một bá đạo, đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu khó phân cao thấp. Lạc đại hiệp vi vũ. Lạc tam bảo chủ thực lực cánh mạnh mẽ đến tận đây. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Huyết ảnh giáo ngũ trưởng lão trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, đồng nhiên chỉ điểm một chút về phía trước phương. Đường phong nguyệt tinh thần lực từ lâu siêu việt tiên thiên, thoáng cái phát hiện điểm này, kêu to, Lạc đại hiệp cẩn thận phía sau. Lạc Phi Tình xong nhắc nhở, miễn cưỡng xoay người lại chắc rời, bị hồng y nam tử một trưởng đánh đuổi vài bước. Luyện thi môn dương nghiệt, nhượng lao phu để giáo huấn ngươi. Huyết ảnh giáo ngũ trưởng lão phản ứng rất nhanh, thoáng cái phi thân lao ra, giả ra cùng hồng y nam tử quyết đấu hình dạng. Đường phong nguyệt cười nhạt không ngớt, trong lòng một mảnh băng hàn. Lạc Phi Tình lui ra tới, đường phong nguyệt đi tới hắn trước mặt, đem chuyện lúc trước nói cho hắn biết. Lạc Phi Tình hừ nói, lao ra hỏa này tâm cơ ngược lại sâu, ta nhớ kỹ. Các người đám này cẩu thằng nhãi con, người nào dám ra đây cùng ra đấu một phen. Huyết ảnh giáo ngũ trưởng lão cùng hồng y nam tử đánh cho chính nhiệt, luyện thi môn bên kia đi ra một người trẻ tuổi. Người này tên là Tiền Vũ, là luyện thi môn một vị kiệt xuất đệ tử. Bạch Long Thương Tiêu Nhật Thiên, giao hơn hắn. Đường Phong Nguyệt sửng sốt, quay đầu, phát hiện thanh âm đến từ chính trường Xuân Cốc kia một bên. Thấy hắn nhìn lại, một đám trường Xuân Cốc đệ tử không có sợ hãi, người đánh chính đạo thiên tài nhưng thật ra cực kỳ hăng say. Thế nào, đối mặt luyện thi môn, không dám. Đường Phong Nguyệt đương nhiên đoán ra bọn họ quỷ kế. Mình tiến lên cùng người giao thủ, nếu không phải địch, sợ rằng sẽ cho luyện thi môn trộm tới đường thầy khô. Đây là kế mượn đao giết người. Tiểu tử, xem chiêu. Thấy ánh mắt đều rơi vào đường Phong Nguyệt trên người, Tiền Vũ cười ha ha, thả người nhào tới. Chuyện cho tới bây giờ, đường Phong Nguyệt không thể làm gì khác hơn là ứng chiến. Ẩm. Ngay từ đầu, đường Phong Nguyệt liền vận dụng chiến lược mạnh nhất. Kết quả ánh sáng ngọc thương mang như một đạo kinh hồng, một thương đem Tiền Vũ thọc cá đối xuyên. Ân, tiểu tử này. Luyện thi môn bên kia, một đám đang muốn rêu cợt người biểu tình đọc lại, có chút bất khả tư nghị. Mà trái lại chính đạo nhất phương, có người khiếp sợ, có người tiếc nuối, cũng có người hoan hô. Cà cà cà. Tiểu tử, dám giết ta Tiền sư huynh, nạp mạng đi. Tiểu tử này là ta. Hết thảy bỏ đi. Ba cái luyện thi môn thanh niên nhân đồng thời đánh về phía đường Phong Nguyệt. Khen. Một cái trong trẻo kiếm minh ở sau người văng lên, lệnh đường Phong Nguyệt ra thương động tác hơi dừng lại. Tiêu huynh, giao cho ta ba. Tân Truy Nguyệt bước chân của cực kỳ kỳ diệu, nhìn không vui, lại một lần tử vượt qua đường Phong Nguyệt. Bóng đen hiện lên, cái kia kiếm tốc rất nhanh hắc y thiếu niên cũng từ trong đám người lao tới, đâm ra hắn nhanh chóng tuyệt luân một kiếm. Dám ở ta Nga Mi Sơn môn trước tác loạn, giết. Tối hậu một giọng nói mang theo nữ tính từ âm, còn có nồng nặc sát ý. Cơ hồ là thanh âm hạ xuống chỉ chốc lát, một đạo từ nam chí bắc trời cao kiếm khí dị đâm xuyên qua một luyện thi môn người tuổi trẻ ngực. Lúc này, Tân Truy Nguyệt rút kiếm. Một kiếm phảng phất sao trổi phá không, kích khởi một mảnh sáng lạn hỏa hoa, người thứ hai luyện thi môn thanh niên nhân chết. Hắc y thiếu niên lạnh lùng vô tình, kiếm của hắn tựa hồ so ban đầu còn nhanh hơn, mũi kiếm xuyên thấu người thứ ba luyện thi môn người tuổi trẻ hết hầu thì, người nọ còn chưa phản ứng kịp. Ba kiếm, ba thuần sát. Luyện thi môn cao thủ tập thể không tiếng động. Mà chính đạo cao thủ tắc khẩn trương thẩm vận công lực. Một khi luyện thi môn xuất thủ, vì bảo hộ phe mình thiên tài, bọn họ không tiếc huyết chiến. Đường Phong Nguyệt lui trở về đoàn người, men theo vừa đạo kiếm khí kia đánh ra phương vị, hướng bên cạnh nhìn lại. Trong lúc nhất thời, ầm ĩ sân rộng, tựa hồ cũng trở nên an tĩnh một ít. Đó là một phảng phất lóe quang nữ tử. Của nàng gò má, phảng phất như là thượng thiên tinh điêu tế mài mà thành, một đôi thượng thiêu đôi mắt dường như ám dạ giảm hàn tinh, con môi khẽ mím môi. Cả người lộ ra một tia cho người không dám nhìn thẳng uy nghi. Đường Phong Nguyệt hầu như trong nháy mắt đoán được cô gái này thân phận. Như vậy nữ tử, ngoại trừ phái Nga Mi đệ nhất thiên tài, cái kia đồng thời chúng cử rơi nhạn cùng Thanh Vân song bảng Cửu Thiên Ngọc Hoàng ở ngoài, còn có thể là ai? Chương 175, lại tới nhiệm vụ, nhục nhã. Đông. Hệ thống phát hiện nhiệm vụ mới, ký chủ có hay không kiểm tra? Đường Phong Nguyệt trong đầu, vang lên mỹ nữ hệ thống đã lâu máy móc thanh. Kiểm tra. Hệ thống nhiệm vụ, Chu Đại Như, phái Nga Mi đệ nhất đệ tử, rơi nhạn bảng thứ 18 vị, Thanh Vân bảng thứ 43 vị. Từng vu còn nhỏ nhân ham chơi lầm vào Nga Mi phía sau núi Độc Trương Lâm, khiến kỷ sư vi cứu nàng mà chết. Ký chủ cần ở trong vòng 10 ngày, thâm nhập Độc Trương Lâm, mang về kỷ sư di cốt. Nhiệm vụ hoàn thành, xong 200 điểm tích phân. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ bị heo củng, ký chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Đường Phong Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Hệ thống này nghiêm phạt càng ngày càng kỳ ba. Nhưng hắn vẫn nói, tiếp thu nhiệm vụ. Cho đến ngày nay, Đường Phong Nguyệt càng ngày càng phát hiện vi tích phân tầm quan trọng. Hôm nay mình còn dư lại một vi tích phân, cần gấp bổ sung. Huống chi dĩ mình bách độc bất xâm thân thể, nhiệm vụ này hẳn là rất đơn giản ba. Nhiệm vụ khởi động, đông. Mỹ nữ hệ thống quy về an tĩnh. Nhưng Đường Phong Nguyệt biết, nếu như 10 ngày sau mình không làm được nhiệm vụ, thật muốn biến thành cải thịa bị heo cho cái kia gì. Chu Đại Như mới vừa xuất hiện một khắc kia, hầu như tiểu hấp dẫn một nửa người tuổi trẻ ánh mắt. Trong ánh mắt có sợ hãi than, ngưỡng mộ, si mê, sợ hãi đẳng thần sắc. Chờ lâu như vậy, ở hiến hội tiến nhập vi thanh thời gian, cái này danh nhập song bảng, thành tiểu sánh ngang thậm chí vượt lên trước trăm hoa thành chủ Tuyết Ngọc Hương thiếu nữ, rốt cục xuất hiện. Lúc này, huyết ảnh giáo ngũ trưởng lão cùng hồng y nam tử càng đấu lực lượng ngang nhau, đều tự lui trở về tương ứng trận doanh. Ta Côn Hắc Hắc nói, các ngươi giết ta 4 cái luyện thi môn đệ tử, nên nỗ lực điểm đại giới. Không phải, lão phu không ngại tới một lần đại tàn sát. Tĩnh Di đạo trưởng nói ra, Quý Phương đi đầu khiêu khích, nhưng trách không được bọn ta. Mọi người âm thầm vật công, vẻ mặt cảnh giác. Ta Côn Kiệt kiệt cười, trong hắc bào lộ ra một con tay khô héo cánh tay. Trương thủ nắm chặt, một hắc sắc toàn lưu trào hướng lòng bàn tay, lập tức lệnh không ít chính phái đệ tử bay đi. Ngươi dám? Một đám đại lão kêu to, đều thi triển công lực đối kháng hắc sắc toàn lưu. Tĩnh Di đạo trưởng cả tiếng nhắc nhở, luyện thi ma công, chư vị cẩn thận thi khí vào cơ thể. Luyện thi ma công kinh khủng, mọi người tại đây đều có nghe thấy. Một khi bị ma công thi khí dính vào, tự thân chân khí sẽ bị ăn mòn, tối hậu có khả năng bị đồng hóa thành thây khô. Không khách khí nói, luyện thi ma công bá đạo, giang hồ hầu như vô gia kỳ bên phải. Tất cả mọi người vận công chống lại, ngăn trở kia cổ có cường liệt hấp lực hát sắc toàn lưu, nhưng vẫn là có không ít đệ tử bị hát sắc toàn lưu cuốn vào. Trong sát na, da của bọn họ huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống tới, hai mắt hiện ra bất đồng nhan sắc, có hắc có hồng. Không tệ lắm, lần đầu tiên luyện hóa tiểu xuất hiện không ít giận thây khô. Mang về hảo hảo luyện chế, nói không chừng có thể đi vào hóa thành mắt xanh thây khô. Luyện thi môn cao thủ cười ha ha. Mà chính đạo bên này, còn lại là mỗi người phẫn nộ cùng kinh hãi. Lạc Phi Tình, Huyền Thông Tôn Giả, Ngưu Trung Chính, Thạch Tú Linh đám người liên thủ, cư nhiên chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ Tà Côn. Mà quan Tà Côn hình dạng, căn bản không có đem hết toàn lực. Cái này lão ma, công lực đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Tà Côn rất muốn ngay tại chỗ tới một hồi Nga Mi đại tàn sát. Bất quá hắn rõ ràng, mình hôm nay thân thể chẳng huống, trừ phi đột phá cảnh giới, bằng không đại nạn buông xuống trước mắt, có thể không dụng công còn chưa phải dụng công cho thỏa đáng. Trở lại mấy cái, lão phu mang về luyện thi môn. Tà Côn thủ sở, hắc sát toàn lưu hấp lực càng thêm mãnh liệt. Lại có mấy người thế lực lớn đệ tử ưu tú bị cuốn vào, luyện hóa thành thây khô. Đăng nhập nét để đọc truyện. Cùng lúc đó, Hồng Y nam tử cũng bắt chước làm theo. Xào xào. Luyến Trần quát to một tiếng. Ngọc thủ chăm chú lôi kéo thiếu chút nữa bị cuốn vào Tô Xảo Xảo. Thầy cho hai người, câu bị hồng y nam tử vài tia hắc sắc thi khí ăn mòn thân thể. Đường Phong Nguyệt một cái lắc mình, cũng thêm vào trong đó, một tay lôi kéo một nữ nhân. Nhưng hắn về điểm này công lực, cho Tà Côn bỏ vào không đủ để nhét cái răng, mình cũng muốn xong. May là Lạc Phi Tình, Huyền Thông Tôn Giả, Tĩnh Di đạo trưởng, Luyến Hư đạo trưởng đám người nhất tề phát lực, lúc này mới lệnh ba người may mắn tránh khỏi vu nan. Tà Côn ẩn ở trong hắc bào khỏe miệng hơi nhất câu. Thô sơ giản lược vừa nhìn, khoảng chừng luyện hóa hơn 20 cụ đệ tử ưu tú. Trong đó có 7-8 cụ giận thây khô. Lần đầu tiên bị luyện hóa chính là giận thây khô, cái này ở luyện thi môn cũng không nhiều thấy. Sau này có cực đại khả năng thăng cấp thành mắt xanh, thậm chí lục mắt thây khô. Tính để được với ta luyện thi môn bốn cái đệ tử mệnh. Chúng ta đi. Ta Côn vung tay lên, căn bản không để ý chính đạo mọi người háng giọng sắc mặt của, xoay người ly khai. Phía sau kia mười mấy luyện thi môn cao thủ, đều chẳng đáng cười, theo sát ở Tà Côn phía sau. Chỉ chốc lát sau, một đám người ly khai Nga Mi Kim Đỉnh. Đơn giản là khinh người quá đáng. Xác nhận luyện thi môn tất cả mọi người đi xa, Trường Xuân Cốc tam trưởng lão một trưởng vỗ toé một trường bàn rượu, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng hơi thấp giống giận. Quá kiêu ngạo, nếu tùy ý luyện thi môn phát triển tiếp, ta Đại Chu nước võ lâm, sợ rằng hội dẫm vào trăm năm trước diệt vong họa. Một Côn Luân phái lao giả mặt dầu dỉ, thở dài một tiếng. Trên quảng trường một mảnh lặng lẽ, giống như chết an tĩnh. Này tới xem náo nhiệt giang hồ khách môn, rốt cuộc lần đầu tiên thấy được luyện thi môn cường đại cùng kinh khủng, lực đánh vào so tin vỉa hè mạnh chẳng biết bao nhiêu. Theo ta thấy, chúng ta cần nhanh lên một chút trở lại đều tự môn phái, tỉ mỉ thương nghị hôm nay phát sinh sự. Nếu có cần phải, thời gian tới chúng ta chính đạo cần khai một đại hội, cộng đồng thương thảo làm sao đối phó luyện thi môn. Đề nghị của Lạc Phi Tỉnh, chiếm được đại đa số người nhận đồng. Lập tức, Côn Luân phái, phái Không Động, Tam Tuyệt Lĩnh nhóm thế lực kiểm kê nhân số, trước đưa ra cáo tử. Nay trung môn phái nhỏ, cũng không dám ở lâu, vội vã trở lại cáo chi môn phái hôm nay phát sinh sự. Sau đó, chớ trở về đảo lão giả mang theo môn nhân, cũng theo đó ly khai. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo Nga Mi Kim Đỉnh, thoáng cái lại trở nên an tĩnh lại. Xào xào, ngươi cảm giác làm sao? Luyến Trần sắc mặt trắng bệnh. Mới vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được, một luồng thi khí dũng mãnh vào trong cơ thể, khiến nàng cả người đều mọc lên cảm giác không thoải mái. Mà Quan Tô Xào xào, thậm chí là tới nghị cách cứu viện Đường Phong Nguyệt, giữa hai lông mày tự cũng mang theo hắc khí. Luyến Trần một lòng chìm vào đáy cốc. Thi khí vào cơ thể, hiện nay thế gian, không người nào có thể cứu. Đây là võ lâm công nhận thiết tắc. Coi như là danh liệt thập đại thần quyết một trong thánh thủy quyết, cũng bất quá là có thể chống đỡ đại thành thi khí. Nếu như bị thi khí vào cơ thể, như nhau bị chết rất khó xem. Không ít người đồng tình nhìn ba người. Tĩnh Di đạo trưởng đi tới, không nói hai lời, một trưởng chức vỗ vào Đường Phong Nguyệt phía sau lưng, nếm thử dĩ tự thân nội lực tiêu trừ kia một tia thi khí. Đường Phong Nguyệt thấy cô gái này đạo trưởng không chút nào keo kiệt công lực của mình, sinh lòng cảm động, nói, đạo trưởng, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá vô dụng. Sau một lúc lâu, Tĩnh Di đạo trưởng thu trưởng, lại đồng thời đối Luyến Trần cùng Tô Xảo Xảo xuất thủ, vẫn là không có hiệu quả. Tĩnh Di đạo trưởng nhìn Đường Phong Nguyệt, Tiêu Thiếu Hiệp không để ý tự thân an nguy, cứu viện Luyến Trần cùng Xảo Xảo. Nhưng bần đạo lại không thể trợ ngươi tiêu trừ thi khí, ai? Đường Phong Nguyệt cười cười, quay đầu nhìn lại. Thấy Lạc Phi Tình cùng Huyền Thông Tôn giả đều khó khăn hiểm lo lắng cùng bất đắc dĩ. Mà Trường Xuân Cốc bên kia, một ít đệ tử nhưng là vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Có thậm chí cho nhau châu đầu ghé thai, tỉ mỉ vừa nghe, đều ở đây ác ý địa trào phúng ba người. Thầy khô a, ha ha, cái này họ Tiêu sau đó có thể hay không gặp người tự cắn. Vậy thì có cái gì? Bất quá nghìn vạn lần muốn cách họ Tiêu cùng hai nữ nhân kia xa một chút, vạn nhất thi khí hội truyền nhiễm, đã có thể không xong. Vừa nói như vậy, một đám Trường Xuân Cốc đệ tử vẻ mặt chán ghét đứng ra xa xa. Huyết Ảnh Giáo cùng Thiên Kiếm Sơn Trang người cũng xa nhau đứng thẳng, e sợ cho cự ly Đường Phong Nguyệt ba người gần quá dường như. Đường Phong Nguyệt căn bản khinh thường đám người kia. Mà khi hắn thấy Tô Xảo Xảo tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái loại này bị người ghét bỏ thì bất lực biểu tình, trong lòng lại toát ra một đoàn lửa. Mấy người các ngươi, lan ra đây. Đường Phong Nguyệt chỉ vào vừa nói rêu cợt Trường Xuân Cốc đệ tử. Họ Tiêu. Ngươi còn muốn phát cuồng không được. Chẳng lẽ là thi khí dâng lên, muốn hóa thành thây khô. Đường Phong Nguyệt nhằm phía mấy người này. Trường Xuân Cốc tam trưởng lão mới vừa muốn ra tay, mấy cổ cường đại khí cơ tiểu khóa được hắn. Vừa nhìn, thả ra khí cơ có Lạc Phi Tình, Huyền Thông Tôn giả, Thạch Tú Linh, thậm chí còn có Nho Nhã Luyến Hư đạo trưởng. Luyện thi môn là cùng chung địch nhân. Đều là chính đạo người, đồng bạn thụ hại, trái lại bỏ đá xuống giếng. Trường Xuân Cốc đệ tử loại hành vi này chọc giận tới mấy người. Mà luôn luôn là Trường Xuân Cốc đáng tin mưu trung chính, lúc này lại là thờ ơ lạnh nhạt. Ba ba. Đường Phong Nguyệt nén giận xuất thủ, dường như hổ nhập bầy dê. Mấy cái tát xuống tới, đem mấy cái chủy tiện Trường Xuân Cốc đệ tử phiến đắc vẻ mặt sưng, nửa khẩu hàm răng đều chóc ra. A. Bọn họ kêu thảm, bị Đường Phong Nguyệt như vậy ngược đãi, phiến mặt, sau này sợ rằng cũng nữa không ngóc đầu lên được. Nhưng bọn họ thực sự nghĩ không ra. Tiêu cùng đồ hội như vậy không kiêng nể gì cả, ngay trước tam trưởng lão mặt phiến bọn họ. Tiêu cùng đồ, ngươi như vậy tắc loạn, gan to bằng trời, là muốn ép chúng ta xuất thủ sao? Trường Xuân Cốc, Huyết Ảnh Giáo, Thiên Kiếm Sơn Trang ba phương đệ tử cùng kêu lên hét lớn. Người nhiều như vậy cùng nhau, bọn họ cũng không sợ Tiêu Cường Đồ. Đường Phong Nguyệt lại liên thải mấy đá, đem kia mấy cái chủy tiện đệ tử thải đắc miệng đầy là máu, lúc này mới vẻ mặt ta cười, mùi thương một ngón tay, không sợ chết, cứ đi lên thử xem, Tiêu Mỗ một thương bình định các ngươi đám này bùi bặm chồng chất. Đám này bùi bặm chồng chất. Ba phái đệ tử phảng phất bị người luân phiên bạo như nhau, trên mặt vô tận nhục nhã vẻ. Bọn họ thế nhưng trong môn phái đệ tử ưu tú, đi tới chỗ nào người khác đều phải cung kính xưng một câu thiếu hiệp. Nhưng hôm nay, cánh bị người chỉ vào đầu, mắng bùi bặm chồng chất. Tiêu Cường Đồ, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Mọi người cùng nhau tiến lên, diệt tên hôn đản này. Đón quần quận mà đến như thủy triều công kích, Đường Phong Nguyệt căn bản không, mũi thương nhắm thẳng vào, đoạn quát một tiếng, một cái tử sắc thương mang buộc phát ra. Cùng lúc đó, phía sau một đạo sắc bén kiếm minh. Chu Đại Như lại cũng xuất thủ. Nàng ngón tay thon dài hơi một điểm, bàng bạc kiếm khí như chém thiên kiếm, hướng ba phái đệ tử chém thẳng vào xuống. Tân Truy Nguyệt kiếm pháp không gì sánh được sáng lạ, một kiếm ra, không trung tràn ra một đóa to lớn hoa mai. Hoa mai từng mảnh phiêu linh, mỗi một phiến đều là một đạo sắc bén kiếm khí. Suy suy suy. Ba cổ lực lượng, như ba đạo phá vỡ nước lũ sóng lớn, thẳng tắp phách về phía ba phái đệ tử. Ba phái đệ tử kinh hãi. Chủ yếu là Chu Đại Như cùng Tân Truy Nguyệt kiếm khí thật là đáng sợ. Hai nữ tu vi phối hợp chiến lực, dĩ xa xa siêu việt bọn họ những người này chính tự. Dưới so sánh, Đường Phong Nguyệt cùng cảnh giới chiến lực kinh khủng, nhưng tu vi kém quá xa, trái lại không lắm thấy được. Nhưng may là như vậy, cũng đủ bọn họ ăn một bầu. Quăng. Một bọn người kêu thảm, bay rất ra ngoài. Đường Phong Nguyệt tung người một cái quét ngang, rất nhiều người bị quất bay, không có trọng thương, nhưng thật đã thật bị nhục nhã. Đây là giáo huấn. Tiếp theo, phế bỏ các ngươi. Ngay Huyết Ảnh Giáo Ngũ trưởng lão, Ngưu Trung Chính muốn mượn cơ xuất thủ thì, Đường Phong Nguyệt một phanh lại, xoay người đi. Hai người một hơi thở giấu ở ngực, tưởng phát đều không phát ra được đi. Chương 176, dừng khí độc. Trải qua như thế một náo, ba phái các đệ tử đều bị đánh cho không còn cách nào khác. Hừ, lần này chúng ta trong môn phái chân chính tinh anh đệ tử không có tới, bằng không sao dung cho ngươi Tiêu Nhật Thiên quát tháo. Hay là có người không phục, cứng cổ nói rằng. Về phần cùng Chu Đại Như, Tân Truy Nguyệt sang thanh, bọn họ còn không dám. Đường Phong Nguyệt một quay đầu, sợ đến một số người lui về phía sau, cười nói, các ngươi tẫn khả đem ta đại danh nói cho nếu nói tinh anh đệ tử, Tiêu Nhật Thiên thương chờ bọn họ. Không bao giờ. Nữa để ý, thẳng đi hướng Tô Sảo Sảo, lưu lại phía sau một mảnh nộ hào cùng biệt khuất tiếng kêu. Chu Đại Như an ủi Tô Sảo Sảo. Điều này cũng làm cho Đường Phong Nguyệt thất kinh, hơn nữa Tô Sảo Sảo còn dựa vào Chu Đại Như trong lòng, tuyệt không sợ nàng. Đường Phong Nguyệt cũng không biết, Tô Sảo Sảo cùng Chu Đại Như, là phái Nga Mi nội đây đó bằng hữu tốt nhất. Ở Tĩnh Di đạo trưởng mời mọc, Lạc Phi Tình, Huyền Thông Tôn Giả, Thạch Tú Linh đám người đi trước thư phòng, thương thảo chuyện quan trọng đi. Đường Phong Nguyệt bởi vì trước cứu người cử động, lấy được Nga Mi trên dưới nhất trí hảo cảm. Ngoại trừ Nga Mi tam kiệt trung ân nguyên kiệt. Luyến Hư đạo trưởng thoải mái vài câu, đi an bài hôm nay giải quyết tốt hậu quả công việc. Chu Đại Như tắc dẫn Tô Sảo Sảo đi của nàng sân. Đường Phong Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, Chu Đại Như sân ngay mình sát vách. Nói cách khác, ngày đó hắn trộm thấy nữ nhân, lại là cái này Nga Mi Phượng Hoàng. Là nên vui vẻ, còn là tiếc nuối không có nhìn hơn vài lần. Tiêu đại ca, là Sảo Sảo làm phiền hà ngươi. Màn đêm buông xuống, Tô Sảo Sảo trong phòng, nàng mãn mang vẻ kinh dị địa nhìn Đường Phong Nguyệt. Kia đôi mắt, coi như sao lóe lên sáng trong suốt. Luyến Trần đi tới, bởi vì ban ngày sự, nhưng thật ra không có không biết xấu hổ đổi người. Thừa dịp đêm đen, Đường Phong Nguyệt đóng kỹ cửa sổ, xác định không ai, mới cười nói, ta có một tin tức tốt nói cho hai vị. Tô Sảo Sảo cường cười một chút, không muốn để cho Tiêu đại ca thất vọng. Luyến Trần tắc lườm hắn một cái. Đều phải biến thành thây khô, thì là để cho nàng làm võ lâm minh chủ đều không được tốt lắm tin tức. Đường Phong Nguyệt thấp giọng nói, ta có thể giải thi khí. Lúc đầu ở trong mê cung, Đường Phong Nguyệt từng xem qua một quyển tiểu dịch thiên thanh ma công, được xưng có thể khắc chế luyện thi ma công. Đương nhiên. Đối tượng giới hạn Vu Tam Hoa cảnh trong vòng cao thủ. Mà cái kia Hồng Y nam tử, cảnh giới vừa mới ngay Tam Hoa cảnh nội. Nếu như ba người là bị tà côn thi khí sở ngâm nhập, Đường Phong Nguyệt cũng chỉ có thể nhắm mắt lại biến thành thây khô. Nghe được lời của hắn, hai nữ đều không có quá nhiều biểu tình. Tô Sảo Sảo nói ra, "Tiêu đại ca, lòng của ngươi thái thật tốt. Bây giờ còn có tâm hay nói giỡn?" Luyến Trần vung tay lên, "Đêm đã khuya, ngươi có thể đi." Cố nén không nhịn được, Đường Phong Nguyệt bắt lại Tô Sảo Sảo thủ. Tô Sảo Sảo kinh hô một tiếng. Sau một khắc, nàng cảm thấy một lệnh nàng cực kỳ thoải mái lực lượng theo cánh tay tiến nhập trong cơ thể nàng. Luyến Trần đang muốn hét lớn, bỗng nhiên thấy, Tô Sảo Sảo mi tâm một điểm hắc sắc thi khí chậm rãi hiện lên. Mà để cho nàng đôi mắt đẹp trừng trừng chính là, thi khí đang từ từ tiêu giảm. Luyến Trần miệng trương đắc có thể nuốt vào một cái trứng gà. Xem ra thế này, chân tướng là thi khí ở bị tiêu diệt hình dạng. Thế nhưng dù cho ở hơn 100 năm trước thời đại kia, cho dù là này danh chấn thiên hạ đại cao thủ, đối mặt thi khí đều bất lực, tiểu tử này hắn tại sao có thể? Đống nhiên giữa, Luyến Trần tâm phảng phất bị một đoàn sóng lớn bắn trúng, trong óc sát na chỗ trống. Sau đó, lại dâng lên một trận tột đỉnh kích động. Nàng thật giống như một ở trong biển rộng sắp sửa bị chết chìm người, thân thể rơi vào trong biển mới phát hiện, mình bị trùng động một hòn đảo bên bờ. To lớn kinh hỉ, thậm chí hạnh phúc kinh hách từ trên trời giáng xuống, đập đến cái này thượng một lần rơi nhạn bảng nóng nảy thiên nữ không biết làm sao. Đường Phong Nguyệt vận chuyển tiểu dịch thiên thanh ma công, nội lực từ bốn phương tám hướng công hướng Tô Sảo Sảo trong cơ thể kia một tia thi khí. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ, hắn mới mặt đầy mồ hôi địa thu tay về. Thế nào không kế tục? Luyến Trần thấy rõ ràng, thi khí mới tới 1/5. Đường Phong Nguyệt tức giận nói, ngươi muốn cho ta bị tháo nước sao? Tam hoa cảnh cao thủ chính là tam hoa cảnh cao thủ, dù cho chỉ là một tia nội lực, cũng để cho Đường Phong Nguyệt thanh trừ đắc thập phần chắc trở. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Đường Phong Nguyệt công lực cơ hồ bị tiêu hao cửu thành. Chiếu hắn phòng trừng, còn dư lại thi khí thanh trừ đứng lên càng khó, không có cá 4-5 lần căn bản trừ không sạch sẽ. Luyến Trần vui vẻ nói, có thể giải trừ là tốt rồi. Tô Sảo Sảo ôn nhu nhìn Đường Phong Nguyệt, Tiêu đại ca, ngươi vừa cứu Sảo Sảo một mạng. Đại ân đại đức của ngươi, Sảo Sảo sợ rằng suốt đời đều báo đáp không được. Dùng ngươi của ngươi có thể báo đáp. Đường Phong Nguyệt không có bả những lời này nói ra khỏi miệng, sợ Luyến Trần hội bạo khởi sát nhân. Luyến Trần nói ra, tiểu hại dân hại nước có thể giải thi khí, đây là ảnh hưởng võ lâm đại sự, ta muốn đem việc này nói cho sư phụ. Đường Phong Nguyệt vội vã ngăn cản nàng, nổi giận nói, sư phụ của ngươi đang cùng vài người khác thương nghị đại sự, ngươi là muốn cho ta chết sao? Luyến Trần cũng không phải bản nhân, vốn có tưởng tức giận, thoáng vừa nghĩ, cũng liền hiểu. Đường Phong Nguyệt có thể giải thi khí một chuyện, tuyệt đối không thể phạm vi lớn cho hấp thụ ánh sáng. Nếu như luyện thi môn đã biết, nhất định sẽ bất kể bất cứ giá nào địa giết hắn. Mà chính đạo tông môn, cũng khó bảo không có bụng dạ khó lường đồ, sinh ra không tốt tâm tư. Ba người chúng ta thì là giải thi khí, cũng muốn đối ngoại tuyên bố không có. Phản chính giữa thi khí, cũng không có quy định lúc nào biến thây khô. Nhưng vạn nhất có người muốn điều tra chúng ta làm sao bây giờ? Luyến Trần hỏi. Đường Phong Nguyệt cười nói, người bình thường trốn chúng ta còn không kịp, ai sẽ đến tra? Mà nếu như là Tĩnh Di đạo trưởng đẳng số ít mấy cái tin được, bí mật này cũng không phải là không thể được tiết lộ. Ba người lập tức cộng lại một phen, xác định sau này hành động phương châm. Đàng Đường Phong Nguyệt về đến phòng, đã giờ tí. Hắn vận công khôi phục một vòng, liền cởi quần áo ngủ. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Lạc Phi tỉnh, Huyền Thông Tôn giả trước sau len lén tìm đến Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt báo cho mình có thể giải thi khí chuyện. Hai người đầu tiên là không tin, Đàng Đường Phong Nguyệt vận chuyển tiểu dịch thiên thanh ma công, hai người đều là há hốc mồm, bộ dáng kia cùng đêm qua Luyến Trần không có gì khác nhau. Hai người vừa mừng vừa sợ, liền nói võ lâm có hy vọng, phân phó vài câu, vội vã ly khai. Sau đó không lâu, mấy thế lực lớn trước sau đều ly khai Nga Mi. Mà lúc này, Nga Mi tổ sư đại thọ thượng phát sinh một loạt sự, từ lâu ở trong võ lâm nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Võ lâm các nơi đều đang nghị luận, tất cả mọi người đang tiêu hóa kia tin tức kinh người. Điền trì cảnh đem ở 3 năm sau mở ra. Đường Phong Nguyệt không biết những thứ này. Qua một ngày, hắn tiêu hao công lực xong khôi phục, lại thay Tô Sảo Sảo trị liệu một lần. Đằng lại khôi phục lại, đã qua đi 3 ngày. Cự ly nhiệm vụ quy định sẵn kỳ hạn còn có 7 ngày, là nên đi Nga Mi phía sau núi khí độc rừng nhìn một chút. Đường Phong Nguyệt hướng một thập phần xinh đẹp Nga Mi thiếu nữ nghe khí độc rừng vị trí, liền một mình ly khai. Kỳ quái, Tiêu Thiếu Hiệp vì sao đối chỗ kia cảm thấy hứng thú nghi? Phiêu Lượng thiếu nữ là Nga Mi tứ tú trung lôi tiểu huyền, dẫm dậm chân một cái, liền đem việc này báo cho Luyến Hư đạo trưởng. Tiêu Thiếu Hiệp quá trùng động. Chỗ kia ngay cả bần đạo cũng không dám đi, hắn thế nào Luyến Hư đạo trưởng quýnh lên, lại đem việc này báo cáo cho Tĩnh Di đạo trưởng. Mà phía dưới Nga Mi đệ tử, trải qua lôi tiểu huyền há miệng, cũng hầu như đều biết Đường Phong Nguyệt đi khí độc rừng. Nguyên lai tiểu tử này là cá ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn tự giác sắp sửa biến thành thây khô, cho nên muốn tìm một chỗ an tĩnh đi tìm chết. Ân Nguyên Kiệt nghe được tin tức, lạnh lùng cười. Hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đi Luyến Minh đạo trưởng căn phòng của. Ngươi nên vì sư hướng trưởng môn cầu hôn, tác hợp ngươi cùng Tô Sảo Sảo. Luyến Minh đạo trưởng vẻ mặt kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ chẳng biết, Sảo Sảo trung thi khí. Sư phụ, ngươi lần trước nói cho ta biết, xảo xảo bệnh nan y chữa cho tốt sau khi, trái lại thu được tâm ý thông năng lực, nhưng đã gặp qua là không quên được. Mà chỉ cần có thể cùng nàng kết hợp, nàng là được đem mình nhớ đồ vật một điểm không lọt chuyển cho ta, thật hay giả? Ân Nguyên Kiệt hỏi. Luyến Minh đạo trưởng gật đầu. Ân Nguyên Kiệt trên mặt hiện lên một tia ngon sắc, chỉ cần xảo xảo lật xem ta Nga Mi lịch đại tuyệt học, sẽ cùng nàng kết hợp, đệ tử cũng liền bằng nắm giữ Nga Mi lịch đại tuyệt học. Đến lúc đó, đệ tử không chỉ có hy vọng trở thành Nga Mi đệ nhất đệ tử. Coi như là sang năm Thanh Vân đại tái, cũng có thể tranh một chuyến thứ tự. Vì mộng tưởng, đệ tử nguyện ý mạo hiểm, dù cho biến thành thây khô. Luyến Minh thật sâu nhìn Ân Nguyên Kiệt, một lúc lâu sau khi, mới thở dài nói, ta hiểu tâm tư của ngươi. Xảo xảo hôm nay trung thi khí, dĩ thân phận của ngươi hướng nàng cầu hôn, ta nghĩ Luyến Trần cũng sẽ không cự tuyệt. Mà thôi, vi sư tiểu trợ ngươi giúp một tay. Đà tạ sư phụ. Ân Nguyên Kiệt ôm quyền túi đầu, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Khí độc rừng. Chu Đại Như nhìn vẻ mặt lo lắng Tô Xảo Xảo, tư tự trở lại 10 tuổi kiên niên. Của nàng ân sư, tiểu nhân của nàng ham chơi, vi cứu nàng bỏ ra sinh mạng đại giới. Chu Đại Như từng phát thệ, không theo khí độc rừng cầm bẩm sư phó di thể, liền vĩnh không thành thân. Mấy năm nay nàng khổ tâm luyện võ, chính là bởi vì cái này lúc nhỏ thì đau xót. Tiêu Nhật Thiên tự tìm đường chết, Xảo Xảo, ta cũng không giúp được ngươi. Khí độc rừng đáng sợ, ngay cả Nga Mi trưởng môn Tĩnh Di đạo trưởng cũng không dám thâm nhập. Hiện nay Chu Đại Như cũng bất lực. Chỉ có thể nói, Đường Phong Nguyệt muốn đi tìm chết, ai cũng không có biện pháp. Đường Phong Nguyệt lẻ loi một mình, chiếu lôi tiểu huyên chỉ thị, đi tới Nga Mi phía sau núi một chỗ cây thủy sam rừng trước. Chỉ cần đi qua cái này phiến cây thủy sam rừng, tiền phương chính là khí độc rừng. Cả. Đường Phong Nguyệt một bay túng, không bao lâu liền tiến vào khí độc rừng. Một mảnh sương mù, bừng tỉnh xương trắng hơi khói bao phủ tùng lâm. Đây cũng là thường nhân nghe thấy chi biến sắc chứng khí. Dần dần thâm nhập, giang giác một tiếng. Đường Phong Nguyệt nhìn xuống dưới, hắn đạp vỡ một viên xương sọ. Hướng phía trước đi đến, hắn dần dần phát hiện, dọc theo đường đi bạch cốt tăng nhanh. Một ít là hoàn chỉnh khung xương. Mà càng nhiều hơn còn lại là đầu khớp xương chia lịa, hiển nhiên những người này trước khi chết thân thể tịnh không hoàn chỉnh. Nơi này, lẽ nào từng phát sinh qua ác chiến sao? Đến rồi sau lại, chứng khí càng ngày càng đậm, trên đất thi cốt cũng càng ngày càng nhiều. Ta, hình như chúng độc. Đường Phong Nguyệt sắc mặt tái xanh. Hắn dám đến này, chính là ngưỡng trượng mình bách độc bất xâm. Đây chính là ở mình khi còn nhỏ, Dược Vương trải qua thất thất 49 thiên nỗ lực, mới xử mình lấy được năng lực. Nhưng hiện tại xem ra, mất hiệu lực. Cái này chết tiệt chứng khí, đáng sợ như thế. Đường Phong Nguyệt hơi cảm thấy đầu óc nặng nề, cước bộ một cái lảo đảo. Hắn vội vã vận chuyển nội lực, quay đầu liền chạy ngược về. Hắc 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 hắc, tới đều tới, không ở lại tính mệnh, hóa thành cái này đầy đất xương khô một bộ phận. Đã muốn đi sao? Một đạo đến xương thanh âm của truyền đến, nhượng Đường Phong Nguyệt phía sau lưng phát lạnh. Phanh! Hắn bị một cổ cự lực bắn trúng lưng, cuồn phun một ngụm máu. Chứng khí nhân cơ hội dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, lệnh trước mắt hắn thế giới thiên toàn địa chuyển, rất nhanh không có trí giác. Chương 177, Hoàng Mi Kỳ Si. Mông lung trong xương trắng độc chưa rừng, nằm một thiếu niên, chính là Đường Phong Nguyệt. Mắt thường có thể thấy, một luồng lũ màu trắng chứng khí giống như là con rắn nhỏ, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Da tay của hắn, môi, ngón tay các đốt ngón tay đẳng đều ở đây biến thành đen. Đây là thân chúng kịch độc dấu hiệu. Độc trương a độc trương. Luôn luôn một ngày, ta sẽ nhường ngươi trải rộng thiên hạ các nơi. Trên đời này mọi người, đều là của chúng ta chất dinh dưỡng, ha ha ha. Thanh âm rất nhanh đi xa. Sau đó không lâu, một màn kinh người xảy ra. Bạch sắc chướng khí dũng mãnh vào Đường Phong Nguyệt trong cơ thể tốc độ đang thay đổi mau. Thế cho nên tối hậu tạo thành một dĩ Đường Phong Nguyệt làm trung tâm gió to, thổi chúng trên đất thi cốt đều bay lên. Đường Phong Nguyệt vùng đan điền, kia một đắc tự thanh tức kiếm bổn nguyên độc lực, tiện đa hình thành màu tràm sắc trí độc chân khí, lúc này bay nhanh chuyển động. Mơ hồ, tựa hồ có thể cảm nhận được nó nhảy cẫng hoan hô. Ầm. Trí độc chân khí nguyên bản chỉ có lượng lạp củ lạc đại, là trong đan điền ít nhất một. Thế nhưng lúc này nó như là một hấp động, dĩ Đường Phong Nguyệt thân thể vi vật dẫn, không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn cùng ngoại giới chứng khí. Chí độc chân khí dĩ cực nhanh tốc độ trên mặt đất độ biến đại, nhan sắc cũng ở làm sâu sắc. Khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, chí độc chân khí có lớn chừng cái trứng gà, cái này mới chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Đường Phong Nguyệt ung dung tỉnh lại. Mạng của ta thật là lớn. Đường Phong Nguyệt kinh ngạc phát hiện, mình cảm giác khó chịu tiêu thất. Hắn đứng lên, hướng phía trước đi một bước. Bạch sắc chướng khí rất nhanh tản ra, tựa hồ đối với hắn tràn đầy sợ hãi, cũng không dám nữa tới gần thân thể hắn nửa phần. Đường Phong Nguyệt bị một màn này cho lộng ngây ngẩn cả người. Hắn đi lại mấy bước, chướng khí lui nữa. Đường Phong Nguyệt một trận nội thị, rốt cục phát hiện trong đan điền dị thường. Chẳng lẽ là cái này đoàn chí độc chân khí đã cứu ta? Đối với cái này đoàn màu tràm sắt chân khí, Đường Phong Nguyệt thủy chung sợ hãi lỗi nặng hiếu kỳ. Đây cũng là hắn lâu dài tới nay, từ không có dùng quá này chân khí nguyên nhân chỗ. Bất quá thế sự khó liệu, ai ngờ đến cư nhiên ở chỗ này cứu hắn một mạng. Nếu chướng khí đã vô pháp thương tổn hắn, Đường Phong Nguyệt tự nhiên hướng ở chỗ sâu trong đi. Lúc trước đã đảo thanh âm của hắn, hắn vẫn chưa nghe. Đi ước 200 mễ, trên mặt đất hầu như cách lượng 3 thước liền có thi cốt xuất hiện. Đây càng tăng thêm nhượng Đường Phong Nguyệt hoài nghi, đã từng nơi đây phát sinh qua một hồi kịch liệt huyết chiến. Chướng khí trở nên loãng, cho đến mu vô. Đường Phong Nguyệt ánh mắt của hoảng sợ trừng lớn, con ngươi một trận co rút lại. Ở hắn tiền phương, xuất hiện một to lớn mặt, có chừng mấy chục thước cao rộng. Gương mặt này làm ra một nhe răng cười biểu tình, đúng là do vô số xương sọ xếp thành. Hắc hắc hắc, Âm Phong đại tác phẩm, bốn phía vang lên tà ác tiếng cười. Đường Phong Nguyệt quay đầu bỏ chạy. Tiểu tử lại còn không chết, cũng muốn xé ra thân thể của ngươi, hảo hảo nghiên cứu một chút. Xương sọ xếp thành mặt người chung, từ trong miệng bắn ra một đạo bạch quang, xông thẳng Đường Phong Nguyệt. Thanh âm của hắn, giống như là tụ tập nhân tính sở hữu xấu xí bộ phận, cho người từng lỗ chân lông tóc gáy đều dựng lên tới. Bạch cốt, ngươi được rồi. Đường Phong Nguyệt cho là mình thật muốn chết. Kết quả một người áo xám một quyển tay áo bảo, đánh tan bạch quang. Lại là ngươi cái này chuyện xấu. Bạch cốt xếp thành mặt người chung, phát sinh khí cấp bại phôi thanh âm, 10 năm, tối đa có nữa 10 năm, ta nhất định phải nuốt sống da của ngươi thịt, đem ngươi cả người đầu khớp xương đều gặm thoái. Người áo xám nói ra, ta sẽ vẫn áp chế ngươi, không cho ngươi chạy đến ngoại giới làm sàng làm bậy. Thanh âm kia cười hát hát nói, ngươi vì áp chế ta, công lực một mực lùi bước, mà ta nhưng vẫn tiến bộ, ta xem ngươi có thể áp chế đến khi nào. Người áo xám mang theo Đường Phong Nguyệt, mấy cái lắc mình lì khai. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Hai người đi tới một chỗ thạch bích trước. Đường Phong Nguyệt hơi quan sát, phát hiện người áo xám là một thon gầy trung niên dáng dấp. Kỳ lạ nhất là một đôi lông mi, lại là màu vàng. Áo xám trung niên cười nói, ngươi thực sự là ta đã thấy mệnh lớn nhất người. Cần biết loại độc này trốn rừng, tam hoa cảnh cao thủ tối đa cũng chỉ có thể đi ra mấy chục thước. Hắn hời hợt lời nói, lại đối Đường Phong Nguyệt tâm linh tạo thành to lớn trùng kích. Ở trong võ lâm, tam hoa cảnh trung người nổi bật, tự có một chút khả năng xếp vào phong vân bảng. Nói như vậy xuống tới, cái này áo xám trung niên công lực quả thực thâm bất khả chắc. May là trong khoảng thời gian này, Đường Phong Nguyệt liên tiếp gặp phải luyện tâm lão nhân, một đầu nhân đẳng tuyệt thế kỳ nhân, đã đối cao thủ sản sinh nhất định miễn dịch lực. Tiểu ca, ta tống ngươi đi ra ngoài đi. Áo xám trung niên nói rằng, hắn đối Đường Phong Nguyệt trên người bí mật tịnh không có hứng thú. Đường Phong Nguyệt liên vội vàng nói, tiền bối, tiểu tử lần này mạo hiểm tiến nhập khí độc rừng, nhưng thật ra là vì tìm một người. Có thể không thỉnh tiền bối giúp ta. Áo xám trung niên có nhiều hăng hái đánh giá hắn, lần đầu tiên nhìn thấy dày như vậy ra mặt người. Mình cứu hắn một mạng không nói, hiện tại lại tới cầu mình. Áo xám trung niên nói ra, tưởng muốn ta giúp ngươi, trừ phi ngươi tài năng ở tài đánh cờ trên dưới doanh ta. Một ngón tay thạch bích trước, nơi đó có một trương bàn đá, hai tờ băng đá. Mà bàn đá mặt ngoài, có khắc răng khắp nơi thẳng tắp, lại là cờ vây phổ. Hai cái trưng bày hắc con cờ trắng kỳ hộ, trưng bày ở trên bàn đá. Đường Phong Nguyệt trong lòng vui vẻ. Ban đầu ở Trăm Hoa thành chủ phủ, hắn vì doanh tử Mộc La, thế nhưng dĩ 19 điểm tích phân đổi tài đánh cờ cửu đoạn năng lực, lúc này vừa lúc phái thượng công dụng. Tiền bối, tiểu tử tài đánh cờ không tinh, cả gan chỉ giáo. Hai người ngồi xuống. Áo xám trung niên cầm cờ đen, Đường Phong Nguyệt cầm cờ trắng, bắt đầu hạ đứng lên. Hạ một hồi, Đường Phong Nguyệt phát hiện cái này áo xám trung niên tài đánh cờ thập phần kỹ càng, dĩ mình tài đánh cờ cửu đoạn năng lực, cư nhiên nhất thời khó có thể áp chế. Đường Phong Nguyệt từ từ thu hồi lòng khinh thị, dùng hết toàn lực. Bốn phía vắng vẻ, chỉ có quân cờ rơi vào bàn đá thanh âm của thỉnh thoảng vang lên. Đường Phong Nguyệt trong mũi đổ mồ hôi, hạ mấy canh giờ, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu hữu tài đánh cờ kỹ càng, tại hạ mặc cảm a. Áo xám trung niên cười ha ha một tiếng, thập phần vui vẻ hình dạng. Đường Phong Nguyệt thầm nghĩ, hắn bình thường một người, tất nhiên là một người chấp hai phe, cũng thực sự là làm khó hắn. Áo xám trung niên tới hăng hái, khẩn tình nhiều hạ lưỡng âm. Đường Phong Nguyệt hùng hồn đáp ứng. Bất chi bất giác, sắc trời hơi đen. Áo xám trung niên lắc đầu, đem nốt ruồi đen thả lại kỳ hộp, cười khổ nói, tiểu hữu, ta dĩ liên thua ba mâm. Đánh cờ vốn là một loại hứng thú, chân chính yêu kỳ người, doanh cũng hài lòng, thua cũng hài lòng. Đường Phong Nguyệt nói rằng. Áo xám trung niên vừa cười, khen, vùng ta tự xưng là si vô kỳ, lại còn chưa kịp tiểu hữu nhìn thấu qua. Được rồi, tiểu hữu lần này muốn tìm người nào? Rốt cục tiến tránh đề. Đường Phong Nguyệt nói ra, ta muốn tìm phái Nga Mi luyến tình đạo trưởng. 8 năm trước, nàng xông vào quá nơi đây. Áo xám trung niên đứng dậy, người đi theo ta. Hai người đi mấy chục thước, đi tới một chỗ bờ sông nhỏ. Giữa sông tâm, có một tảng đá lớn, cự thạch thượng nằm một người. Áo xám trung niên thủ một chảo, cự thạch kia người trên tựa như một lá phiêu bình, lăng không bay tới. Chiêu thức ấy cách không thu vật bản lĩnh, lệnh Đường Phong Nguyệt thầm giật mình. Vưu Kỳ áo xám trung niên cùng cự thạch cách xa nhau mười mấy trượng, cái này nhiều lắm thâm hậu nội công tài năng làm được. Người nọ ở áo xám trung niên dưới sự khống chế, nhẹ nhàng rơi xuống đất, là một thanh tú đạo cô. Sắc mặt nàng hồng nhuận, lông mi thon dài, như là lâm vào ngủ say. Đây là người ngươi muốn tìm. Đường Phong Nguyệt lại càng hoảng sợ. Trước đây luyến tình đạo trưởng vi cứu Chu Đại Như, bỏ mình khí độc rừng, đây là phái Nga Mi trên dưới đều biết chuyện. 8 năm trôi qua, người chết sớm nên rửa nát. Kết quả hiện tại áo xám trung niên nói cho hắn biết, cái này tốt như đang ngủ đạo cô, chính là luyến tình. Áo xám trung niên giải thích, ta phát hiện nàng cũng là Nga Mi người chồng, nhưng lại chưa chết thấu, lợi dụng quá nhu quyết che ở lòng của nàng mạch, khiến nàng vẫn bảo trì ngủ say trạng thái.